Chương 361, ngươi nói đúng, ta có mấy trăm đan điền cùng linh hồn. Chương 361, ngươi nói đúng, ta có mấy trăm đan điền cùng linh hồn. Cái kia chính là mãng phu sao? Tốt anh Tuấn Thiên Âm giáo thánh nữ Sở Linh Uyển khống chế Phượng Loan đuổi xe mà đến, nhìn thấy Trần Lạc trong ngay mắt sợ ngây người, vẫn cho là mãng phu là giang hồ lùng cỏ, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cao lớn thô kệch, lời nói cử chỉ thô kệch lại phong khoáng. Dù sao tu tiên giới vẫn luôn là như thế truyền ngôn, nói Trần Lạc là thợ săn xuất thân, toàn thân tràn ngập giang hồ thảo mãng khí hơi thở, giảng nghĩa khí, lại không lo không sợ, cho nên nàng vô ý thức coi là Trần Lạc chính là loại kia giang hồ lùn có cậu thả hán tử hình tượng, dự định thi triển bí thuật đem Trần Lạc hút trưởng thành cát bã. Thật là người trước mắt nơi nào có nửa điểm giang hồ thô bị hán tử hình tượng, thẳng tắp cao thân thể, góc cạnh rõ ràng dung mạo, giống như tạo vật chủ tỉ mỉ điêu khắc thành, một đầu ngân bạch tóc dài bay múa, trong lúc giơ tay nhấc chân để lộ ra một loại phách tuyệt hoàn vũ tôn quý khí thế, từ trong ra ngoài tản ra kiếm ý, càng giống là một tôn vô song tuyệt thế kiếm thần. Sở Linh Uyển đều nhìn ngây người, tâm thần chập chờn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho nàng, Trần Lạc tuấn mỹ như vậy vô song a, thật mạnh huyết ảnh giáo, vạn ma điện, phệ hồn cốc, hắc sát giáo thiên kiêu truyền nhân, con ngươi có chút co vào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lạc. Bọn hắn môn phái đều là truyền thừa lâu đời, có thiên tiên lão tổ ma đạo đại giáo. Như thế bất hủ đại giáo, truyền nhân tự nhiên không thể nào là tầm thường người. Nguyên một đám người mang tuyệt thế thể chất, thiên phú dị bẩm, nắm giữ cái thế tư thái vô địch. Nhưng là Trần Lạc toát ra kiếm đạo khí tức, để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Nhìn một chút kiếm ý, dường như thần hồn đều muốn bị xé rách. Như vậy vấn đề tới, bọn hắn còn muốn xử lý Trần Lạc sao? Bốn cái bất hủ đại giáo tuyệt thế thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, nguyên một đám giữ im lặng thu hồi ánh mắt lấp lóe. Mãng phu Trần Lạc tuyệt không phải phàm tục, trước không cần vội vã khiêu chiến mãng phu, nhường môn phái khác thiên kiêu lên trước. Các đại môn phái đại năng nhao nhao cho nhà mình thiên kiêu truyền âm. Đi theo Trần Lạc một đường, lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Lạc khủng bố đến mức nào. Bồi dưỡng một cái thiên kiêu không dễ dàng, không biết rõ sử dụng nhiều ít kinh thế bảo vật, đem bọn hắn xem như tiên chủng bồi dưỡng. Vạn nhất bị Trần Lạc chém giết, bất kỳ môn phái nào đều không thể thừa nhận tổn thất như vậy. Nghĩ như vậy, đám người đột nhiên phát hiện, nhà mình thánh tử thật là dùng sức lực toàn giáo phái bồi dưỡng thiên kiêu, chiếm cứ tài lữ pháp địa, phóng nhãn thiên hạ chưa có địch thủ, giống như vắt ngang tại ước vạn chúng sinh đỉnh đầu sáng chói lóa mắt mặt trời. Nhưng mà ưu tú như nhà bọn hắn thánh tử, vậy mà không phải Trần Lạc đối thủ. Phải biết Trần Lạc chính là dã man sinh trưởng mãng phu, không có trưởng bối ban cho thiên tài địa bảo, không có trưởng bối dốc lòng chỉ điểm tu hành. Nếu như Trần Lạc có nhà bọn hắn thánh tử lãnh ngộ, thì còn đến đâu? Đám người càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nghĩ đến Trần Lạc đoạn mệnh, đám người lại bình thường trở lại, cười ha hả tiếp tục xem hí. Ta đang có ý đó. Bốn người âm thầm gật đầu, nhìn thấy Trần Lạc trong nháy mắt, bọn hắn liền muốn nhường đối thủ lên trước. Bốn người đều ôm ý nghĩ như vậy. Giữa sân xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị, vô cùng lo lắng chạy đến, đi vào tựa như xem kịch người như thế, mây trôi nước chảy. Thánh nữ, ngài còn muốn chân áp hắn, hút khô hắn sao? Sở Linh Huyền tùy tùng cảm thấy mất mặt, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Cái gì chân áp? Cái gì hút khô? Ta không có nói qua, các ngươi chớ nói nhảm, ta không phải loại người như vậy. Sở Linh Huyền hoàn hồn, trách móc một câu, lập tức tiếp tục xem Trần Lạc, đôi mắt nhắm lại, trong mắt chuyển động ở giữa lộ ra trí tuệ quan mang. Nửa ngày, nàng mở miệng nói ra, "Mãng phu, thừa dịp tất cả mọi người tại, chúng ta nguyên địa thành thân a, cùng một chỗ trung tu đại đạo." Trần Lạc quay đầu nhìn nàng một cái, là cực phẩm tiểu yêu tinh, tư thái linh lung nguyện chuyển, trước sau lồi lõm, sứ da thịt trắng trong trắng tấu phấn, hiện ra mê người màu sắc. Vũ quan tinh xảo, dường như tụ tập trung linh dục tú, tập hợp nữ tính dịu dàng cùng vũ mị hoạt bát. Một cái nhăn mày một nụ cười, phản phất là họa loạn thiên hạ yêu cơ. Trần Lạc nhìn chung quanh một chút, chỉ chính mình, ngươi là nói ta sao? Hắn có chút không xác định, Sở Linh Uyển kêu mãng phu có phải là hắn hay không? Dù sao mình căn bản không biết Sở Linh Uyển, còn có cái này nguyên địa thành thân là cái quỷ gì? Quả thực không hợp thói thường. Ân, chính là ngươi, ngươi quá anh tuấn, lại có tuyệt thế chi tư, ta cũng có kinh thế mỹ mạo, tài hoa xuất chúng, chúng ta tuyệt phối. Sở Linh Uyển càng nói càng tâm động, cảm thấy nàng cùng Trần Lạc chính là một đôi trời sinh. Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Trần Lạc mắng một câu, xoay người tiếp tục phá trận. Môn phái này hộ tông đại trận kết hợp phòng ngự cùng vây giết đại trận. Trần Lạc không dám áp sát quá gần, sợ bị cuốn vào vây giết đại trận bên trong. Sừng sững ở trên không trung, một kiếm tiếp một kiếm chém xuống. Rầm rầm rầm. Trong trận pháp chân linh cảnh cùng động hư cảnh lão tổ sắc mặt biến đổi vô tận, cả người đều muốn đã nứt ra. Bị một con kiến hôi đánh đến tận cửa, bọn hắn lại không thể ra tay, loại cảm giác này quá hoang đường. Oeng. Nửa giờ sau, phần thiên kiếm quang quanh mở đại trận một cái khe, phá hủy vây giết đại trận. Trần Lạc điều khiển đại đỉnh đập xuống. Đại đỉnh đón gió mà lớn dần, mấy vạn mét lớn đại đỉnh che khuất bầu trời, khắc họa ở phía trên phù văn, toát ra lực lượng phát tác. Rơi đập trong nháy mắt, đại trận phát ra ken két âm thanh, trận pháp màn sáng vỡ ra mạng nhện khe hở. Trần Lạc một kiếm chém xuống, trận pháp ầm vang vỡ vụn. Không chờ ma tu chạy trốn đẩy trời phần thiên kiếm quang đem nó toàn bộ vây sát. Trần Lạc đối với như thế nào diệt môn có rất phong phú kinh nghiệm, bảo đảm bên trong ma tu một cái đều trốn không thoát. Bất luận giấu bao sâu linh mạch, đều có thể tinh chuẩn tìm tới. Đáng chết mãng phu chân linh cảnh cùng động hư cảnh tại bổ thiên giáo cường giả ánh mắt quá chật hạng, bọn hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Vẻ mặt vặn vẹo nhìn xem Trần Lạc vơ vét đi ra sản của bọn họ, sau đó phiêu nhiên mà đi. Sở Linh Uyển đuổi theo, "Mãng phu, ngươi cũng đến Ma Châu ăn cướp có mấy năm, một mực đánh xuống, pháp lực cùng hồn lực sẽ không hao hết sao? Ngươi có phải hay không có mấy trăm trang pháp lực đan điển cùng mấy trăm linh hồn?" Đám người cũng sớm liền phát hiện vấn đề này, nhưng là ai cũng không hỏi. bởi vì đây là Trần Lạc bí mật, hỏi cũng khẳng định không chiếm được đáp án. Lúc này gặp Sở Linh Uyển hỏi, nguyên một đám bền hai lắng nghe, muốn biết Trần Lạc làm sao tìm được lấy cớ qua loa, có lẽ có thể ở trong đó đoán được một chút dấu vết để lại. Trần Lạc, ngươi nói đúng, ta chính là có mấy trăm đan điền cùng mấy trăm linh hồn. Sở Linh Uyển nụ cười cứng đờ, nghe lén đám người vẻ mặt khó chịu. Đúng rồi, ta pháp lực sắp tiêu hao hết rồi, các ngươi muốn cùng ta đơn đấu sao? Trần Lạc hỏi. Ha ha. Sở Linh Uyển cười khan một tiếng, mãng phu ngươi quá mạnh, ngươi nhìn ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân, đoán chừng chịu không được ngươi một quyền, cho nên ta không phải tới tìm ngươi đơn đấu, ta chính là thích ngươi, muốn cùng ngươi trở thành song tu đạo lữ. Dừng một chút, Sở Linh Uyển nhìn về phía trên bầu trời bốn người, bọn hắn hẳn là tới tìm ngươi đơn đấu. Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía bốn cái quý nhất cảnh viên mãn tiên tiêu. Bốn người liên tục khoát tay, ta không phải, ta không có, mãng phu ngươi đừng nghe loan loan nói hiệu nói vượng. Không sai, chúng ta ngưỡng mộ Trần huynh hồi lâu, cố ý tới thấy Bùi huynh phong độ tuyệt thế. Bây giờ thấy, Trần huynh danh bất hư truyền, có thiên tiên chi tư. Trần huynh, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Mẹ nó a, bọn hắn rất mạnh không tệ. Nhưng là Trần Lạc cùng cái gì? Tiện tay thi triển kiếm đạo đại thần thông, bọn hắn sẽ rất khó ngăn cản. Nếu như là dạng này, bọn hắn còn có năng lực ứng đối. Nhưng Trần Lạc pháp lực cùng hồn lực tựa như vô cùng vô tận, cái này để bọn hắn đánh như thế nào? Không bị Trần Lạc đánh chết, cũng biết bị Trần Lạc tươi sống mà chết. Trần Lạc thu hồi ánh mắt, hỏi, Phấn Hồng Thái tử đâu? Nhường hắn lăn ra đây nhận lấy cái chết, giết hắn, ta lập tức rời đi. Chương 362, nam biến nữ Phấn Hồng Thái tử. Chương 362, nam biến nữ Phấn Hồng Thái tử nhi tử. Không, nữ nhi bà bối, ngươi tuyệt đối đừng đi, cái này mãng phu chọc không được nha. Hồng Nguyệt nữ đến ngay vậy, ôm thật chặt nữ nhi bà bối. Trần Lạc thực lực không có gì phải sợ, Trần Lạc pháp bảo cũng liền như thế. Phấn Hồng Thái tử có lục thần tiên, cùng nàng cho rất nhiều đạo khí, đánh giết Trần Lạc là đủ. Nhưng vấn đề là, Trần Lạc pháp lực cùng hồn lực quá kinh khủng, liền sợ Phấn Hồng Thái tử còn không có đem Trần Lạc đánh chết, liền bị Trần Lạc mà chết. Phấn Hồng Thái tử chật vật theo nữ đế mẫu thân trong lồng ngực dãy rủa đi ra. Ánh mắt nhìn chăm chú Trần Lạc, trong mắt không vui không buồn, bình tĩnh không lay động. "Phấn Hồng Thái tử, ta vị hôn thê đoạt ngươi bảo vật, đưa ngươi một cước đá bay, ngươi liền không muốn báo thù sao?" Trần Lạc tiếp tục khiêu khích. Hắn cảm giác Phấn Hồng Thái tử khả năng liền ẩn nấp tại hư không trung. Chính mình tìm không thấy hắn, chỉ có thể nhường hắn tới gặp mình. Mã phu Phấn Hồng Thái tử bình tĩnh không lay động đôi mắt, hiện hiện một tia lửa giận. Chu Băng Tiên rất đáng hận, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Không có giết nàng, cũng không có phế nàng, nhưng so giết nàng, phế đi nàng càng làm cho nàng khó chịu. Nếu như Chu Băng Tiên giết nàng, kia nàng còn có một sợi thần hồn đặt ở Tam Thần Thánh Giáo bên trong, có thể dùng bảo vật tái tạo thần thể. Nếu như phế đi nàng, nàng giống nhau có bảo vật có thể khôi phục. Có thể hết lần này tới lần khác Chu Băng Tiên đều không có làm như vậy, ngược lại sử dụng ngự đạo thần thông, tại trong cơ thể nàng lưu lại kinh khủng nói tổn thương, bám vào tại trong cơ thể nàng, thần hồn bên trong. Đạo này nói tổn thương căn bản không có cách nào thanh trừ, Phấn Hồng Thái tử chỉ tốt chính mình minh giải, trở về từ trong bụng mẹ trùng tạo. Hai mẹ con cùng một chỗ sử dụng bí thuật tướng đạo tổn thương luyện hóa, sử dụng đồng thời thiên tài địa bảo, thậm chí luyện hóa một tôn thánh linh, luyện hóa một phần thế giới bản nguyên, Phật cốt, rất nhiều thiên tài địa bảo, thần dược tiên dược. Nhưng nàng tái tạo vạn pháp đạo thể, nàng cũng coi là nhân họa đắc phúc. Nhưng nàng vốn là nam, bây giờ lại trở thành thân nữ nhi. Kỳ thật là nam hay là nữ, nàng cũng không thèm để ý, chỉ là túi ra mà thôi. Phấn Hồng Thái tử quan tâm là, nàng bỏ qua mấy chục năm, không biết sai qua bao nhiêu cơ duyên tạo hóa. Người quả nhiên ở chỗ này, ra đi à, ta nghe ngóng, ngươi vẫn là quy nhất cảnh, đi ra, chúng ta một quyết sống mái. Trần Lạc nghe được giọng trẻ con non nớt, không xác định có phải hay không Phấn Hồng Thái tử, bất quá cái này không trở ngại hắn khiêu khích. Nơi này luôn có Tam Thần Ma giáo người. Ông Phấn Hồng Thái tử dường như tắm rửa tại vạn đạo tiên quang bên trong, dị tượng huyền diệu khó lường. Nàng một bước đi vào Trần Lạc trước mặt, 5-6 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng, mặc màu hồng bay dài, nhỏ bộ dáng tinh xảo, bạch bạch nộn nộn. Mi tâm có một nốt ruồi son, thần sắc bình tĩnh tường hòa, như cái nhỏ quan âm dường như. Tới chúng người thần sắc siết chặt, mắt không chớp nhìn xem. Phấn Hồng Thái tử thật là một trời sinh thần thể, đồng thời nắm giữ tiên người huyết mạch, thực lực mạnh, căn bản là không có cách dùng cùng các loại cảnh giới để hình dung. Huống chi Phấn Hồng Thái tử còn có tiên bảo lục thần viên, có lẽ chỉ cần nhẹ nhàng lay động, Trần Lạc liền thần hồn câu diệt đi. Trần Lạc đoản mệnh, kiếp nạn này có lẽ liền ứng tại Phấn Hồng Thái tử trên thân. Ngươi là Phấn Hồng Thái tử? Trần Lạc ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nói, không đúng, không thích hợp. Qua mấy thập niên, Phấn Hồng Thái tử hẳn là một cái thư hùng chớ phân biệt thiếu niên tuấn mỹ mới đúng, a thế nào lại là một cái tiểu nữ hài đâu? Mã phu, kia là ta cùng Chu Băng tiên thủ, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Phấn Hồng Thái tử non nớt tiếng nói lộ ra nữ hài tử nhu hòa ngọt ngào. Từ đầu đến cuối, nàng đều không muốn giết Trần Lạc. Chính như nàng nói tới, nàng cùng Trần Lạc không có thù. Còn nữa chính là, Trần Lạc là thiên tiêu, nắm giữ một quả lòng cường giả. Cái này cũng không tính là thù sao? Vậy ta giết vào của ngươi bản, diệt không biết bao nhiêu cùng ngươi Tam Thần Ma giáo có liên quan môn phái gia tộc, ngươi liền không muốn báo thù. Gặp nàng chính là Phấn Hồng Thái tử, mặc dù không biết rõ nàng vì cái gì biến thành dạng này, bất quá là Phấn Hồng Thái tử là được. Trần Lạc nhìn xem nàng, trong mắt lộ ra khốn vẻ nghi hoặc. Đó là bọn họ tài nghệ không bằng người, nên có kiếp nạn này. Phấn Hồng Thái tử thản nhiên nói. Trần Lạc nghe vậy, đã hiểu. Phấn Hồng Thái tử có lẽ không phải người xấu, nhưng nàng so người xấu càng đáng sợ, bởi vì nàng là có đại hoành nguyện cố chấp tiên điên. Vì trong lòng đại hoành nguyện, không có gì là không thể hy sinh. Chính mình giết người trong ma đạo, kia là mạnh được yếu thua, cường giả không cần để ý kẻ yếu ý nghĩ. liền như là phấn hồng thái tử tàn sát thiên hạ như thế, nào có cái gì đúng với sai, đang cùng mà, dùng thiện ác phán xét phấn hồng thái tử, có lẽ vốn chính là sai. Nàng tàn sát thiên hạ, có lẽ đối với nàng mà nói chỉ là giết một tổ tổ kiến. Nhưng Trần Lạc vẫn là không hiểu nàng điên, ngươi cũng là người, là theo Hồng Nguyệt nữ đế trong bụng bò ra tới, những người phàm tục kia đồng dạng là theo trong bụng mẹ leo ra, ngươi cùng bọn hắn cũng không có khác biệt, trên bản chất là người, khác biệt duy nhất chính là ngươi là Hồng Nguyệt nữ đế cùng Tam Thần Ma giáo giáo chủ loại. Thô bỉ. Hồng Nguyệt nữ đế ám sỉ. Cái gì gọi là theo nàng trong bụng mẹ leo ra? Quá thô bỉ. Trần Lạc đối tiên người thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả. Thật là một cái không giữ mồm giữ miệng thô bỉ mãng phu. Âm thầm quan sát đám người thầm nghĩ, thử hỏi người nào không biết Hồng Nguyệt nữ đế là bá đạo vô biên tuyệt thế hoàng giả, bệ nghệ hoàn vũ, luôn xuất phát ủy. Trần Lạc ngược lại tốt, thế mà như thế bố trí Hồng Nguyệt nữ đế, đây là đối Hồng Nguyệt nữ đế cực đại bất kính. Phấn Hồng thái tử vẻ mặt không thay đổi, ngựa khí bình tĩnh, ta chưa từng có cảm giác đến bọn hắn không phải người. Vậy ngươi tại sao phải trắng trợn đổ sát? Ước giảm đại địa, không biết bao nhiêu ước vạn nhân tộc chết hết trong tay ngươi. Trần Lạc nhớ tới đi qua ước vạn giảm khu không người, không biết bao nhiêu sinh linh chết thảm Phấn Hồng thái tử chi thủ. Ngươi không hiểu Phấn Hồng thái tử chậm rãi lắc đầu. Ngươi không nói ta thế nào hiểu? Trần Lạc huyệt thái dương nhảy lên, muốn dùng nồi đất lớn nắm đấm cho nàng loạng xoạng hai quyền. Phấn Hồng thái tử trầm mặc một chút, ngươi có thể từng nghe qua một câu, sát sinh là hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người. Trần Lạc khẽ giật mình, đây không phải con lửa chọc lời nói sao? Lại nhìn kỹ một chút Phấn Hồng thái tử, gia hỏa này giống như rất có Phật tính. Chúng sinh đều khổ, chỉ có tự độ. Phấn Hồng thái tử chậm rãi nói rằng, thanh âm êm dịu ngọt ngào, phàm người sống có ý nghĩa gì? Sinh ra tới là vì hiếu kính phụ mẫu. Ngày qua ngày, năm qua năm, vì ba bữa cơm mà bận rộn. Nhẫn cơ chịu đói, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không có tôn nghiêm còn sống, chịu đựng sinh lão bệnh tử. Một thế lại một thế, vĩnh viễn rơi vào không có tận cùng trong luân hồi. Ngươi cũng là phàm nhân xuất thân, ngươi có biết phàm nhân nỗi khổ? Ngươi có biết, có lẽ tử vong là bọn hắn kết cục tốt nhất. Kẻ yếu, còn sống là tội, là cực khổ. Sống ở ta Thánh Châu phàm nhân, kia càng là thế gian tàn khốc nhất hình phạt, bọn hắn vừa ra đời, liền đã định trước vận mệnh, sinh bị ép máu khô, chết bị rút hồn luyện cờ, xương cốt luyện khí, luyện âm vị chi vận. Trần Lạc bờ môi giật giật, mong muốn phản bác, nhưng là lại cảm thấy cùng dạng này cố chấp lại có tín nhiệm người, nói lại nhiều đều không có ý nghĩa. Bất quá có thể khẳng định là, Phấn Hồng thái tử liền là người tà giáo đồ, dĩ đoan. Người sống vốn là chuyện may mắn, dù sao người có thất tình lục dục, thì nô ai ố, có theo đuổi lý tưởng mục tiêu. Thử hỏi ai không muốn còn sống? Ai không muốn hướng lên trời lại mượn 500 năm? Tới Phấn Hồng thái tử trong miệng, lại trở thành hình phạt. Mã phu, chúng ta liên thủ chế tạo cường giả thịnh thế a, chỉ có cường giả thế giới, không có sinh lão bệnh tử, không có thống khổ lâm nạn. Phấn Hồng thái tử trong lòng hơi động, nhu hòa ngọt ngào thanh âm biến đến mức dị thường to, ẩn chứa một loại ma lực, dường như trực thấu lòng người. Rơi vào Trần Lạc trong tai, như là hồng trung đại lữ, tràn đầy cảm xúc, cực kỳ tán đồng Phấn Hồng thái tử lý niệm. Ông, Thiên Thanh Bảo Liên tán phát ra trận trận tiên tiên huyền quang, thanh trừ xâm nhập Trần Lạc thể nội mê hoặc chi lực. Trần Lạc hoàn hồn, đôi mắt âm trầm nhìn xem nàng, mong muốn bạo truy một người ánh mắt thế nào cũng không che giấu được. Chương 363, về từ trong bụng mẹ trùng tạo chỗ tốt to lớn. Chương 363, về từ trong bụng mẹ trùng tạo chỗ tốt to lớn. Ngươi muốn đánh ta? Phấn Hồng thái tử thấy thế, khẽ cười một tiếng, lắc đầu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng giết ngươi, ba chiêu là đủ. Ha ha ha, Trần Lạc khí cười. Phấn Hồng thái tử có bao nhiêu cân lượng, Trần Lạc còn có thể không biết sao? Hắn ba chiêu giết Phấn Hồng thái tử đều ngại nhiều. Ngươi không tin? Mã phu, thiếp ta một chỉ. Phấn Hồng thái tử cũng không tức giận, hướng hắn giơ ra một ngón tay. Giữa thiên địa, toát ra nhàn nhạt tuế nguyệt chi lực, dường như một đầu ngân hà lưu lững lờ trôi qua, lại như một tầng nhàn nhạt ánh trăng chiếu rọi thiên địa. Ngón tay ẩn chứa vạn đạo lực lượng phát tắc, như chậm thực nhanh. Có bao nhanh? Trần Lạc không cách nào hình dung. Hắn thấy được Phấn Hồng thái tử ngón tay trắng non đâm đến, một chút xíu tới, Trần Lạc trong mắt, trong đầu chỉ có nàng cái này ngón tay. Cũng không phải Trần Lạc không muốn ra chiêu, mà là suy nghĩ của hắn căn bản không có đuổi theo tốc độ của nàng. Oeng. Ngón tay xuyên qua Trần Lạc khí thế, điểm tại Trần Lạc trên trán, lập tức đầu không có. T. Đám người hít một hơi lãnh khí. Thời quang lĩnh vực. Phấn Hồng thái tử thế mà lĩnh ngộ ra thời quang lĩnh vực, điều khiển thời gian đem Trần Lạc trói buộc, còn đem vạn đạo pháp tắc hòa vào một chỉ. Đây là liền bọn hắn đều làm không được sự tình. Bọn hắn có thể thi triển vạn đạo pháp tắc thần thông, dù sao bọn hắn đối vạn đạo pháp tắc đều có minh ngộ, nhưng lại không cách nào đem vạn đạo pháp tắc hòa hợp một lò. Hồng Nguyệt nữ đế đôi mắt dị sắc liên tục. Nàng nữ nhi bảo bối cường đại như vậy sao? Tốt, quá tốt rồi. Chu Băng Tiên thần thông không chỉ có không có phá hủy Phấn Hồng thái tử, ngược lại nhường nàng đạt được đại cơ duyên, đại tạo hóa. Theo hầu so trước đó không biết rõ mạnh mẽ bao nhiêu lần. Càng mấu chốt là Chu Băng Tiên nhường Phấn Hồng thái tử về nàng trong thai trùng tạo, nhường nàng đã được như nguyện đạt được nữ nhi. Còn ta có thần hy chi tư lệ bắc vọng thấy thế, cũng là không kìm được vui mừng, vỗ tay mà cười. Cảm thấy nữ nhi có trở thành cái thứ hai thần hy tiềm lực. Bất quá nghĩ đến Phấn Hồng thái tử mệnh cách mệnh số, hắn lại không cười được. Xem ra cần phải thật tốt mưu đồ một phen mới được. Ông Trần Lạc trên thân quang mang lóe lên, huyết vụ hội tụ, tái tạo đầu. Bởi vì hắn có Hỗn Nguyên Kim Trương Chân Kinh nguyên nhân, bị đánh nát thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, chỉ cần không có bị ma diệt, vậy thì có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Trần Lạc ổn tâm thần, nội tâm dâng lên một cỗ sợ hãi, cảm giác người trước mắt căn bản không phải Phấn Hồng thái tử. Nếu là Phấn Hồng thái tử có khủng bố như vậy, kia căn bản sẽ không chết tại Diệp Xuyên thành tiên kiếp hạ. Diệp Xuyên cũng không có khả năng lần lượt theo Phấn Hồng Thái Tử trong tay chạy trốn. Trần Lạc sử dụng Hồng Mông Thời Không Huyễn Kính tra nhìn một chút nàng thuộc tính, quá khứ cùng tương lai. Tính danh: Phấn Hồng Thái Tử, Lệ Vĩ Minh, cảnh giới: Uy Nhất Cảnh Viên Mãn. Căn cốt: Bồ Đề Tâm Ấn Hồn Cốt, Bát Bảo Chuyển Luân Phật Cốt. Thể chất: Vạn Pháp Đạo Thể. Thiên Phú: Trời Sinh Cần Nói, Kim, Mệnh Cách, Thiên Mệnh Vai Ác, Kim, Mệnh Số, Vận May Tề Thiên, Đỏ, Mệnh Có Tử Kiếp, Kim, lại là Kim Sắc Thiên Mệnh Vai Ác. Thể chất cùng xương cốt không đúng, Trần Lạc thầm nghĩ. Phấn Hồng Thái Tử là Thiên Mệnh Vai Ác, Trần Lạc không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Nhưng Phấn Hồng Thái Tử căn bản không có Vạn Pháp Đạo Thể, cũng không có hai khối Phật Cốt. Hơn nữa cái này hai khối Phật Cốt vẫn là vô cùng đỉnh cấp Phật Cốt, không có chút nào so thần thể chênh lệch. Bồ Đề Tâm Ấn Hồn Cốt căn bản không phải trời sinh, mà là chứng đạo cổ Phật, niết bàn sau lưu lại hồn cốt, so xá lợi tử càng hiếm hoi hơn bạn lận. Kèm theo bạn chữ tâm ấn, có thể trợ người sử dụng khai thông Bồ Đề linh vận, bài trừ tu hành biết chướng nắm giữ nghịch thiên ngộ tính. Hơn nữa còn có Bồ Đề kiếm khí, chuyên trả nguyên thần nghiệp lực, đối thiện niệm người thì hóa thành độ ách tường quang, giúp người thanh trừ tâm ma, thậm chí độ hóa nô dịch người khác. Bát Bảo Chuyển Luân Phật Cốt giống nhau không phải trời sinh, cần phải không ngừng luân hồi chuyển sinh, dung hợp Phật gia thất bảo giàn đúc, chuyển động lúc sinh phản âm, có thể hóa bát bảo công đức luân. Thuận kim đồng hồ chúc phòng ngự hàng rào, nghịch kim đồng hồ hút địch quân pháp bảo cùng công kích cũng luyện hóa, công phòng nhất thể. Đồng thời bát bảo chuyển luân Phật cốt cũng có công lớn nước, đại khí vận, có thể trợ người tất cả thiên địa động lực, lấy được đến vô số cơ duyên tạo hóa. Thì như ra ngoài tâm bảo, bảo vật tự động tới nhận chủ. Lại tỉ như thường xuyên lòng có cảm xúc, lâm vào đốn ngộ bên trong. Cái này hai khối Phật cốt quả thực so thần thể ẩn chứa pháp tắc chủng tử càng thêm chân quý và lần. Nếu để cho những cái kia con lừa chọc biết được, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào qua đến cấp đoạn. Nếu để cho người bình thường đạt được trong đó một khối, giống nhau có thể nghịch thiên cải mệnh, có hy vọng thành tiên tồn tại. Đến cùng là nguyên nhân gì nhường Phấn Hồng Thái Tử sẽ ra nghiêng trời lệch đất biến hóa? Trần Lạc nghĩ đến, tiếp tục xem xét Phấn Hồng Thái Tử quá khứ. Vô số xuất hiện ở não hải phi tốc lướt qua. Chỉ thấy Phấn Hồng Thái Tử bị Chu Băng Tiên gây thương tích sau, Hồng Nguyệt Nữ Đế cùng Lệ Bắc Vọng trải qua cái lộn, quyết định đem Phấn Hồng Thái Tử nhét về từ trong bụng mẹ chúng tạo. Hai vợ chồng tìm tới vô số bảo vật, thậm chí đi khắp thiên giới, cùng tiên nhân đại năng giao dịch thiên tài địa bảo. Hai khối Phật cốt chính là giao dịch tới, thánh linh là trộm săn tới. Thế giới bản nguyên là luyện hóa một cái bí cảnh thiên địa. Trừ cái đó ra, còn cần rất nhiều Trần Lạc không quen biết thiên tài địa bảo, những bảo vật này không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa tiên quang, thần tính chí bảo. Hồng Nguyệt Nữ Đế cũng không biết sử dụng cái gì nghịch thiên bí thuật, đem Phấn Hồng Thái Tử tại thai bên trong ngưng luyện. Phấn Hồng Thái Tử lại lúc mới sinh ra, dị tượng kinh thế, vạn đạo pháp tắc xen lẫn, cổ Phật tụ kinh, trận trận đạo âm truyền xuống. Trần Lạc xem hết Phấn Hồng Thái Tử quá khứ, đã hiểu, rung động trong lòng đến thật lâu không nói gì. Hâm mộ, hâm mộ, ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Có tiên nhân phụ mẫu khoái hoạt, là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Không có tiên nhân phụ mẫu, chết liền thật đã chết rồi. Có tiên nhân phụ mẫu, chết có lẽ tốt hơn, có thể dùng vô số bảo vật quý giá về từ trong bụng mẹ trùng tạo. Bất quá nói đi thì nói lại, về từ trong bụng mẹ trùng tạo không phải lợi mắng người sao? Vì sao lại có lớn như vậy chỗ tốt? Trần Lạc quyết tâm động. Nếu như mình cũng có cái tiên nhân lão nương, hắn rất khó cầm giữ ở không đi từ trong bụng mẹ trùng tạo. Dù sao hắn có Hồng Mông Thời Không Huyễn Kính, có Thiên Thanh Bảo Liên, cũng có thể vô hạn thăng cấp Tử Quang Kiếm. Nếu là đem ba kiện bảo vật bản nguyên hòa tan vào thân thể, kia, tê, không thể muốn, không thể muốn, không thể muốn. Trần Lạc vứt bỏ cái này ý niệm điên cuồng, vẫn là ngăn không được toát ra náo hải. Cái thứ nhất nghĩ tới đối tượng chính là Thần Hy. Mã Phu, như thế nào? Ngươi dù cho tu thành Hôn Nguyên Tiên Kinh, cùng ta cũng có không thể vượt qua hừng câu. Phấn Hồng Thái Tử thản nhiên nói, nội tâm lại không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Ánh mắt hoảng sợ ngây ngốc dò xét Trần Lạc. Đầu lâu là nhân thể trọng yếu nhất bộ phận, cho dù là đối tu sĩ cũng giống như vậy. Lúc đầu dựa theo nàng dự đoán, chính mình một chỉ này, Trần Lạc không chết cũng tàn phế phế, mất đi chiến lực. Nhưng mà Trần Lạc lại cùng một người không có chuyện gì như thế. Đây cũng quá kháng đánh. Trần Lạc tu luyện chính là Hôn Nguyên Tiên Kinh sao? Lại hoặc là Trần Lạc đã thức tỉnh một loại nào đó cường đại bản mệnh tiên phú thần thông. Trần Lạc hoàn hồn, lắc đầu, ngươi rất lợi hại, bất quá ta cũng không kém, lúc trước là ta không có chuẩn bị, lập tức chúng ngươi chiêu, nhưng nếu như ta mở ra dị tượng lĩnh vực, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Cho nên, ta nói ba chiêu tất sát ngươi. Phấn Hồng Thái Tử bình thản ngữ khí lộ ra không có gì sánh kịp tự tin. Nàng đương nhiên biết Trần Lạc có dị tượng, tu thành Hôn Nguyên Tiên Kinh tiên điều, đều có cử thế vô song dị tượng. Nhưng nàng không sợ, nàng cũng có vạn pháp dị tượng, có thể hoàn toàn nghiền ép. Hai chiêu liền có thể nhường Trần Lạc phi hôi yên diệt, thêm ra một chiêu là nàng ổn trọng. A, Trần Lạc khinh thường cười một tiếng. Những người này chỉ biết là hắn tu luyện Hôn Nguyên Tiên Kinh, thức tỉnh Hôn Nguyên Tiên Kinh dị tượng. Nhưng hắn tu luyện chính là Hôn Nguyên Kim Trương Chân Kinh, thức tỉnh chính là ngự đạo cấp bậc dị tượng. Vạn Hóa Kiếm Cư cùng Thiên Địa Quy Nguyên là dị tượng, cũng là ngự đạo thần thông. Trần Lạc có tuyệt đối nắm chắc, át chủ bài toàn bộ bại lộ lời nói, chính mình có nắm chắc quanh sát Phấn Hồng Thái Tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Phấn Hồng Thái Tử phụ mẫu không nhúng tay vào. Nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng. Nếu như không thể nhanh chóng một kiếm chém giết Phấn Hồng Thái Tử, cha mẹ của nàng 100% sẽ ra tay. Dù sao tại Phấn Hồng Thái Tử đi qua trong trí nhớ, Phấn Hồng Thái Tử phụ mẫu quả thực đem nàng thấy cùng mệnh căn tử dường như, nâng ở lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Mã Phu, chúng ta lại gặp mặt đúng lúc này, uống nước rửa chân Tam Nhãn Tử, U Đồng Ma Quân xuất hiện, ba con mắt lấp lóe hung lệ quan mang. Chương 364, Thần Hy tính toán làm cho người bội phục. Chương 364, Thần Hy tính toán làm cho người bội phục. Ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi thích uống ta nước rửa chân tam nhãn tử à? Trần Lạc quay đầu nhìn lại, trân trọng nói, ngươi muốn chết. U Đồng Ma Quân giận tím mặt, cái thứ ba tà nhãn bắn ra qua mang, muốn đem Trần Lạc gạt bỏ. Vang một tiếng, ẩn nấp tại hư không trung Thụy Phượng Thụy Thái ra tay, đem U Đồng Ma Quân ánh mắt trừ khử. Hai cái thần điệu co lại thân ảnh nhỏ bé, rơi xuống Trần Lạc trên bờ vai. Các ngươi sao lại tới đây? Trần Lạc kinh hỉ nói, chúng ta làm xong việc, không tìm đến ngươi, chẳng lẽ nhìn xem ngươi bị đánh chết sao? Hai chim liếc xéo lấy hắn nói rằng, làm xong việc. Ma đạo cường giả hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là hoang mang. Chưa từng nghe qua hai người gây án a, các ngươi khinh người quá đáng. U Đồng Ma Quân nổi giận, vốn cho rằng Thụy Thái Thụy Phượng tới Ma Châu là chuẩn bị lại cùng Tam Thần Ma Giáo khai chiến, bọn hắn đều làm quy mô thật là lớn xâm lấn Ma Châu, chuẩn bị liền chờ song phương đánh nhau. Ai ngờ Thụy Phượng Thụy Thái không có đi thai hỏa Ma Châu, nhưng lại đem địa viên thế giới tứ ngược mấy lần, không biết bao nhiêu thế lực hủy diệt, cướp đi chư nhiều bảo vật, linh mạch, âm linh mạch, bị tàn sát địa ma hàng trăm triệu, trong đó có lãnh địa của hắn. Ước giảm đại địa đều biến thành một mảnh đất chết. Ma Hoàng muốn ra tay, nhưng là lại không thể ra tay, dù sao trên thân hai người có thiên tiên phía trên tiên vận, chỗ rửa cứng đến nỗi rất, chỉ có thể nhường tạo vật cảnh Ma Vương ra tay, nhưng chờ bọn hắn tụ tập, lại đuổi tới, sớm đã là người đi không. Hoặc, chúng ma đầu bừng tỉnh hiểu ra, thì ra không phải tại Ma Châu gây án, là chạy đến địa viên thế giới gây án đi. 3. Lệ Bác vọng vỗ chán một cái, trong lòng hiện hiện một tia thất bại, còn có kính nghệ. Hắn lại bại bởi thần hy. Lần thứ nhất bộ thiên giáo quy mô xâm lấn Thánh Châu, tưởng rằng vì lấy lại danh dự, thuận tiện nhường các đệ tử phất to. Ai ngờ thần hy càng tham, trở lên đều muốn, còn muốn phấn hồng thái tử tế luyện pháp bảo. Lần này, hắn rất cẩn thận, nghĩ tới rất nhiều khả năng, coi là thần hy phát tài đồng thời, muốn tiến đánh thánh giáo trọng yếu nhất nguyên thạch quan mỏ, thiên nhiên linh tinh khoáng mạch, còn có tu luyện động phủ linh mạch, vườn linh dược. Tam thần thánh giáo có rất nhiều tu luyện động phủ cũng không đang dạy bên trong, mà là tại Thánh Châu bảo địa trong dãy núi. Chính mình môn đồ làm dùng không hết liền thuê ra ngoài, còn có thật nhiều tại giáo bên ngoài vườn linh dược, trồng chư đa đặc thù chân quý linh dược, bảo dược. Trần Lạc chính là một cái thả tại ngoài sáng bên trên, dùng để hấp dẫn bọn hắn ánh mắt quân cờ. Vì thế, Lệ Bác vọng làm ra rất nhiều bố cục, một trận thao tác manh như hổ, bố trí tuyệt thế lại trận, liền cho Thụy Phượng Thụy Thái mắc câu rồi. Hắn đều vén tay áo lên chuẩn bị lại cùng Thần Hy làm một vô lớn. Ai ngờ, Thần Hy lại không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp đi địa viên thế giới phát tài đi. Đi thai họa địa viên thế giới tốt. Lệ Bác vọng trong lòng may mắn không thôi. Nếu như có thể, hắn một chút đều không muốn cùng Bộ Thiên giáo trở mặt. Huống chi vẫn là tại cái này trong lúc mấu chốt. Nếu như cùng Bộ Thiên giáo giao chiến, kia rất có thể nhường địa viên thế giới địa ma ngư ông đắc lợi, dẫn đến Tam Thần Thánh giáo hủy diệt, Bộ Thiên giáo cũng tổn thất nặng nề. Cuối cùng toàn đều làm lợi địa viên thế giới. Cũng may Thần Hy là có đại trí tuệ, có thể đoán trước tương lai tiêu hùng. Trở tay hú một thanh địa viên thế giới, nhìn U Đồng Ma Quân cái dạng này, Thụy Phượng Thụy Thái cái này một phiếu làm được rất lớn. Lệ Bác vọng ánh mắt lấp lóe, trong mắt có ảo não. Địa viên thế giới âm linh mạch có thể là đồ tốt ra rất nhiều ma đầu cũng ảo não đến không được. Sớm biết Thụy Phượng Thụy Thái đi địa viên thế giới cướp bóc, bọn hắn cũng khẳng định sẽ đi, mà không phải ở chỗ này nhìn Trần Lạc náo nhiệt. Bọn hắn bỏ qua một cái tốt đẹp phát tài cơ hội a, hơn nữa địa viên thế giới còn ra sinh luyện chế thần hồn loại hình pháp bảo quan thạch. Thụy Phượng Thụy Thái, các ngươi còn đi sao? Lại đi một lần a, chúng ta đi chung với ngươi. Đông đảo lão ma đầu không cam lòng truyền âm nói. Về phần tại sao bọn hắn không tự mình đi? Đừng hỏi, hỏi chính là không dám. Địa viên thế giới có thiên tiên như thế ma hoàng, bọn hắn dám vào đi cướp bóc, 100% sẽ bị trả thù. Nhưng có Bộ Thiên giáo làm dẫn đầu đại ca liền không giống như vậy. Hừ. Thụy Phượng Thụy Thái liếc nhìn đám người một cái, lạnh hừ một tiếng, lười nhác trả lời đám người vấn đề. Có thể tự mình phát tài, đồ đần mới mang lên người ngoài, chính là đáng tiếc Trần Lạc. Nếu là nghe xong Thần Hy lời nói, chia đồng ăn đủ, Trần Lạc liền một đợt mập. Xem ra Trần Lạc đối quái thai Thần Hy hoàn toàn không biết gì cả. Muốn hay không tìm một cơ hội cho Trần Lạc một chút nhắc nhở đâu? Thụy Thái nội tâm do dự thầm nghĩ, chúng ta trở về đi. Thụy Phượng nói rằng, trở về. Trần Lạc sững sờ, hắn đến Ma Châu mục đích chủ yếu là chém giết Phấn Hồng Thái tử, tiếp theo là cướp bóc, Ma Châu ma tu có bao nhiêu giết nhiều ít, tiến vào Ma Châu địa ma toàn bộ giết sạch, để cho địa viên thế giới biết, nhân tộc không phải không người. Mấy năm trôi qua, Trần Lạc đã không biết rõ giết nhiều ít ma tu, địa ma, nhưng còn có rất nhiều, cùng Phấn Hồng Thái tử còn không có giết. Xem bộ dáng là giết không được, dù sao người ta địa tiên phụ mẫu đều tại cái này. Nhưng hành hung Phấn Hồng Thái tử dừng lại cũng là tốt, có thể giết chết tự nhiên tốt nhất. Ngoài ra, nhiều như vậy ma đạo thiên tiêu tới, còn có thật nhiều chính đạo môn phái cũng tiến vào Ma Châu cướp bóc. Lúc này đi có phải hay không không quá phù hợp? Không muốn đi. Ta nhìn hắn chính là, có phải hay không cảm thấy rất nhiều đại phái thiên tiêu đều tới, ngươi còn không có vạch Trần Uy Phong, không có đem bọn hắn từng cái đánh bại, không cam tâm rời đi. Chớ có nói hiệu nói bượng, chuyện còn không có xong xuôi, ta muốn giết xong Ma Châu địa ma lại đi, thuận tiện giáo huấn nàng dừng lại. Trần Lạc dùng ngón tay vừa một chút Thụy Thái mỏ chim. Cái gọi là đánh thắng các phái thiên kiêu dương danh, Trần Lạc một chút hứng thú không có. Dù sao hắn là chủ nghĩa thực dụng người, còn không có nhảm chán như vậy đi tranh thủ hư danh. Cùng các đại đạo thống thiên kiêu quyết đấu, nhìn như phong quang vô hạn, nhưng đánh thắng bọn hắn cũng không có điểm nào hay, ngược lại có khả năng bị đạo thống của bọn họ ghi hận bên trên. Đánh thua, mệnh đều nếu không có. 3. Thụy Thái tức giận dùng cánh đập hắn gương mặt, Mã Vu, ngươi chớ lộn xộn, không phải ta đánh ngươi. Cắt. Trần Lạc cắt âm thanh, quay đầu đùa Thụy Phượng mỏ chim. Không có gì bất ngờ xảy ra, má phải bị Thụy Phượng cánh đập đánh một cái. Trần Lạc, cần thiết hay không? Thụy Thái Thụy Phượng không muốn phản ứng vô não Mã Vu, các nàng là thần thú, Trần Lạc thế mà dùng đùa phàm chim như thế đùa các nàng, đánh không chết Trần Lạc, coi như các nàng tính tình tốt. Trần Lạc nhìn về phía Phấn Hồng Thái Tử, ngươi đến cùng tiếp dẫn tới nhiều ít địa ma, bọn hắn ở nơi nào? Phấn Hồng Thái Tử, hỏi ta không bằng trực tiếp hỏi U Đồng. Trần Lạc, Tam Nhãn Tử, không muốn chết liền thành thật khai báo, ta Thụy Phượng Thụy Thái không phải ăn chay, ngươi cũng không muốn trở thành đồ ăn à? Làm cản. U Đồng Ma Quân giận dữ, hắn là liệt tiên ma hoàng dòng dõi, huyết thống cao quý đến cực điểm, thực lực cường đại tuyệt luân, thống ngự ước vạn dặm sơn hà. Trần Lạc lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã hắn, lần này vẫn là ngay trước nhiều như vậy đại năng mặt, không đem Trần Lạc giết, hắn mất hết mặt mũi, uy nghiêm quét rác. Về sau đều không cần ra lan lộn. Nhìn thoáng qua Thụy Phượng Thụy Thái, U Đồng Ma Quân trong lòng sát ý mãnh liệt, nhưng lại không thể không nhịn xuống tới. Tam Nhãn Tử đang vũ nhục giáo chủ sư đệ, các ngươi còn đang chờ cái gì? Trần Lạc nghe xong, muốn cho Thụy Thái Thụy Phượng giết U Đồng Ma Quân, lại sư hồn. Hắn không thể giết. Thụy Phượng bất đắc dĩ nói. Vì cái gì? Hắn là liệt tiên ma hoàng nhi tử. Thần hy không có có trở thành tiên tiên trước đó, các nàng có chút không dám lấy lớn hiếp nhỏ, hơn nữa các nàng hơn phân nửa cũng giết không được U Đồng Ma Quân. Dù sao cũng là ma hoàng huyết mạch, nguy cơ sinh tử thời điểm, nói không chính xác liệt tiên ma hoàng sẽ thông qua huyết mạch cảm ứng giáng lâm. Nhìn xem vẻ mặt có chỗ dựa, không lo ngại gì U Đồng Ma Quân liền biết, nếu là không có điểm bảo mệnh át chủ bài, lại thế nào dám ở chỗ này tiêu gạo. Trần Lạc im lặng không nói. Có thân phận bối cảnh người, như cái bột như thế tồn tại, khắp nơi đều có đặc quyền. Đi thôi, Ma Châu không thể lại giết, không phải sẽ xảy ra chuyện. Thụy Phượng truyền âm nói, nhường hắn thấy tốt thì lấy. Trần Lạc gật gật đầu, hắn là nghe quên người, Thụy Phượng đều đã nói như vậy, nói không chừng biết được trong đó ẩn tình, nếu ngươi không đi liền không lễ phép. Dừng lại. U Đồng Ma Quân lạnh lùng nói, lửa giận bừng bừng trong mắt thiêu đốt. Vâng. Địa biên thế giới 15 cái sinh vật khủng bố theo xa xôi hư không trung đi tới, mỗi bước ra một bước, dường như càn khôn lẫn úp, không thể thừa nhận bọn hắn lực lượng. Toát ra kinh khủng ma huy, ngập trời khí tức bao trùm mặt đất bao la, dường như thiên địa thời không đều tại khí thế của hắn bao phủ xuống. Là địa biên thế giới đỉnh tiêm ma vương, mỗi một cái đều nắm giữ tạo vật cảnh biên mãn thực lực. Bọn hắn cùng nhau mà đến, là dự định giết Thụy Phượng Thụy Thái, cùng bộ thiên giáo khai chiến sao? Cũng không khả năng. Vây xem ma đầu sắc mặt biến hóa, bắt lấy nhà mình hậu bối, trốn xa ra khoảng cách an toàn, tiếp tục quan chiến, mong muốn trước tiên biết tin tức. Nếu như địa nguyên thế giới cùng bộ thiên giáo khai chiến, vậy bọn hắn liền dốc toàn bộ lực lượng, trước tiên đi tiếp ứng bộ thiên giáo, trước tiên đi cướp bóc địa nguyên thế giới. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cho dù địa nguyên thế giới kinh khủng tuyệt luân, có vô số đại khủng bố, nhưng muốn nói cựu thiên tiên giới, vượt ngoại thế giới, địa nguyên thế giới bên trong thế lực nào mạnh nhất, kia không phải bộ thiên giáo không ai có thể hơn. Bộ thiên giáo sừng sững thế gian không biết do bao lâu, có thể ngược dòng tìm hiểu tới khai thiên thời đại, trong đó không biết do ẩn giấu bao nhiêu lão quái vật. Hơn nữa bộ thiên giáo rất phúc hậu, mỗi lần làm dẫn đầu đại ca, không cần lo lắng bị tế thiên. Tiểu đệ có thể được tới không ít chỗ tốt. Chương 365, thôn thiên phệ địa pháp tướng. Chương 365, thôn thiên phệ địa pháp tướng giết ta địa nguyên thế giới ước vạn tộc nhân. Đạo hưu cứ đi thẳng như thế không tốt lắm đâu. Trong đó một tôn ma vương mở miệng, to tà ác thanh âm dường như xuyên thấu người thân thể, trực thấu tâm linh, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Vậy các ngươi muốn thế nào? Cùng tỷ muội chúng ta làm qua một trận, cũng không gì không thể. Thụy Phượng ngữ khí bình tĩnh, đối mặt 15 cái khí thế ngập trời ma vương, không sợ chút nào. Một đôi mắt đỏ kim quang bộc lộ, chiến ý hừng hực. Nàng cung Thụy Thái chuyến này chỉ vì cầu tài, nếu như địa nguyên thế giới ma vương không phải muốn tìm chết, vậy cũng không phải là không thể được thành toàn. Bộ thiên giáo chúng nhiều cường giả nhìn lẫn nhau một cái, yên lặng rời xa. Không phải bọn hắn không muốn cho hai cái thần điểu đứng này, thật sự là sợ một khi đánh nhau, hai cái thần điểu thần hỏa không cẩn thận bắn tung tóe tới trên người bọn họ, vậy thì có thụ. Ngược lại hai cái thần điểu là giáo chủ thần thú, không có khả năng xảy ra chuyện. 15 cái hình thù kỳ quái ma vương trầm mặc một chút, âm thầm truyền âm giao lưu. Nhìn xem hai cái thần thú ánh mắt, có chút kiêng kỵ. Bọn họ đích xác rất mạnh, nắm trong tay rất nhiều bản mệnh pháp tắc, giết người tộc cùng giai tu sĩ, có nghiền ép vô liếng. Nhưng Thụy Phượng Thụy Thái không phải nhân tộc tu sĩ, là thuần huyết thần thú, nắm giữ hủy thiên diệt địa hỏa diễm. Một đôi lợi chảo, càng là có thể xé nát đạo khí. Nửa ngày, Ma Viêm nói, đem các ngươi cướp bóc linh mạch, thiên tài địa bảo giao ra, chúng ta liền không cùng các ngươi so đo, đây cũng là chúng ta ma hoàng ý chí. Không có khả năng, người ta đấu pháp mỗi người dựa vào thủ đoạn, để chúng ta trả lại cũng có thể, các ngươi trước tiên đem Ma Châu nhân tộc phục sinh. Thụy Thái quát, Ma Châu nhân tộc là chết tại Phấn Hồng Thái Tử lục hồn phiên phía dưới, cùng ta địa ma tộc có liên can gì? Nếu không muốn trả lại, vậy cái này mãng phu phải chết, nếu không đem hắn giao ra, chúng ta đành phải khai chiến. Ma Viêm một chỉ Trần Lạc, ngữ khí lộ ra không cho cự tuyệt kiên định. Trần Lạc, ta làm cái gì nhất định phải giết ta? Muốn nói giết địa ma, Thụy Phượng Thụy Thái khẳng định giết đến so với hắn càng nhiều. Khai chiến đi. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Thụy Phượng Thụy Thái đồng thời nói rằng, ta nhường vi nhất cảnh hậu bối cùng hắn quyết chiến, sinh tử chớ bàn luận, các ngươi không thể nhúng tay. Nghe được Thụy Phượng Thụy Thái như thế quả quyết lời nói, Ma Viêm đành phải lại lui chi. Bọn hắn cũng là muốn cùng Thụy Thái Thụy Phượng khai chiến, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Đánh thua bọn hắn mất hẳn mệnh, đánh thắng bọn hắn cũng có thể sẽ mất hẳn mệnh. Dù sao cũng là thần hy thần thú. Thần hy là bổ tiên giáo giáo chủ, mà nơi đây lại là đại xích tiên, bọn hắn cũng là phụ mệnh mới dám tới, không phải sẽ được nhân tộc tu sĩ vây công, phân thây. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy có thể. Trần Lạc dùng sức gật đầu. Cùng cảnh giới đơn đấu, Trần Lạc liền chưa sợ qua. Tốt, U Hồng, không cần như vậy mà đơn giản giết chết hắn. Rút đi hắn một sợi thần hồn, ta muốn dẫn về địa nguyên thế giới thật tốt bảo chế. Tam nhãn tử u đồng ma quân âm thanh lạnh lùng nói, một đôi con ngươi vô cùng u lãnh. Thanh âm hắn rơi xuống, hư không trung đi ra một cái thanh niên mặc áo đen, cái trán giống nhau có một cái lưng ngang, lớn một đôi ác ma giác, toàn thân bao trùm một tầng màu đen bảy cá, có phủ văn lấp lóe, tản mát ra thôn phệ chi ý ma phù. Ta gọi u hồng, ngươi nhớ kỹ. U hồng cười gần nói, phối hợp hắn lân phiến cùng lưng ngang, nhìn xem phá lệ khiếp người. Ngươi là thôn thiên ma tộc người. Liệt thiên ma hoàng cũng là thôn thiên ma tộc. Trần Lạc trong mắt huyền quang bộc lộ, nhìn một chút hắn, trầm giọng hỏi. Không, xem ra ngươi đối với chúng ta địa huyền ma tộc không hiểu nhiều lắm. Chúng ta địa ma, tất cả đều là thôn thiên ma tộc. Địa huyền thế giới chính là bị chúng ta thôn phệ sạch sẽ. Chỉ có điều cuối cùng có thật nhiều thôn thiên ma tộc huyết mạch biến dị, hoặc huyết mạch thoái hóa, mất đi thôn thiên phệ địa pháp tắc, đã thức tỉnh khác năng lực, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút thôn phệ chi lực, có thể thôn phệ bản vật. U hồng vẻ mặt ngạo nghễ. Địa huyền ma tộc rất mạnh, phàm là có linh sinh mệnh, đều là thôn thiên ma tộc, thôn phệ cái gì liền cường hóa cái gì. Thổ ma tộc thôn phệ bùn đất, tiến hóa ra nham thạch thân thể, cứng như kim thiết, lại lực lớn vô cùng. Hai chân lập ở trên mặt đất, còn có thể điều động đại địa chi lực. Thủy ma tộc thôn phệ hải dương, tiến hóa ra thủy chi pháp tắc. Một ma tộc thôn phệ hoa cỏ cây cối, tiến hóa ra ẩn chứa cường đại sinh cơ thể phách, cùng khô vinh bảo thuật. Thôn phệ yêu thú, có thể đạt được yêu thú lực lượng pháp tắc. Thôn phệ thiên lôi, thức tỉnh thiên lôi pháp tắc. Lấy đã nói chính là địa ma vương tộc, những này vương tộc còn thật nhiều chi nhánh, thức tỉnh không hoàn thiện thiên phú bảo thuật. Thật là tiến hóa ra nhiều ngày như vậy phú năng lực, cuối cùng các ngươi không phải mất hẳn dưa hấu nhặt hạt bừng sao? Các ngươi liền cường đại nhất thôn phệ pháp tắc đều bảo đảm cũng được. Trần Lạc nghe, rất nhanh liền phát hiện trong đó vấn đề. U hồng ánh mắt lập tức lạnh xuống, ngươi quả nhiên là thần tăng quỷ ghét mã phu, ta muốn đem ngươi huyết đục từng khối kéo xuống đến, để ngươi tự mình thể hội một chút ta thôn phệ pháp tắc. A, ngươi phá phòng. Trần Lạc đã hiểu, thôn thiên ma tộc khẳng định có bí ẩn không muốn người biết, hạn chế thôn thiên pháp tắc trưởng thành. Mã phu, liền dùng ngươi tuyệt thế thể chất, hiến tế vĩ đại thôn thiên ma tộc. U hồng vận chuyển thôn thiên pháp tắc, vô số màu đen phủ văn theo hắn vảy cá bên trong bay ra, tạo thành một tôn thông thiên triệt địa ma vương hư ảnh. Ma vương hư ảnh phảng phất là một tôn có linh sinh vật, há miệng hút vào, phương viên 10 vạn dặm linh khí, nhật nguyệt tinh lúc hòa, tràn ngập trên không trung sát khí, lệ khí, toàn bộ chen chúc mà đến. Càng kinh khủng chính là, bốn phía hoa cỏ cây cối, thậm chí đại địa tinh hoa, như là bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, hóa thành một cỗ tinh hoa tràn vào hư ảnh bên trong. Chỉ thấy hoa cỏ cây cối hóa thành tiến hóa, đại địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành không có chút nào sinh cơ hoang mạc. Ma vương hư ảnh giống như một cái siêu cấp lô đen, đem tất cả năng lượng thôn vệ hầu như không còn, hư ảnh thực lực liên tục tăng lên, tản ra ma uy kinh khủng ngập trời, như là một tôn hủy thiên diệt địa cái thế ma thần. Thôn thiên vệ địa pháp tướng tốt nghịch thiên pháp tướng lao ma đầu âm thầm sợ hãi thán phục, trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn xem u hồng ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Đem u hồng giết, trong cơ thể hắn có lẽ có thôn thiên vệ địa pháp tắc thần văn, như có thể tìm hiểu đi ra, kia chắc chắn là một trận nghịch thiên cải mệnh đại tạo hóa. Địa uyên ma tộc không thể thôn vệ cửu thiên tiên giới vật vật, bọn hắn có thể a đi một chút xa xôi địa phương gây án, vấn đề không lớn. Lao ma đầu nhóm càng nghĩ nội tâm càng giận nóng, nhưng nghĩ lại nghĩ đến du hồng cũng có núi dựa lớn, bọn hắn lại từ bỏ. Quá kinh khủng. Mã phu cấp là ứng ở trên người hắn sao? Ma đạo thiên kiêu sắc mặt một hồi biến ảo, không có cam lòng. Bởi vì cái gọi là giòm đốn có biết toàn bộ diện mạo. U hồng thôn thiên vệ địa pháp tướng khủng bố như thế tuyệt luân, thôn vệ văn vật, bao quát thần thông. Trần Lạc lần này giữ nhiều lành ít. Trần Lạc có chết hay không bọn hắn không quan tâm, nhưng Trần Lạc tử quang kiếm bọn hắn quá muốn. Đây chính là một thanh thiên nhiên pháp bảo phôi thai, ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc, chí ít có thể thăng cấp đến tiên khí, mấu chốt nhất là có thể cảm ngộ tử quang kiếm ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc. Trần Lạc nắm giữ khủng bố như vậy kiếm đạo thần thông, đoán chừng chính là cảm ngộ tử quang kiếm được đến. Phải chết ra sở linh nguyện đôi mắt đẹp lấp lóe, toát ra trí tuệ chi quang. Nghĩ thầm, chờ Mãng Phu chiến bại, bổ thiên giáo lại không xuất thủ bất người, vậy thì ta sẽ tự bỏ ra tay, đem Mãng Phu đoạt lại nhà chăn ấm. Cựu thiên tiên giới thật là một cái bảo địa a, lấy không hết, dùng không cạn bảo địa. Nếu ta tộc có thể chiếm lĩnh, nhất định có thể quét ngang thiên hạ, cựu thiên tam thập lục vực đều sẽ thành tộc ta nông trường. U hồng nắm chặt lại quyền, thôn thiên vệ địa pháp tướng truyền lại cho hắn bành trướng bàng bạc lực lượng, chiến lực trực tiếp tiêu thăng gấp 10. Cảm tạ các đại lao khen thưởng, hôm nay liền canh năm a. Chương 366, lại còn nói hắn đồ ăn, một bàn tay đem đầu lâu đập vào bụng bên trong. Chương 366, lại còn nói hắn đồ ăn, một bàn tay đem đầu lâu đập vào bụng bên trong mãng phu, ta một ngụm đem ngươi thôn vệ, lại một chút xíu đưa ngươi luyện hóa. U hồng trong mắt hung quang lấp lóe, khống chế thôn vệ địa pháp cùng nhau, há miệng hút vào, như cùng một cái không đáy lỗ đen, truyền lại ra kinh khủng thôn vệ chi lực. Trần Lạc thân thể không nhận khống hướng lỗ đen miệng lớn bay đi, phóng thích khí thế mong muốn ổn định thân hình, nhưng đều vô dụng. Thôn Thiên Vệ Địa Pháp tướng có thể đem thế gian tất cả năng lượng, bao quát khí thế của hắn, pháp lực đều nuốt chửng lấy. Trần Lạc căn bản không có điểm dùng lực, như là lục bình không dễ. Cái này trong truyền thuyết vô địch mã phu sẽ không lại bị một chiêu xử lý a? Có khả năng này đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Trong mắt bọn hắn giống cái quái thai như thế Trần Lạc, phi thường cường đại, như là không thể chiến thắng yêu nghiệt. Kết quả bị Phấn Hồng Thái Tử một chỉ đâm bạo đại não. Bây giờ gặp phải một cái địa ma, lại muốn bị một ngụm nuốt mất. Trần Lạc cũng quá thái đi. Vừa nghĩ đến đây, đám người rất nhanh lại lắc đầu. Trần Lạc không có chút nào đồ ăn. Là Phấn Hồng Thái Tử quá yêu nghiệt, lĩnh ngộ thời gian lĩnh vực, bất kỳ quy nhất cảnh đối mặt bên trên, đều khó có khả năng có cái thứ hai kết quả. Thôn Thiên Phệ Địa Pháp tướng cũng rất khủng bố. Đổi thành bọn hắn, tại quy nhất cảnh thời điểm, chỉ sợ cũng cùng Trần Lạc như thế, căn bản ngăn không được Thôn Thiên Phệ Địa Pháp tướng thôn phệ. Có ý tứ gì? Nói hắn đồ ăn. Trần Lạc mặt đen. Ngay từ đầu hắn là không biết rõ Phấn Hồng Thái Tử còn có ngón này, nếu là sớm biết, Phấn Hồng Thái Tử liền tới gần hắn đều khó có khả năng. Còn có cái này Vũ Hồng. Trần Lạc chỉ là muốn nhìn xem Thôn Tiên Vệ Địa Pháp Tướng có mấy phần thực lực, hắn mới tốt ra chiêu ứng đối. Dù sao biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Những này không có ánh mắt, căn bản không hiểu chiến đấu, một đám nhỏ là kê. Trần Lạc lạnh hừ một tiếng, nhìn xem Thôn Tiên Vệ Địa Pháp Tướng miệng lớn, đưa tay một bàn tay vỗ xuống. Tinh thần thủ lớn huyễn hóa một phương vũ trụ tinh không, khổng lồ vô biên Thôn Tiên Vệ Địa Pháp Tướng hư ảnh, trong nháy mắt biến nhỏ bé lên. Cái này là đạo pháp huyền diệu, bất luận một loại nào pháp tắc đều có chỗ huyền diệu, nhưng không có khả năng vô địch. Căn cứ Bổ Thiên Giáo lao cổ đồng lĩnh hội, đại đạo 3000, nội đạo căn bản người, phương có thể đắc đạo, nếu không chính là chỉ có nó biểu. U Hồng chính là chỉ có nó biểu mà hàng, nhìn xem rất mạnh, nhưng là cũng liền như vậy, thôn phệ pháp tắc căn bản không có tu luyện đến nơi đến chốn. Thôn phệ pháp tắc hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là thế gian pháp tắc loại kia không mạnh. Tại trên lý luận, pháp tắc căn bản không có phân chia mạnh yếu, chỉ có phân chia cao thấp. Vậy anh, tinh thần thủ lớn đem nó nhấn diện. Trần Lạc một trường đóng rơi, đem U Hồng đầu đập tới trong bụng. Bàn tay ẩn chứa phần tiên kiếm quang, đem hắn thần hồn nốt diện. U Hồng, hắn chết. Nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cường đại như hắn, thế mà chết được như thế qua loa. Phải biết hắn còn có thật nhiều kinh thế thần thông không có làm dùng đến a kết thúc. Khủng bố như vậy U Hồng, ngươi mãng phu thế mà một chiêu liền giải quyết. Đám người trừng mắt nhìn, tràn đầy không thể tin, cảm giác cùng giống như nằm mơ không chân thực. Trần Lạc thu hồi thi thể của hắn, ánh mắt nhìn về phía U Đồng Ma Quân, hỏi, ngươi còn có quý nhất cảnh sao? Đều kêu đến a. Nghe nói như thế, U Đồng Ma Quân theo to lớn rung động lấy lại tinh thần, dưới cơn nóng giận, nổi giận một chút. Hít thở sâu một hơi, hắn nhìn về phía những cái kia ma vương. Ma vương cũng rất trầm mặc. Thụy Phượng Thụy Thái không nguyện ý giao người, hậu bối lại đánh không lại, bọn hắn có thể làm sao? Cũng không thể khai chiến đi. Vậy bọn hắn căn bản không có cơ hội tiến vào địa nguyên thế giới thông đạo. Đều cầm sao? Nói chuyện, để các ngươi quy nhất cảnh quay lại đây nhận lấy cái chết, một mình ta đơn đấu toàn bộ các ngươi. Âm thanh vang dội đột nhiên tại tĩnh mịch bầu trời nổ vang, đột nhiên dọa không ít người nhảy một cái. Mãng Phu Sở Linh Nguyện vỗ vô ngực, lật ra vũ mị bạch nhãn, giận trách. Đột nhiên hét to rất đáng sợ có được hay không? Bất quá Mãng Phu nổi giận dáng vẻ, vẫn là như vậy đẹp mắt mê người. Đây chính là ngươi nói. U Đồng Ma Quân vui mừng như điên. Đơn đấu đánh không lại Trần Lạc, quần đầu còn không phải dễ như trở bàn tay. Không sai, ta nói. Trần Lạc gật đầu. U Đồng Ma Quân nhìn về phía hai cái thần thú, các ngươi nói thế nào? Sự tình đầu tiên nói trước, nếu như Mãng Phu không địch lại, các ngươi không cho phép ra tay. Thụy Phượng, Mãng Phu, không cần hành động theo cảm tính, có chút địa ma rất mạnh, nắm giữ bản mệnh pháp tắc thần thông. Đúng vậy a. Thụy Thái tiếp lấy quên, U Hồng bị ngươi một trưởng đánh chết, cũng không phải là hắn quá yếu, mà là không hiểu rõ thần thông của ngươi, còn không có kịp phản ứng liền bị ngươi đánh chết. Nếu để cho một đám địa ma vây công, ngàn vạn thần thông theo nhau mà đến, ngươi rất khó có toàn thời. Nghe được các nàng tiểu nói này, Trần Lạc cũng do dự. Dĩ nhiên không phải thật do dự, là giả vờ đổi ý do dự. Dù sao Trần Lạc đối thực lực của mình rất tự tin, đến lại nhiều cùng giai vây công, đó cũng là đưa đồ ăn. Còn nữa, lĩnh ngộ hóa hồng thần thông, đánh không lại hắn còn có thể thông dong hóa giải thần thông bao trùm. Trần Lạc đột nhiên nhớ tới thần hy lời nói, hố tu sĩ nhân tộc, Trần Lạc trong lòng băn khoăn, nhưng là hố địa ma, vậy thì không có bất kỳ cái gì gánh chịu. Dù sao địa ma là nhân tộc tử địch, hắn thân vì nhân tộc, không đem địa ma giết tuyệt chủng, đều là bởi vì hắn thực lực không đủ. Dưới mắt liền có một cái phát tài cơ hội tốt, thì như hạ 10 đầu âm linh mạch làm tiền đặt cược. Mãng Phu, ta nghe nói các ngươi nhân tộc có một câu, nam tử hán đại trợ phu, một miếng nước bọt một ngụm cái đinh, ngươi sẽ không cần làm con rùa đen rút đầu à? U Đồng Ma Quân thấy tình thế không ổn, đội vàng khích tướng nói. Trần Lạc ánh mắt lấp lóe, nổi giận nói, ai đổi ý? Ta chẳng qua là cảm thấy vừa rồi nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, không có đem điều kiện nói rõ ràng. Ngươi đạp ngựa chính là sợ. Trong mắt mọi người lộ ra rõ ràng chi sắc. U Đồng Ma Quân cũng cảm thấy như vậy, Trần Lạc sở dĩ nói như vậy, đơn giản chính là vì tiếp xuống đổi ý kiếm cớ mà thôi. A, ngươi vô não mắc phu, muốn đổi ý? Nhìn hắn thế nào chỉ đấu? U Đồng Ma Quân nét miệng lên một vẻ khinh thường, trầm trọng nói, liền biết ngươi vô não mãng phu là tham sống sợ chết, muốn lật lọng nói thẳng chính là, ngược lại nơi này là ngươi nhân tộc địa bàn, ta còn có thể đem ngươi thế nào không thành? Trần Lạc giận dữ, ngươi lỗ thai được sao? Nghe không hiểu ta ý tứ sao? Lại bị mắng. U Đồng Ma Quân lần này không có chút nào sinh khí, ngược lại tự đắc không thôi. Vô não mãng phu cuối cùng vẫn là mắc câu rồi. U Đồng Ma Quân thản nhiên nói, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi muốn điều kiện gì mới bằng lòng đơn đấu chúng ta địa ma? Ân Trần Lạc trầm ngâm không nói. Nếu mày suy tư nửa ngày, mọi người ở đây chờ đến không nhịn được thời điểm, hắn mới lên tiếng, như vậy đi, các ngươi thêm ra một người, liền xuống một đầu 2000 mét âm linh mạch, ta thắng, âm linh mạch liền về ta. Thì ra ngươi đánh cái chủ ý này. U Đồng Ma Quân vẻ mặt xem thường. Trần Lạc suy nghĩ hồi lâu, hắn còn tưởng rằng Trần Lạc nghĩ đến cái gì tuyệt diệu biện pháp tranh chiến, hại hắn lo lắng nửa ngày. Kết quả là cái này. Quả nhiên là vô não mắc phu. Thật quá ngu xuẩn. Không biết rõ bọn hắn địa nguyên thế giới cái gì cũng không nhiều, liền âm linh mạch nhiều không. Huống chi vẫn là chỉ là trung phẩm âm linh mạch. Ha ha. U Đồng Ma Quân cười lạnh hai tiếng, ngữ khí khinh miệt, "Mã Phu, ngươi xác định sao?" Nói xong liền không thể lại đổi ý. "Hè thôi, Trần Lạc khinh thường chi, ta Trần Lạc từ khi ra đời đến nay, đã nói chưa từng có đổi ý, cũng là ngươi quỷ nghèo, ngươi lấy ra được đến nhiều như vậy chân quý đến cực điểm âm linh mạch sao? Ta đi, không chơi với ngươi. Không cho phép đi, âm linh mạch ta có." U Đồng Ma Quân cười đến càng vui vẻ hơn. Vô não mạng phu a, âm linh mạch đối ngươi chân quý đến cực điểm, đối bọn hắn cũng liền như thế. Ngươi thật quá ngu xuẩn. Huống chi ta xuất ra 100 đầu âm linh mạch, ngươi có cái năng lực kia được đi sao? Vừa đối mặt liền để ngươi thịt nát xương tan. 15 cái tạo vật cảnh ma vương cũng cười, cảm thấy việc này ổn. Đem Trần Lạc đánh giết, bọn hắn trở về cũng tốt có cái bàn giao. Không phải cứ như vậy huy động nhân lực mà đến, xám xịt trở về, bọn hắn có khả năng sẽ bị ma hoàng ăn hết. Bất quá có sao nói vậy? Trần Lạc thực lực rất mạnh, lại có cường đại đạo khí hộ thân, đồng dạng quy nhất cảnh lại nhiều cũng không làm gì được Trần Lạc, cần tìm chút huyết mạch cao cấp quy nhất cảnh, ban cho bọn hắn pháp bảo mạnh mẽ. Vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đến tiếp theo chú lớn, đặt cược càng lớn, càng an toàn không lo. Chương 367, Trần Lạc bất lực nhà danh chương 367, Trần Lạc bất lực nhà danh tốt, vậy thì cầm 10 đầu âm linh mạch làm tiền đặt cược a. Trần Lạc ra vẻ khó khăn nói, không được. Ú đồng ma quân cùng 15 cái ma vương trăm miệng một lời phủ định. Trần Lạc chiến lược khủng bố như vậy, 10 cái quy nhất cảnh khả năng đánh không lại Trần Lạc. Đường cuối cùng Trần Lạc không giết chết, ngược lại bồi thường âm linh mạch. Vậy bọn hắn sau khi trở về, thật có khả năng bị ma hoàng ăn hết. Trần Lạc sững sờ, nén xuống kích động trong lòng, ra vẻ không tình nguyện nói nói mát, vậy ngươi nói nhiều ít. Ép 3 đầu âm linh mạch. Cũng được. Ha ha ha. Ú đồng ma quân ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt tinh quang lấp lóe, nhanh chóng suy tư thế nào vạn vô nhất thất hố chết Trần Lạc. Rất nhanh liền nghĩ đến tuyệt diệu biện pháp, ra vẻ khinh thường nói, mãng phu, ngươi cũng đã có nói không thể đổi ý, nhưng ta vẫn là không tin ngươi, ngươi ra tay trước lời thề. Tam nhãn tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta Trần Lạc nhất ngôn tiểu đỉnh, đỉnh thiên lập địa đại trượng phu, sao lại béo nhờ nuốt lời? Trần Lạc giận dữ mắng mỏ. Đã không phải, vậy thì thề a. Tốt, ta Trần Lạc thề, coi như ngươi cầm 100 đầu, 1000 đầu, 1000 đầu âm linh mạch, ta Trần Lạc tử chiến không lùi, nếu làm trái lời thề này tốt một cái tử chiến không lùi. U đồng ma quân vui mừng như điên, nhìn Trần Lạc ánh mắt tựa như là yêu mến đồ đần. Trần Lạc không nói, bọn hắn còn nghĩ không ra, đánh không lại là có thể chạy trốn. Hiện tại tốt, Trần Lạc chính mình đem duy nhất sinh lộ phá hỏng. Vô não mạng phu quả nhiên danh bất hư truyền. Ma đạo cường giả cũng cảm thấy Trần Lạc quá không đầu óc, một chút tiên đạo dối trá làm ra vẻ tâm cơ đều không có, chỉ có một thân thực lực. Cũng khó trách Trần Lạc sẽ đoản mệnh. Một đám địa ma hoàn toàn yên tâm, quyết định kế tiếp đánh cược lớn chú, chắc thắng. Bao. Vô não mạng phu a sở linh nguyện tại hư không trung dậm chân. Bất quá nhìn thấy Trần Lạc tuấn mỹ vô song dung nhan, nàng cảm thấy còn có thể cứu giúp một chút. Sở Linh Uyển đôi mắt nhắm lại, trí tuệ quang mang chợt hiện, nghĩ thầm, chờ địa ma đem mãng phu đánh gần chết, ta liền cuốn đi hắn, thi triển độn thuật chạy trốn, thành công, từ đây mỹ nam trong ngực, thất bại. Ta không có khả năng thất bại, ta còn có trăm vạn giảm na gì phụ lục. Thụy Phượng Thủy Thái, chúng ta nên làm cái gì? Bổ Thiên giáo đám người ánh mắt lo lắng truyền âm. Bọn hắn không lo lắng Trần Lạc bị quy nhất cảnh người công, lấy Trần Lạc thực lực cùng trong tay pháp bảo, giết quy nhất cảnh như giết gà giết chó. Dù sao Trần Lạc lại không phải là không có quần sát qua quy nhất cảnh. Nhưng liền sợ Ma Vương tìm một chút nắm giữ cao cấp huyết mạch địa ma, ban cho bọn hắn pháp bảo. Không cần phải để ý đến, hắn mặc dù mãng, nhưng cũng không ngốc nghếch, khẳng định là có nắm chắc, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, hành sự tùy theo hoàn cảnh liền có thể. Thụy Phượng Thụy Thái trải qua ngay từ đầu lo lắng, dần dần tỉnh táo lại sau, cảm thấy mình chính là quan tâm sẽ bị loạn. Trần Lạc đem Hóa Hồng Thần Thông tu luyện tới đại thành, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Bởi vì môn thần thông này không chỉ có là cử thế vô song độ thuật, vẫn là một môn tránh đi chí mạng thần thông độ thuật. Chỉ cần thân cùng quang hợp, đồng dạng thần thông căn bản không làm gì được Trần Lạc. Trần Lạc mở rộng miệng cùng U Đồng Ma Quân làm tiền đặt cược, đoán chừng chính là tại làm lập như lửa U Đồng Ma Quân. Mã Phu, ngươi hơi chờ một lát, chúng ta trở về lấy âm linh mạch, tìm cao cấp huyết mạch địa ma đến cùng ngươi đối chiến. U Đồng Ma Quân thấy thế nào Trần Lạc thế nào thuận mắt, vẻ mặt ôn hòa nói rằng. Trần Lạc ngưng lông mày, bị hắn ánh mắt này thấy có chút không được tự nhiên, hắn vẫn là càng ưa thích tam nhãn tử giữ tận hung lệ dáng vẻ. Trần Lạc nội tâm bất lực nhả ránh, vì cái gì cả đám đều cảm thấy hắn là vô não Mã Phu, không biết do hắn là giáp đẳng đồng sinh sao? Trần Lạc sở dĩ nói ra tử chiến không lùi, kia là muốn cho U Đồng Ma Quân phái thêm cho người, coi như ban cho bọn hắn trọng bảo cũng không quan trọng. Ngược lại hắn không có khả năng thua, đánh không lại có thể làm lại. Đánh qua, vậy thì đều là chiến lợi phẩm của hắn, trực tiếp một đợt phát nhanh. Bảo, ngươi nói Mãng Phu có thể thắng sao? Hồng Nguyệt Nữ Đế tay khẽ vẫy, đem Phấn Hồng Thái Tử Na Di tới trong lồng ngực của mình. Phấn Hồng Thái Tử đâm đầu thẳng vào mẫu thân phun trong mùi thơm, bình tĩnh không lay động đôi mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nàng thật sự là chịu đủ. Đã nói xong ba đạo vô biên, Bệ Nghệ Hoàn Vũ Nữ Đế đi đâu rồi? Vì cái gì luôn luôn một lời không hợp liền ôm nàng? Phấn Hồng Thái Tử dùng sức từ mẫu thân trong ngực dãy rủa đi ra, nhạt giọng nói: Ta xem trọng hắn, hắn chính là tham lam lại ngốc nghếch mãng phu. Bất quá hắn thực lực rất mạnh, hơn phân nửa có thể thắng. Nói Trần Lạc tham lam, là bởi vì nàng đã nhìn ra, Trần Lạc muốn phát to. Nói Trần Lạc ngu xuẩn, là cảm thấy Trần Lạc quá tham lam, vì đạt được càng nhiều đem đường sống duy nhất phá hỏng. Cái này rất không lý trí. Cần biết bất luận lúc nào thời điểm, dù cho tất thắng, cũng phải cấp chính mình giữ lại một chút hy vọng sống mới là sáng suốt nhất ổn thỏa tiến hành. Ân. Vậy hắn chẳng phải là Hồng Nguyệt Nữ Đế nghe được nàng tiểu nói này? Liền biết Trần Lạc nhất định có thể thắng, dù sao nữ nhi bảo bối xưa nay sẽ không nhìn lầm. Kia Trần Lạc chẳng phải là đạt được rất nhiều âm linh mạch. Cái này mãng phu cũng quá sẽ xảy ra tài. Không cần để ý, người có người duyên phận, coi như hắn đạt được trăm đầu âm linh mạch, đó cũng là hắn nên đến. Phấn Hồng Thái Tử không thèm để ý nói. Bảo nữ nhi tâm tính rộng rãi, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hồng Nguyệt Nữ Đế lại đem người ôm vào bát chi lớn. Phấn Hồng Thái Tử, nàng rộng rãi. Cái rắm. Trần Lạc đạt được lại nhiều cũng không có nàng nhiều. Cùng địa ma hợp tác, nàng tiến vào địa nguyên thế giới giết hàng trăm triệu địa ma, đạt được mấy ngàn đầu các phẩm giai âm linh mạch. Đương nhiên, nàng đối âm linh mạch cũng không thèm để ý, sở dĩ cầm về, chỉ là muốn cho phụ mẫu về một ngụm máu. Nàng để ý nhất chính là địa ma thần hồn, huyết khí tinh hoa. Phải biết lục thần phiên không chỉ có thể thôn phệ thần hồn, còn có thể thôn phệ huyết khí tinh hoa, tinh luyện trong đó tinh túy, trả lại nàng. Lục thần phiên đã tiến giai tới cực phẩm đạo khí, tích lũy vô số huyết khí, linh hồn, đại đạo tinh hoa. Đem luyện hóa, nhất định có thể một lần hành động đột phá tới chân linh cảnh, tạo nên ra càng thêm cường đại hoàn mỹ vạn pháp đạo thể. Nếu để cho nàng đạt được Hỗn Nguyên Tiên Kinh cùng Hồn Tiên Tiên Kinh, kia nàng đem vô địch tại thế, tiềm lực vô hạn. Phấn Hồng Thái Tử cũng không thiếu tiên kinh, chủ yếu là cái này hai môn tiên kinh quá thích hợp nàng vạn pháp đạo thể. Một môn là truy tìm căn nguyên, trực chỉ Hỗn Nguyên đạo quả vô thượng tiên kinh, một môn là trình bày thiên địa theo sơ khai tới thế giới diễn sinh vạn đạo huyền diệu tiên kinh. Cũng không biết ta có thể hay không tính toán mãng phu một phen, toại nguyện đạt được hai môn tiên kinh. Phấn Hồng Thái Tử nhìn xem Trần Lạc, âm thầm suy nghĩ. Xem ra cần phải nhìn chằm chằm Trần Lạc, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhìn xem có cơ hội hay không. 15 cái tạo vật cảnh biên mãn ma vương trở về địa nguyên thế giới, đem việc này bẩm báo cho ma hoàng. Giết lúc trước hắn, lục soát hắn thần hồn, nhất định phải đem Hỗn Nguyên Tiên Kinh cùng Hồn Thiên Tiên Kinh nắm bắt tới tay. Ma hoàng sở dĩ chú ý tới Trần Lạc cái này con kiến hôi, toàn bởi vì cái này hai môn đỉnh cấp tiên kinh. Đã sớm muốn âm thầm hạ thủ, làm sao Trần Lạc trên người có bộ thiên giáo lão quái vật tiên vận. Một khi ra tay cướp bóc Trần Lạc, sẽ bị phát giác được. Bây giờ Trần Lạc chủ động chạy đến Ma Châu tìm đường chết, đây cũng là cơ hội trời cho. Là ma vương nhóm mang theo mệnh lệnh, tiến vào bảo khố, lấy đi rất nhiều pháp bảo mạnh mẽ cùng duy nhất một lần pháp bảo. Đồng thời thôi diễn tiên cơ, tìm kiếm cường đại nhất duy nhất cảnh địa ma. Một phen tìm kiếm, xoay sở đủ trăm người, đem 10 món pháp bảo phân cho mạnh nhất 10 người, một phen căn dặn, lúc này mới mang lấy bọn hắn xuất phát. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại, các ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, hào hào phối hợp, chúng ta sẽ căn cứ các ngươi xuất lực nhiều ít, luận công hành thưởng. Như ai phá hư đoàn kết, tranh đoạt công lao, sẽ làm cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ma Viêm thanh âm băng lãnh, con ngươi lấp lóe khiếp người hàn mang. Nhưng một đám mỗi người có tâm tư riêng quý nhất cảnh địa ma ra đầu siết chặt, đội vàng xưng là, không còn dám đùa nghịch cái gì lòng dạ hẹp hòi. Không cầu có công, nhưng cầu không tội. Kia mãng phu thực lực rất mạnh mẽ, còn có trí bảo hộ thân, các ngươi 10 người tạo thành một đội, thay nhau ra trận, không cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội. Ngoài ra, duy nhất một lần pháp bảo không đến bạn bị bất đắc dĩ, không được sử dụng, để phòng nhiều sinh biến cho nên. Duy nhất một lần pháp bảo rất đặc thù, bên trong phong ấn không phải thần thông chi lực, mà là các loại kỳ dị chi lực, chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi kích phát trong đó kỳ dị chi lực, pháp bảo vật chứa sẽ phá hủy, mong muốn tái sử dụng, vậy chỉ thu tập lên kỳ dị chi lực, luyện chế lại một lần vật chứa. Duy nhất một lần pháp bảo cùng phong ấn thần thông không kém bao nhiêu, đều thuộc về lấy mạnh nhất yếu, là gian lận hành vi. Quá sớm sử dụng, vạn nhất chọc giận bộ thiên giáo kết quả làm sao bây giờ? Huống chi bọn hắn cũng không thấy đến, cái này trăm người lại thêm cho bảo, còn giết không được Trần Lạc. Cho bọn họ duy nhất một lần pháp bảo, chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Chương 368, Thôn Thiên Tháp chương 368, Thôn Thiên Tháp các ngươi tụ ở chỗ này làm cái gì? Rất nhiều tiên đạo môn phái chạy đến, nhìn xem đám người nghi hoặc hỏi. Bọn hắn cảm ứng được nơi này có ma vương chấn động, liền đội vã chạy đến xem xét tình huống. Vốn cho rằng là bổ thiên giáo cùng ma vương đại chiến, không nghĩ tới thế mà tập hợp một chỗ giằng co. Đây là muốn làm gì? Bọn hắn có thể hay không lẫn vào một cước? Nhìn xem 15 cái ma vương, ánh mắt mọi người lửa nóng. Phải biết ma vương khắp người đều là bảo vật. Muốn nói đáng giá nhất bộ phận, vậy khẳng định chính là bọn hắn bản mệnh bảo cốt. Cùng các ngươi không quan hệ. Bổ thiên giáo mọi người sắc mặt rất khó coi. Đám khốn kiếp này thực sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Rõ ràng không có mời những người này, bọn hắn liền tự mình chạy tới cướp bóc, còn một bộ lấy bổ thiên giáo như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Làm đến giống như là bổ thiên giáo kêu đến như thế. Loại này bị bắt cóc bên trên dẫn đầu đại ca cảm giác, để bọn hắn rất là phiền muộn khó chịu. Bất quá cũng chỉ là khó chịu một cái trước mắt, dù sao đã thành thói quen. Dù sao bổ thiên giáo là chính đạo khôi thủ liền phải có chính đạo khôi thủ phong phạm. Lệ Bác Vọng cùng Hồng Nguyệt Nữ Đế đôi mắt âm trầm. Đông đảo ma đầu trong mắt sát ý bộc lộ. Đồ vô sỉ, các ngươi dù sao cũng là danh môn chính phái, như thế định nọt bổ thiên giáo, không cảm thấy mất thể diện sao? Tống Khải Văn quát. Hắn là Tam Thần Ma Giáo đại trưởng lão, tạo vật cảnh viên mãn tu vi. Đối với mấy cái này, mượn gió bẻ mang tiểu nhân vô sỉ hận đến hàm răng ngứa. Lần trước bổ thiên giáo tới đồ ma, chỉ giết luyện khí cảnh, những người này thế mà liền thiên thái cảnh, vạn pháp cảnh, uy nhất cảnh, thậm chí chân linh cảnh ma tu đều không dung tha. Còn có rất nhiều quan mỏ, tu luyện độc phủ, vườn linh dược chờ một chút, toàn diện không dung tha. Làm hại Tam Thần Thánh Giáo tổn thất nặng nề. Lần này bổ thiên giáo không có mời, những thứ cầu này chính mình chạy tới làm tiền, thực sự đáng hận đến cực điểm. Hừ, chứ ma vệ đạo, chúng ta nghĩa bất dung tử. Ma đầu, ngươi chớ có cản rỡ. Vừa vặn các ngươi đều tại, có thể một mẻ hốt gọn. Tiên đạo đại năng khí thế phong thích, thế ra pháp bảo, rất có một lời không hợp liền mở làm tư thế. Đều đừng vọng động, tuân giáo chủ chi lệnh, chuyến này đổ ma kết thúc. Thụy Phượng quát, kết thúc. Tiên đạo các đại môn phái đại năng sững sờ, vẻ mặt không cam tâm, bọn hắn còn không có cướp bóc nhiều ít ta bất quá cũng không nói gì. Thần Hy chính là thông tiên đại năng, trí tuệ ngập trời, có thể đoán trước tương lai, làm như vậy khẳng định có đạo lý riêng. Bọn hắn thành thành thật thật đi theo Thần Hy ý chí, ăn thịt tan canh liền có thể, lại lòng tham sợ có bất chắc. Nghĩ như vậy, nguyên một đám truyền tin cho đồng bạn, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới, đến lúc đó đi theo Bổ Thiên giáo cùng rời đi Ma Châu. Không có cách nào, không có Bổ Thiên giáo làm dẫn đầu đại ca, bọn hắn vẫn là rất sợ hãi những ma đầu này. Vâng. Ma Vương đem 100 quý nhất cảnh địa ma đưa đạt chiến trường. Nguyên một đám khí thế ngập trời, hai con ngươi hung lệ, nắm giữ bản mệnh thiên phú thần thông. Quan chiến mọi người sắc mặt biến đổi. Lấy bọn hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, những người này từng cái nhục thân đều có thể so với bảo khí, đồng thời đã thức tỉnh thôn tiên pháp tắc. Lấy thôn tiên pháp tắc thôn vệ hơn bản vật, lại thức tỉnh ra chưa cường đại cỡ nào pháp tắc. Có thể nói, cái này trăm người bên trong, không có một cái nào là so với nhân loại thiên tiêu yếu. Trần Lạc đôi mắt chìm xuống, tam nhãn tử, ngươi sẽ không để cho 100 cao cấp huyết mạch địa ma vây công ta đi. Trong lòng có chút thất vọng. Mới 100 người, quá ít. Hắn còn có thể đơn đấu càng nhiều. Dù sao có thiên thanh bảo liên vô hạn bay liên tục, không tồn tại bị cùng giai mà chết. Không không không, là để ngươi cùng 100 người đơn đấu. U Đồng Ma Quân cười ha hà nói, đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Trần Lạc vẻ mặt tâm trầm, các ngươi địa nguyên thế giới thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp à, lập tức tìm tới nhiều như vậy cao cấp huyết mạch địa ma. Các ngươi có phải hay không còn cho bọn hắn pháp bảo mạnh mẽ? Đâu có đâu có. U Đồng Ma Quân cười cười. A. Trần Lạc thấy thế, hoàn toàn yên tâm. Chờ hắn đem cái này 100 người toàn bộ giết chết, không biết rõ U Đồng Ma Quân còn cười nổi hay không. Một bước đi vào một tòa sơn mạch bên trong, cầm trong tay tử quan kiếm, một cỗ to lớn sắc bén kiếm ý ngút trời. Giữa thiên địa bù bù, tràn ngập vô biên kiếm ý, trong dãy núi hoa cỏ cây cối vỡ vụn, dãy núi giải thể, dường như trở thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực. Thật mạnh trăm người âm thầm nỉ non, khó trách ma hoàng tự mình hạ lệnh, để bọn hắn 100 người vây công Trần Lạc, còn ban thưởng rất nhiều pháp bảo. Bất quá đáng tiếc, Trần Lạc thật ngu cuồng. Hôm nay hẳn phải chết. Một đầu mọc ra sừng đồng, vảy rồng, thân người, mã diện, đôi rắn quái vật. Thân cao 10 mét, cầm trong tay một tôn bảo tháp, một bước đi vào Trần Lạc 10 mét. Đem trong tay bảo tháp ném đi, đón gió mà lớn dần, hóa thành 12 vạn mét lớn tông thiên lớn tháp, vũ quang che khuất bầu trời, thôn phệ tất cả. Đây là một tôn thượng phẩm đạo khí, hơn nữa còn là mô phỏng thôn thiên tháp luyện chế, có thể thôn thiên phệ địa, uy năng hơn xa đồng dạng thượng phẩm đạo khí. Xuất hiện trong nháy mắt, khoảnh khắc gáp chế Trần Lạc kiếm thế, đem nó chấn áp. Thế thôn thiên tháp không đúng, là thôn thiên tháp hàng đái. Dù là như thế, uy năng cũng không phải bình thường đạo khí có thể so đo. Mã Vu lần này chết chắc thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Thôn thiên tháp là cấm kỵ chi khí, nuốt thiên ma chủ chứng đạo pháp bảo, uy năng kinh khủng vô biên, không thể diễn tả. Bất quá thôn thiên tháp sớm tại thượng cổ thời đại liền thất lạc. Liệt thiên ma hoàng y theo thủy tổ phương pháp luyện chế, lại luyện chế ra một tôn thôn thiên tháp, là thượng phẩm tiên khí, có thể thôn thiên phệ địa, lấy thôn thiên tháp đánh giết qua thiên tiên, uy năng chi khủng bố, khiến thiên tiên đều sợ hãi. Cái này thôn thiên tháp chỉ có đạo khí cấp bậc, nhưng tuyệt đối là một tôn trọng bảo, diệu dụng vô tận, so cực phẩm đạo khí càng thêm quý giá. Phấn Hồng thái tử ngẩn người, suy tư một chút, bừng tỉnh hiểu ra, thì ra địa nguyên thế giới ma hoàng cũng coi trọng mãng phu hỗn nguyên tiên kinh cùng hồn thiên tiên kinh. Mãng phu thai kiếp khó thoát ngay từ đầu nàng chỉ cho là Trần Lạc cùng ma vương nhóm quyết đấu, dù cho tìm đến rất nhiều cao cấp huyết mạch địa ma, Trần Lạc bằng vào tuyệt thế thể chất, vĩnh viễn không khô cạn pháp lực cùng hồn lực cùng pháp bảo, cùng người khác ma một trận chiến, có xác suất rất lớn thủ thắng. Dù sao cường giả chính là cường giả, mãnh hổ không có khả năng bị một đám cừu non cắn chết. Nhưng nàng vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Ma hoàng coi trọng hỗn nguyên tiên kinh cùng hồn thiên tiên kinh, là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhất định ban thưởng rất nhiều pháp bảo. Trước mắt tôn này thôn thiên tháp, có lẽ chỉ là một cái trong số đó. Trần Lạc mạnh hơn, cũng tất nhiên không lật được trời. Bất quá dạng này cũng tốt, có lẽ nàng có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa, lấy ra thành quả thắng lợi. Phấn Hồng thái tử đôi mắt tinh quang lóe lên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mãng phu đoàn mệnh không phải là không có đạo lý. Hồng Nguyệt nữ đế khẽ lắc đầu, có chút đáng tiếc, như thế một tôn tuyệt thế thiên kiêu sắp vỡ lạc. Trần Lạc trung quy là đàm hoa nhất hiện mãng phu. Đại Sích Thiên Thiên Kiêu cùng lao quái vật nhóm, coi trọng Trần Lạc tử quan kiếm. Về phần Hỗn Nguyên Tiên Kinh cùng Hồn Thiên Tiên Kinh, bọn hắn ngược làm muốn, nhưng này đã là bổ thiên giáo chi vật, bị ngươi đạt được, ngươi cũng không thể tu luyện, trừ phi ngươi muốn chết. Ma hoàng liền không giống như vậy. Bọn hắn tu luyện, bổ thiên giáo lao quái vật đoán chừng cũng không tính toán ra được. Huống chi ma hoàng đã đắc đạo, nhiều lắm là chính là lĩnh hội trong đó huyền diệu, tham khảo trong đó áo nghĩa đến hoàn thiện chính mình đạo. Trần Lạc bị ma hoàng để mắt tới, nhảy đắt đến bây giờ đã là cái kỳ tích. Có lẽ hôm nay chính là mãng phu bỏ mình ngày. Chính đạo môn phái rất nhiều lao quái vật cùng thiên tiêu âm thầm suy nghĩ. Nhìn xem Trần Lạc ánh mắt có chút phức tạp. Bọn hắn đã sớm từng nghe nói bổ thiên giáo mãng phu thực lực rất mạnh, có đại khí vận, đạt được vô số thiên tài địa bảo. Trong đó quý báu nhất là tử quan kiếm, còn ăn cướp qua tiên phụ chi linh. Nghe nói đi vô tận hải lịch luyện, lại đánh cướp tiên phụ chi linh, vơ vét hơn 2 vạn đầu các phẩm giai linh mạch, tăng thêm mặt khác 2 cái bí cảnh đạt được linh mạch, cũng nhanh có 3 vạn đầu đi. Còn lại thiên tài địa bảo, tiên kinh thần thông, không biết rõ đạt được nhiều ít. Như thế tuyệt thế mãng phu, nếu là bọn hắn môn phái kia thì tốt biết bao. A nghĩ đến Trần Lạc hung hăng hướng tông môn chuyển linh mạch, cống hiến tiên kinh, thần thông, bí thuật, các loại thiên tài địa bảo. Có lao quái vật lập tức ngồi không yên, cho bổ thiên giáo lao quái vật truyền âm, Lâm Minh, Dương Minh, Ma Minh. Một hồi mãng phu không địch lại, các ngươi không thể ra tay, vậy liền để chúng ta ra tay vớt người, nhờ mãng phu bái nhập chúng ta phái vừa vặn rất tốt. Đám người sững sờ, kịp phản ứng, lập tức chửi ầm lên. Đồ vô sỉ, các ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Mãng phu tự có ta thần giáo cường giả nghĩ cách cứu viện. Chương 369, danh bất hư truyền. Chương 369, danh bất hư truyền hèn hạ. Vô sỉ. Thụy Phượng Thụy Thái thấy thế, nổi giận mắng, các ngươi quá vô sỉ, chúng ta không thể so sánh. Mãng phu ngươi mau trở lại. Ha ha, các ngươi quên Mãng Phu Thiên Đạo lời thế sao? Tử chiến không lùi, trận chiến này không phải Mãng Phu chết, chính là bọn hắn chết. Nhân loại các ngươi một mực có một câu, gọi là trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệp thì không thể sống, trước kia ta là không tán đồng, cảm thấy mệnh ta do ta không do trời, tu tiên chính là nghịch thiên mà đi. Nhưng bây giờ ta vô cùng tán đồng, Mãng Phu chẳng phải là sống sờ sờ ví dụ sao? Ha ha ha, U Đồng Ma Quân đắc ý cười to. Hắn cũng nghĩ đến, Ma Hoàng tại sao phải cho những người này trọng bảo? Giết Trần Lạc là một chuyện, nhưng trọng yếu nhất có thể là có mưu đồ khác, nói không chừng liền là muốn Trần Lạc tiên kinh. Không phải Trần Lạc chỉ là một sâu kiến, làm sao có thể đạt được Ma Hoàng chú ý? Phụ thân hắn là liệt tiên Ma Hoàng, có lẽ hắn cũng có cơ hội lĩnh hội tiên kinh. Như có thể tìm hiểu đưa ra bên trong huyền diệu, hoàn thiện chính mình đạo, có lẽ hắn cũng có trở thành Ma Hoàng một ngày. Thụy Thái Thụy Phượng, Bổ Thiên Giáo đám người nghe nói như thế, vừa giận vừa tức. Mãng Phu chính là quá thực lòng dạ, liền không thể đùa nghịch điểm lão ca sao? Một chút tiên đạo tinh túy đều không có học được. Như Mãng Phu lần này bất tử, sau khi trở về phải hảo hảo giáo dục một chút. Bên trên, Ma Huy thấy thôn tiên tháp ngăn chặn Trần Lạc, có lòng muốn thân tự ra tay chém giết Trần Lạc, nhưng nghĩ tới Ma Viêm cảnh cáo, hắn kiềm chế lại xuất thủ tâm tư, toàn lực điều khiển thôn tiên tháp áp chế Trần Lạc. Có thể hay không lập đại công không quan trọng, trọng yếu là tuyệt đối không thể phạm sai lầm, không phải coi như đem Trần Lạc giết, trở về hắn cũng có khả năng bị ăn sạch, thậm chí bị chịu hồn luyện phách. Và anh, tại thôn tiên tháp áp chế xuống, Trần Lạc cảm giác mình bị một tòa vực sâu trấn áp hắn, đồng thời liên tục không ngừng hấp thu hắn lực lượng. Trần Lạc lập tức thu hồi khí thế, thu liễm quanh thân toàn bộ khí tức, giống như một cái không có bất kỳ sinh cơ người. Nhìn xem thôn tiên tháp, vẻ mặt nghiêm túc. Mạnh hơn đối thủ, Trần Lạc đều không sợ hãi, có thực lực cùng thủ đoạn đem nó chém giết. Nhưng đối mặt thôn tiên tháp như vậy trọng bảo, Trần Lạc trong lòng cũng rụt rè. Huống chi còn không biết trong đám người này còn có hay không cùng loại thôn tiên tháp như vậy trọng bảo. Những này ma vương làm thật không biết xấu hổ ra. Nhường trăm người vây công hắn còn chưa đủ, thế mà còn ban thưởng trọng bảo. Về phần cẩn thận như vậy sao? Bất quá dạng này cũng tốt, tôn này thôn tiên tháp Trần Lạc coi trọng, rất nhanh liền là của hắn rồi. Chết. Chín cái quy nhất cảnh địa ma nghe vậy, không chút nghĩ ngợi tế ra pháp bảo, đao thương kiếm kích, bắn ra kinh khủng phong mang. Huyết sắc quang đao ẩn chứa tan dã nhục thân chi lực, ô quang phun ra mũi thương, lóe ra xé rách thần hồn hàn mang, kiếm quang tung hành, đại kích mang theo khai sơn chi thế. Oanh. Trần Lạc triệu hồi ra đại đỉnh, toát ra hừng hực thần quang, đem chỗ có thần thông trừ khử. Kinh khủng thần thông dư ba, đem từng tòa đại sơn nát bấy, đại địa chìm xuống. Tử quang kiếm bay ra, phản phất là một đạo thiểm điện, thoáng qua liền mất, khoảnh khắc đem Ma Huy xuyên qua. Ma Huy cũng là kẻ tàn nhẫn, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tử quang kiếm, tùy ý tử quang bắn ra kiếm khí đem thân thể của hắn cắt đứt. Quắc, nhanh lên, ta còn có thể điều khiển thôn tiên tháp. Một cái khác đoàn người bên trong một cái, tế ra đại đỉnh, trực tiếp đánh tới hướng Trần Lạc đại đỉnh. Có một tiếng, xô ra sóng xung kích đem mọi người tung bay, ngay cả thôn tiên tháp cũng lắc động một cái. Trong đó 9 người lập tức thi triển thần thông áp chế đại đỉnh. Còn có 3 người đi trợ giúp Ma Huy áp chế tử quang kiếm. Không có cái này hai kiện đạo khí, ngươi chính là đợi làm thịt cứu non. Đám người vẻ mặt nhe răng cười, cầm trong tay pháp bảo thẳng hướng Trần Lạc. Bọn hắn đem thần thông ngưng luyện, giống như tấm lụa. Trần Lạc một chỉ điểm ra, tranh tranh kiếm minh vang lên, nhưng lại không nhìn thấy kiếm quang. Đây là Hỗn Nguyên vô hình kiếm thần thông, vô hình có chất, chạm nhục thân, diệt thần hồn. T. Đám người cảm giác được vô số vô hình kinh khủng kiếm quang đánh tới, da đầu nổ tung, kiếm quang chưa đến, bọn hắn cũng cảm giác thân thể bị khủng bố kiếm quang xé rách, thần hồn nói nhói. Không có có mơ tưởng, lập tức thi triển phòng ngự thần thông, đồng thời không hề do dự thẳng hướng Trần Lạc, lấy mạng đổi mạng. Oeng. Đám người hoặc nhiều hoặc ít thụ thương, Trần Lạc trên thân đạo bào vỡ vụn, tóc rối tung. Suy nghĩ khẽ động, trên thân lại thêm ra một bộ đạo bảo. Trần Lạc ánh mắt nghiêm trọng, có thể khiến cái này người cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, không tiếc lấy mạng đổi mạng. Không cần hỏi cũng biết, Ma Vương khẳng định cho bọn họ hạ tử mệnh lệnh. Phiền toái, nếu như những người này không đồng tâm hiệp lực, Trần Lạc còn có biện pháp một kích phá. Nhưng đều không sợ chết đánh tới, tăng thêm trọng bảo áp chế, Trần Lạc cũng cảm thấy một hồi khó giải quyết. Mã Vu thực lực vì sao còn mạnh mẽ như thế? Ngươi đến cùng được hay không a? Địa ma nhóm không có Trần Lạc cường hành nội thân, thụ thương không nhẹ, nguyên một đám thân thể bị kiếm khí bổ ra, vết thương sâu đủ thấy xương. Có đầu người đều bị chém đứt. Hắn tìm tới đầu lâu, an trí trở về, hướng phía Ma Huy quát. Ma Huy nổi giận, người mắt mù sao? Không thấy được ta một tay áp chế tử quang kiếm, một tay điều khiển thôn thiên tháp áp chế hắn thần thông bộ phận uy năng sao? Không có ta, các người đam phế vật này sớm trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Bàn luận tụ thương, hắn mới là thụ thương nghiêm trọng nhất, lồng ngực xuyên qua, kiếm khi đem hắn nội tạng xoắn nát. Đồng thời bắt lấy tử quang kiếm, thời điểm phải thừa nhận tử quang kiếm kiếm khí xâm nhập. Nếu không phải hắn nhục thân có thể so với thượng phẩm bảo khí, nắm giữ mấy loại thiên phú pháp tắc thần thông, sớm bị tử quang kiếm xử lý. Hắn mới là cống hiến lớn nhất, cũng là trong nhóm người này mạnh nhất. Ma Vương đem thôn thiên tháp giao cho hắn chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Đều chớ quấy rầy, cái này Mãng Phu thần thông kinh khủng tuyệt luân, nhục thân có thể so với cực phẩm bảo khí, các ngươi phải cẩn thận, đồng tâm hiệp lực giết hắn, sau khi chuyện thành công người người có thưởng. U Đồng Ma Quân gầm hét. Chúng ma lập tức không còn dám lên tiếng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Trần Lạc, nội tâm hoài nghi lời người. Ngay từ đầu, Ma Vương tìm tới bọn hắn, để bọn hắn đi giết một người tộc sâu kiến, nội tâm cũng không thèm để ý cảm thấy một cái nhỏ tiểu nhân tộc sâu kiến, phất tay có thể diệt chi. Làm trăm người tề tụ, ban thưởng bọn hắn trọng bảo, nghe được Ma Viêm căn dặn, bọn hắn đều cảm thấy Ma Viêm điên rồi. Dù sao mỗi người bọn họ đều có cùng giai tư thái vô địch, từ khi ra đời đến nay, tại đồng bậc bên trong liền chưa từng bại qua, liên thủ cùng một chỗ, đây không phải là một đám người đang khi dễ một con kiến sao? Huống chi ban thưởng trọng yếu như vậy cho bảo, giết chân linh cảnh đều đầy đủ. Dù sao vậy cũng là phi thường khủng bố đạo khí, toàn bộ kích phát uy năng, chân linh cảnh cũng muốn nuốt hận tây bắc. Nhưng mà cùng Trần Lạc giao thủ một cái, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, Ma Vương ánh mắt thật độc ác. Trần Lạc liền là quái thai, vượt qua cảnh giới lẽ thường, vượt qua bọn hắn nhận biết. Đơn đả độc đấu, bọn hắn khả năng không tiếp nổi một chiêu. Bọn hắn cùng một chỗ vây công, tại trọng bảo áp chế xuống còn có thể tổn thương bọn hắn. Quá kinh khủng. Bên trên rầm rầm rầm. Chúng địa ma đem hết toàn lực thay nhau ra trận. Cái này Mã Phu, không có pháp bảo hộ thân, lại còn có thể cùng chúng ma áp chiến, làm thật là khủng bố đến rối tinh rối mù. Như hắn không chết, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bổ Thiên giáo cường giả như mây, vì sao không giúp đỡ hắn bên trên Lăng Vân Chí a, các ngươi Bổ Thiên giáo lãng phí nhân tài tiên ma lưỡng đạo đại năng, nhìn không chuyển mắt nhìn xem, tâm thần rung động. Quá mạnh. Bọn hắn lúc còn trẻ, liền chân lạc 1% thực lực đều không có. Liền xem như hiện tại, nhục thể của bọn hắn cũng không có có thể so với cực phẩm bảo khí. Thật không biết Trần Lạc là thế nào tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, đem nhục thân rèn luyện đến khủng bố như vậy. Bổ Thiên giáo đám người rất khó chịu. Bọn hắn biết Trần Lạc rất lợi hại, dù sao cũng là tiên tiên thuần dương thánh thể, có thể không lợi hại sao? Thật là vạn vạn không nghĩ tới sẽ kinh khủng như vậy. Có lẽ lao tổ thật sai lầm, không nên từ bỏ Trần Lạc. Cũng may anh minh thần võ, thủ đoạn thông thiên giáo chủ không hề từ bỏ. Trong bóng tối không biết rõ trợ giúp Trần Lạc nhiều ít. Mãng phu chi danh, danh bất hư truyền. Ma đạo thiên tiêu cùng tiên đạo thiên tiêu, con ngươi địa chấn, một quả vô địch đạo tâm mơ hồ có vỡ vụn xu thế. Sở Linh Uyển đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn xem, một trái tim nhấc đến cổ họng. Chương 370, xé xác địa ma chương 370, xé xác địa ma nhanh vận dụng trọng bảo, phá vỡ hắn nhục thân. Ma Huy gầm hét. Thấy mọi người cùng Trần Lạc đánh lên tiêu hao chiến, mặc dù đè ép Trần Lạc bạo truy, ưu thế tại, nhưng hắn sắp không chịu được nổi nữa. Đường cuối cùng không thấy được đám người nện chết Trần Lạc, hắn trước hết kiệt lực mà chết. Đến lúc đó người khác đạt được ma hoàng ban thưởng, hắn lại muốn ăn nghỉ nơi này. Đây tuyệt đối không được. Ẩm Sa Ô nghe vậy, lập tức theo khát máu bên trong cuồng bạo khôi phục một tia lý trí. Theo trong thân thể rút ra một thanh huyết đao, huyết sắc hung lệ chi khí cuồn cuộn, nhường mọi người tại đây lập tức lông tơ dựng ngược, huyết dịch mơ hồ có vỡ vụn xu thế. "Đều cút đi." Ẩm Sa Ô nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt xích hồng, lộ ra vô cùng vẻ điên cuồng. Địa ma bản thân tính tình liền không tốt, trời sinh tính hung tàn, khát máu cuồng bạo. Cùng Trần Lạc gác chiến nửa giờ, hắn chỉ muốn đánh chết Trần Lạc, hoặc là bị Trần Lạc đánh chết. "Bá." Huyết đao lực bổ xuống, giống như một dải lụa, muốn đem Trần Lạc cùng dưới chân hắn đại địa bổ ra. Trần Lạc hít thở sâu một hơi, vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Trường chân kinh, toàn thân đều đang phát sáng, dâng trào xuất thần tính quang mang, đem chính mình điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong. Nhìn xem bổ tới đao quang, một chỉ điểm ra, giữa ngón tay bắn ra phần tiên kiếm quang. Oanh một tiếng, đao quang vỡ vụn, nhưng Âm Sa Âu giống như không muốn sống như thế, không quan tâm tiêu đốt chính mình, đem tất cả hiến tế cho huyết đao. Tựa như nhân đao hợp nhất, cả người như là một đạo ánh đao, trong nháy mắt đem Trần Lạc bổ ra hai nửa. "Trần Lạc, ngươi đạp ngựa muốn chết." Trần Lạc hợp thể, đánh nhau thật tỉnh, trong mắt lộ ra khát máu điên cuồng. Quay đầu bắt lấy Âm Sa Âu, hai tay dùng sức, xoay một tiếng, đem hắn sinh sinh xé mở hai nửa, máu tươi đổ vào toàn thân. Quanh thân phun ra phần thiên kiếm khí, đem nó nát bấy. Tê điên cuồng địa ma bị hù dọa, kìm lòng không được lui lại một bước, phản phất tại đối mặt nhắm người mà phệ manh thú. Không tốt, mãng phu nổi điên Bổ Thiên giáo đám người thầm nghĩ không ổn. Tại trăm người đại hỗn chiến bên trong, kiên kỵ nhất mất lý trí. Rốt cục phải chết sao? Thiên ma lưỡng đạo người thở dài trong lòng, không hiểu cảm thấy khó chịu. Như thế tuyệt thế mãng phu, cuối cùng không địch lại số trời, muốn bị vây công mà chết rồi. Sở Linh Uyển nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem Trần Lạc đỉnh thiên lập địa dáng người, tâm thần chập chờn. Cầm trong tay một cái trăm vạn giặm na di phù lục, chuẩn bị tùy thời đi đoạt người. Mãng phu mặc dù không giữ mồm giữ miệng, nhưng vẫn có thể xem là một cái hảo hán. Tam nhãn tử hữu đồng mà quân thầm nghĩ, đống nhiên cũng không phải như vậy chán ghét Trần Lạc. Đó là cái cường giả. Nhanh lên a, hắn sắp chết. Ma Huy gầm thét, hắn thật nhanh không chống nổi, tử quang kiếm quá kinh khủng. Hắn cùng ba người khác liên thủ áp chế, đều muốn bị tử quang kiếm quang vỡ nát. Hiu. Trần Lạc đại đỉnh bị ma diệt toàn bộ uy năng, một người trong đó đem thu lại. Nhìn một chút Trần Lạc, lại nhìn một chút Tử Quang Kiếm, quyết định trước lấy đi Tử Quang Kiếm. Dù sao vây công Trần Lạc người đã đủ nhiều, chờ lấy đi Tử Quang Kiếm, Ma Huy liền có thể toàn lực điều khiển thôn thiên tháp, đến lúc đó Trần Lạc chính là đợi làm thịt cứu non. Đúng. Trần Lạc đấm ra một quyền, quyền ấn ẩn chứa vô số lôi điện. Quyền ấn đánh vào thôn thiên tháp bên trên, nổ tung đầy trời lôi đỉnh, nhưng vô dụng, thôn thiên tháp chỉ là lắc động một cái, thoáng qua liền đem lôi đỉnh thôn phệ không còn. Ma Huy liền không dễ chịu, bị thôn thiên tháp phản vệ một chút, pháp lực bạo động, kém chút mất khống chế. Rầm rầm rầm. Trần Lạc thừa dịp cái này trống rỗng, thi triển lôi chi thần thông, quanh thân bộc phát ra cuồng bạo lôi đỉnh, tứ ngược bắt phương. Vô số lôi long đem tất cả địa ma đánh bay ra ngoài. Nhưng mà chẳng kịp chờ Trần Lạc tiếp tục công kích thôn tiên tháp, một tôn đại đỉnh đập tới. Trần Lạc một quyền đánh ra. Oanh một tiếng, xương cốt vỡ vụn, cả người bay rất ra ngoài. Đại đỉnh bay ngược, quang mang ảm đạm, điều khiển đại đỉnh người lọt vào phản vệ, cuồn cuốn một chùm huyết vụ, tinh thần bị bại. Oanh. Trần Lạc phi nước đại, như là đạn pháo ra khỏi nòng, cuốn lên một hồi cuồng phong. Tại thôn tiên tháp áp chế xuống, thân pháp thần thông căn bản không thi triển được. Đành phải dựa vào nhục thân chi lực chạy, đi vào đại đỉnh trước, một phát bắt được đại đỉnh lỗ thai, trong tay hiện hiện phần thiên kiếm quang, đem nó ẩn chứa pháp lực ma diện, nhường đại đỉnh biến thành vật vô chủ. Nhìn thoáng qua trên trời thôn tiên tháp, Trần Lạc đem hết toàn lực, đem đại đỉnh ném mạnh ra ngoài. Bịch. Một tiếng vang thật lớn, thôn tiên tháp tung bay, quang mang ảm đạm. Ma huy thổ huyết, tử quang kiếm giao cho các ngươi áp chế, ta đến toàn lực điều khiển thôn tiên tháp áp chế hắn.
Tốt.
Mười mấy người thi triển thần thông chói buộc tử quang kiếm, ma diệt ẩn chứa trong đó uy năng, nội tâm một hồi hoài nghi đời người. Đây là cái gì kiếm? Uy năng kinh khủng coi như xong, nhưng tử quang kiếm bên trong tựa như ẩn chứa vô tận uy năng. Bọn hắn thi triển thần thông ma diệt mấy giờ, tử quang kiếm uy năng thế mà không giảm trái lại còn tăng. Cái này hợp lý sao? Bọn hắn nghe nói qua bản mệnh pháp bảo cùng luyện khí sư luyện chế pháp bảo không giống, uy năng càng tăng lên, đồng thời ẩn chứa pháp lực, nhưng chưa nghe nói qua ẩn chứa như thế bảng bạc pháp lực cá hoành. Ma huy toàn lực điều khiển thôn thiên tháp, ô quang đại phóng, thôn thiên phệ địa, muốn đem thế gian tất cả toàn diện thôn phệ sạch sẽ. Hắn muốn đem Trần Lạc cùng tử quang kiếm đều thu nhập thôn thiên tháp bên trong. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Thu nhập trong tháp hoàn toàn chính xác có thể điều động càng kinh khủng uy năng chân áp, nhưng là cũng giới hạn trong chân áp. Trần Lạc nhục thân cùng tử quang kiếm quá kinh khủng, thôn thiên tháp trong thời gian ngắn không có khả năng đem Trần Lạc ma diệt. Bọn hắn đây là tại sinh tử giao đấu, ma hoàng cùng bổ thiên giáo đọ sức, không có khả năng cho hắn mấy tháng, thời gian mấy năm chậm rãi đem Trần Lạc ma diệt. Kéo càng lâu, đối bọn hắn lại càng bất lợi. Chết. Trần Lạc bắt lấy đại đỉnh lỗ hai, bắt được một người dồn sức đánh. Mấy cái liền đem hắn đánh nổ, ma diệt thần hồn. Trần Lạc cũng trả giá đắt, thân bên trên chúng mấy đao. Mã phu, ngươi thế nào còn không chết? Mọc ra một đôi ác ma xí bảng, mặt xanh nhanh vàng địa ma hoàng sợ kêu lên. Đây chính là trung phẩm đạo khí huyết ma đao, người chúng huyết nhục vỡ vụn, hóa thành một đám huyết thủy. Cho dù là động hư cảnh cũng gánh không được. Trần Lạc ngược lại tốt, đầu tiên là bị âm sa ô bổ ra, bây giờ bị hắn chặt mấy đao, Trần Lạc còn cùng một người không có chuyện gì như thế. Trần Lạc nhục thân là nhân loại nhục thân sao? Người vây xem cũng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, cảm giác Trần Lạc nhục thân tựa như quái vật, so ma tu cùng địa ma còn kỳ quái kinh khủng. Trần Lạc nhục thân không chỉ có trình độ bền bỉ có thể so với cực phẩm bảo khí, thể chất tuyệt đối nắm giữ phi thường khủng bố sinh cơ cùng tự lành năng lực, không phải kiên trì không đến bây giờ. Phấn Hồng Thái Tử suy tư một chút, nói, có thể là Hỗn Nguyên Tiên Kinh nguyên nhân, đây là có thể truy tìm căn nguyên đỉnh cấp tiên kinh, có thể luyện hóa tất cả nạp cho mình dùng. Nghe hắn kiểu nói này, đám người lại nhìn kỹ một chút Trần Lạc, thật đúng là. Trần Lạc trên người vết đao nhanh chóng khép lại, thực lực không hàng phản tăng. Chúng người ghen tị. Như thế tuyệt thế thần công, bọn hắn nếu là cũng có thể tu luyện, có lẽ bọn hắn cũng có thể trở thành cái thứ hai tuyệt thế mã phu. Đám người chỉ đoán đúng phân nửa. Hỗn Nguyên Tiên Kinh hoàn toàn chính xác có thể luyện hóa tất cả nạp cho mình dùng, nhưng hiệu quả không có mạnh như vậy. Ngoài ra, Trần Lạc thực lực kéo lên cùng luyện hóa huyết ma đao đào ý quan hệ không lớn. Toàn bởi vì Trần Lạc đem địa ma thi thể đưa lên nhập Hỗn Nguyên đan điền, nhường Thiên Thanh Bảo liên luyện hóa, liên tục không ngừng trả lại với hắn. Với anh, thôn thiên tháp lại lần nữa chấn áp mà xuống. Trần Lạc có tâm động dùng Thiên Thanh Bảo liên phòng ngự, nhưng nhìn thấy chúng quanh nhiều người như vậy, nói không chừng còn có tiên nhân trong bóng tối chú ý, nếu là bị nhìn đi ra là tiên tiên bảo vật, kia cửu thiên chi lớn, liền không còn có hắn dung thân chỗ. Huống chi hắn cũng không có tới trình độ sơn cùng thủy tận, còn có thực lực cùng thủ đoạn ứng đối vây công, hoàn toàn không cần thiết vận dụng Thiên Thanh Bảo liên. Làm. Trần Lạc đem đại đỉnh ném mạnh ra ngoài, lần nữa đem thôn thiên tháp đập bay. Tìm về đại đỉnh, đối mặt giết người tới, một trận đập loạn. Tôn này đại đỉnh là thượng phẩm đạo khí, mênh mông nặng nề, tăng thêm Trần Lạc vô song thần lực, có thể nói là chạm vào tức tổn thương, đục chi tức tử. Rầm rầm rầm. Ba cái địa ma né tránh không kịp, khoảnh khắc đánh nổ thành huyết vụ. Trần Lạc trong mắt bắn ra kiếm quang, đem bọn hắn thần hồn quấy diệt. Chương 371, lấy đi thôn thiên tháp. Chương 371, lấy đi thôn thiên tháp chết, đều chết cho ta. Trần Lạc huyết khí ngập trời, mỗi lần hô hấp, vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Trường chân kinh, máu thịt bên trong bắn ra sáng chói thần quang, điều động lực lượng toàn thân, như là ma thần quét ngang bát phương. Một kích phía dưới, cái gì thần thông đều vỡ vụn. A U Phong Hoa cười gằn, đồng tử u lãnh. Trần Lạc nhìn xem dũng mãnh như thần vô địch, nhưng bất quá là ngoan cố chống cự mà thôi. Ma hoàng tự mình hạ lệnh, ban thưởng rất nhiều trọng bảo, Trần Lạc làm sao có thể có đường sống? U Phong Hoa nhìn đúng thời cơ, là thời điểm đưa Trần Lạc lên đường. Thế ra một thanh mắt thường không thể gặp con lưới đao. Đây là Trảm Hồn Nhận, chỉ trảm thần hồn không thương tổn nhục thân, là hạ phẩm đạo khí. Nhưng Trảm Hồn Nhận kinh khủng, so cực phẩm đạo khí càng lớn. Dù sao thần hồn là tu sĩ căn bản, cũng là tu sĩ nhược điểm, nếu như không có chuyên môn phòng ngự thần hồn bảo vật, kia liền không khả năng chống đỡ được. Hưu. Trần Lạc đã nhận ra nguy cơ chí mạng, không có có mơ tưởng, lập tức sử dụng Thiên Thanh Bảo liên phòng ngự. Dù sao thôn thiên tháp, đại đỉnh, huyết ma đao đều không có cho hắn nguy cơ chí mạng. Có thể thấy được lần này đánh tới pháp bảo khủng bố đến mức nào. Bất quá vì để tránh cho bị người nhìn ra Thiên Thanh Bảo liên là tiên thiên bảo vật, Trần Lạc thích hợp sử dụng thủ đoạn che lấp, hai tay nhanh chóng kết ấn. Quanh thân hiện hiện một đóa màu xanh đài sen hư ảnh, lộ ra đỏ sẫm nhị sắc. Nhìn xem giống thần thông, lại như pháp bảo hư ảnh, không có toát ra bất kỳ tiên thiên bảo vật khí tức. Oanh một tiếng, Trảm Hồn Nhận đánh vào đài sen hư ảnh bên trong, bắn ra ngoài. U Phong Hoa sử sốt, chuẩn bị cùng nhau tiến lên Vân Thây Trần Lạc đông đảo địa ma lập tức dừng bước. Vây xem đám người con ngươi đột nhiên co lại. Đây là vật gì? Pháp bảo, phong ngự thần thông, đỉnh cấp bí thuật. Nhìn xem đều không giống A Hồng Nguyệt Nữ Đế cùng Lệ Bắc Vọng nhìn một chút, bắt đầu thôi diễn, cũng không có thôi diễn ra như thế về sau. Phấn Hồng Thái Tử nháy mắt mấy cái, thế nào? Không có suy tính ra. Hai vợ chồng lắc đầu. Suy tính không ra đài sen hư ảnh bất kỳ tin tức gì. Ha ha ha. Các ngươi sơn cùng thủy tận đi. Tới ta truy giết các ngươi. Trần Lạc cười to, cầm đại đỉnh, thả người nhảy lên, toàn lực đánh tới hướng thôn tiên tháp. Bịch. Thôn tiên tháp tung bay. Ma huy thổ huyết, tinh thần bị bại. Hắn thật không kiên trì nổi. Ánh mắt liếc nhìn một vòng, đưa tay chỉ, mấy người các ngươi cùng ta cùng một chỗ điều khiển thôn thiên tháp. Tốt. Mấy người tới bên cạnh hắn, cùng một chỗ quán chú pháp lực, thôn thiên tháp vù vù một tiếng, bộc phát ra càng khủng bố hơn thôn phệ chi lực cùng chấn áp chi lực. Vâng. Đại địa dường như không thể thừa nhận thôn thiên tháp bàng bạc lực lượng, khoảnh khắc chìm xuống mấy chục mét. Trần Lạc rơi trên mặt đất, hai chân run lên. Nhìn một chút thôn thiên tháp, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Đây tuyệt đối là một cái trên đời hiếm có trọng bảo. Ma Huy đoán chừng liền thôn thiên tháp một phần bản uy năng đều không có phát huy ra. Còn có chuôi này chạm hồn nhận cũng là đồ tốt, tập kích bất ngờ thiết yếu pháp bảo. Hô. Trần Lạc hô hấp nuốt ra, vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Trường chân kinh, toàn thân phát sáng, toàn lực chống cự thôn thiên tháp chấn áp. Nếu không phải có thôn thiên tháp chấn áp, Trần Lạc đã sớm giết sạch những này địa ma. Thật sự là thôn thiên tháp quá mạnh, áp chế hắn năng lực hành động, đồng thời có thể thôn vệ cùng áp chế hắn thần thông. Ngay cả Hóa Hồng thần thông đều không thể thi triển. Hưu. Huyết ma đao đao quang bổ tới. Mười mấy cái địa ma đồng thời thi triển thần thông đánh tới hướng Trần Lạc. U Phong Hoa như cùng một con âm u chuột, ánh mắt như rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lạc, tùy thời mà động. Dầm dầm dầm. Trần Lạc ánh mắt lấp lóe, cầm đại đỉnh quét ngang, không lo lắng chút nào đại đỉnh sẽ bị làm hỏng, ngược lại không phải là của mình. Ánh mắt một mực chú ý thôn thiên tháp. Không có thôn thiên tháp, hắn liền có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, giết những này địa ma chỉ là vấn đề thời gian. Trần Lạc vừa đánh vừa tìm cơ hội. Thời gian cực nhanh, một ngày một đêm trôi qua rất nhanh. Thấy mấy người pháp lực chống đỡ hết nổi, Trần Lạc biết cơ hội tới. Đem đại đỉnh ném mạnh ra ngoài, nện ở thôn tiên tháp bên trên. Thu. Ma Huy nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt thần hồn, điều khiển thôn tiên tháp đem đại đỉnh thu vào đi. Không có đại đỉnh, Trần Lạc chính là đợi làm thịt cứu non. Hắn nhìn chằm chằm Trần Lạc rất lâu, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội, quả quyết thiêu đốt thần hồn, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lấy đi. Ma Huy tại trong trận này không thể bỏ qua công lao. U Đồng Ma Quân cười nói, "Không tệ, kẻ này làm thượng." Ma Vương nhóm lộ ra nụ cười. Đánh lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy phân thây Trần Lạc cơ hội. "Mã Phu, ngươi tử kỳ đã đến. Chúng ta sẽ đem ngươi phân thây vạn đoạn, bắt lại ngươi thần hồn." Sống sót địa ma vẻ mặt nhe răng cười, hai mắt lóe ra hung quang. "Phải không?" Trần Lạc cười lạnh một tiếng, điều khiển tử quang kiếm, uy năng toàn bộ bộc phát, khoảnh khắc đem áp chế tử quang kiếm người nát bấy. "Hưu." Tử quang kiếm không có chút nào dừng lại, thẳng hướng Ma Huy bọn người. Ma Huy con ngươi đột nhiên co lại, không chút nghĩ ngợi trốn đến đồng bạn sau lưng, đồng thời dùng thôn thiên tháp đánh tới hướng tử quang kiếm. Tử quang kiếm đem mấy người nát bấy, bổ vào thôn thiên tháp bên trên. Hai kiện đạo khí liều cái tương xứng. Vâng. Trần Lạc khí thế phóng thích, hạ miểu vũ trụ chi thế chấn áp thiên địa, quét sạch thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh lúc hoa. Cầm trong tay tử quang kiếm, quần tinh vần quanh, kinh khủng kiếm quang tung hành, như là sừng sững vũ trụ tinh không kiếm thần. Dẫn thiên địa hạo đàng, huy hoàng kiếm khí chu tà ma. Hạo thiên kiếm quyết vừa ra, hư không tràn ngập một cỗ to lớn vô biên kiếm ý, chí cương chí dương, dẫn động thiên địa hạo thiên thần quang, kiếm khí phong mang không gì không phá. Cái gọi là hạo thiên thần quang, chính là thiên địa chính khí, có thể phá bát pháp, không gì không phá. Vâng. Một kiếm chạm tại thôn thiên tháp bên trên, mặc dù không có đem đánh nổ, thậm chí không thể tại thôn thiên tháp bên trên lưu lại một tia vết tích, nhưng ma diệt thôn thiên tháp bên trên pháp lực, luyện chế thôn thiên tháp vật liệu tuyệt không phải bình thường. Trần Lạc liếc qua, thầm nghĩ. Phúc. Ma Huy cuồng phúng một chùm huyết vụ, đau đầu muốn nức, thần hồn dường như đều muốn nổ nát. Ma Huy rất sụp đổ, thần hồn của hắn lạc ấn đánh vào thôn thiên tháp bên trên, bị phản phệ rất bình thường, người khác cũng là như thế này. Thật là Trần Lạc vì cái gì không phải như vậy? Trần Lạc đại đỉnh bị bọn hắn lấy đi, Trần Lạc lại cùng một người không có chuyện gì như thế. Xuất hiện loại tình huống này, vậy đã nói rõ Trần Lạc thần hồn vô cùng kinh khủng, căn bản không thèm để ý điểm này phản vệ. Nhục thân cường hành còn chưa tính, liền thần hồn đều biến thái như vậy, còn có Trần Lạc pháp lực, đến cùng có thể hay không hao hết ta? Đến cùng ở đâu là Trần Lạc khuyết điểm? Mọi người tại đây cũng thấy hoài nghi lời người, cảm thấy Trần Lạc quả thực chính là vượt qua lẽ thường, vi phạm tiên đạo cảnh giới dị loại. Vâng. Trần Lạc một cước dẫm tại thôn tiên tháp bên trên, quanh thân huyền quang bộc phát, hai tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra từng đạo trận bàn cấm chế, muốn đem thôn tiên tháp giam cầm, lấy đi. Nhanh. Nhanh đi ngăn cản hắn. Ma Huy thấy thế, cả kinh thất sắc. Không cần Ma Huy nói, mọi người đã xuất thủ. Không có thôn thiên tháp chấn áp Trần Lạc, bọn hắn có thể sẽ bị Trần Lạc đánh chết. Hừ. Trần Lạc đôi mắt như kiếm quang, lạnh lùng đảo qua đám người, thần niệm điều khiển tử quang kiếm, kích phát ra toàn bộ uy năng, diễn hóa ra phần thiên kiếm quyết. Ông. Tử quang kiếm vụ vụ một tiếng, phần thiên kiếm quang như là đẩy trời mưa sa băng, mang theo thẳng tiến không lùi, không gì không phá, hủy diệt vạn vật chi thế chém xuống. Đáng chết U Đồng Ma Quân con ngươi đột nhiên co lại, song quyền nắm chặt, hận không thể chính mình xông đi lên, càn quét kiếm quang, một chỉ đâm chết Trần Lạc. 15 cái tạo vật cảnh ma vương khí thế ngập trời, ánh mắt lấp lóe hung lệ quan mang, nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Tiên ma lưỡng đạo người, một trái tim nhấc đến cổ họng, con người địa chấn. Không thể nào, Trần Lạc sẽ không đem địa ma phản sát ta. Rầm rầm rầm. Địa ma nhóm tế ra pháp bảo phòng ngự, thần thông không cần tiền dường như đánh tới hướng Trần Lạc. Vũ quang thập sát thần thông đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng hủy diệt phong bạo. Chương 372, âm hồn đinh chương 372, âm hồn đinh áp chế ta lâu như vậy, đến phiên ta áp chế các ngươi Trần Lạc cầm cố lại thôn thiên hắc, đem thu nhập Hỗn Nguyên đan điền bên trong. Lấy thiên thanh bảo liền trấn áp, tùy ý ma huy thế nào triệu hoán, thôn thiên tháp đều không nhúc nhích tí nào. Trần Lạc ánh mắt ngoan lệ, quét nhìn một vòng, bước ra một bước, kiếm ý ngút trời. Đến cùng ai là không thể diễn tả quái vật a ma huy nỉ non. Đều nói bọn hắn địa ma rất mạnh, có thể nuốt vệ bản vật, tiến hóa thành không thể diễn tả quái vật. Nhưng hôm nay xem ra, hắn cảm thấy Trần Lạc càng giống là tiến hóa thành không thể diễn tả quái vật, ngoại trừ giống người, phương diện khác đều không phải là người. Đám người cũng cảm thấy như vậy, nội tâm sợ hãi không thể ức chế ở trong lòng lan tràn, dũng khí vừa vỡ, đám người muốn chạy trốn. Nhưng nghĩ tới Ma Viêm lời nói, đám người không dám lui lại nửa bước. Tử vong rất đáng sợ, nhưng thế gian có so tử vong tồn tại càng đáng sợ. Chúng ta còn có thủ đoạn. Mã Phu, ngươi hôm nay không chết cũng muốn chết. Còn lại hơn 60 địa ma nhặt lại chiến ý, vận chuyển công pháp khôi phục thương thế, khí thế liên tục tăng lên, bên người pháp bảo vụ vụ, tùy thời muốn cho Trần Lạc một kích chí mạng. Chanh chanh. Trần Lạc trầm mặc không nói, chém ra Hỗn Nguyên Vô Hình Kiếm. Không có thôn thiên tháp áp chế, Hỗn Nguyên Vô Hình Kiếm uy năng có thể toàn bộ triển lộ ra, thiên địa đều biến thành một mảnh mênh mông tuyết trắng. Oanh. Một tôn trung phẩm đạo khí đại ấn hoành không, diễn hóa thành một tòa bảng bạc thiên sơn, đem vô hình kiếm khí toàn bộ ngăn cản. Huyết ma đao chém ra đầy trời huyết hồng đao quang, chiếu rọi nửa bầu trời, thiên ma trở nên hoàn toàn đỏ đậm. U Phong Hoa tế ra trạng hồn nhận, im hơi lặng tiếng, thoáng qua chém vào Trần Lạc náo hải. Thanh U Phong Hoa vui mừng như điên, nhưng rất nhanh, hắn nụ cười hoàn toàn cứng ngắc ở trên mặt. Trong tưởng tượng Trần Lạc thần hồn trọng thương hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, Trần Lạc cái chán chỉ là thêm ra một đạo vết máu, cùng một người không có chuyện gì như thế tiếp tục thi triển kiếm đạo thần thông ác chiến. Mà hắn trạng hồn nhận, không thấy. Hắn mất đi cùng trạng hồn nhận liên hệ, nhưng lưu tại trạng hồn nhận thần hồn lạc ấn lại không có bị ma diệt. Rất hiển nhiên, trạng hồn nhận bị Trần Lạc trấn áp tại thể nội. Ngớ ngẩn, Trần Lạc kinh bị quét mắt nhìn hắn một cái, nhờ U Phong Hoa tập kích bất ngờ một lần, kia là hắn không biết rõ tình huống. Biết tình huống dưới điều kiện, U Phong Hoa còn muốn đánh lén hắn lần thứ hai, sợ không phải nằm mơ chưa tỉnh ngủ. Trần Lạc quanh thân đại phong chói mắt kiếm quang, cả người còn như phi tiên, tuyệt đại phong hoa. Nhân kiếm hợp nhất, tại U Phong Hoa trên thân xuyên qua. Ta phải chết, U Phong Hoa con người đột nhiên co lại, ánh mắt dần dần mất đi thần thái, cả người ầm vang sụp đổ, vô số kiếm khí bốn phía. Chết chết chết. Trần Lạc thi triển Hỗn Nguyên Bảo Lục Hoa khí kiếm, bảo lục hóa thành từng tòa thần sơn, như là liên miên bất tuyệt thiên kiếm sơn, khí thế rộng rãi bằng bạc, để lộ ra vô tận phong mang. Còn có một đầu đầu thần thú hay không? Sao trời tạo thành kiếm quang, kinh khủng ngập trời nhật quang kiếm, lạnh lẽo thấu xương, như muốn băng phong thần hồn nguyệt chi kiếm. Nhật nguyệt hành không, âm dương nhị sắc xen lẫn, huyền quang trung thế, mãnh liệt như sóng dữ hải khiếu kiếm đáo quét sạch cửu thiên. Kiếm đạo vô song, muôn hình vạn trạng. Vâng, vâng, vâng. Không biết bao nhiêu cửa tuyệt thế kiếm đạo thần thông hành không, một đám địa ma hoàn toàn sợ hãi, tròn mắt tận nước, thiêu đốt tinh khí thần, phòng ngự đồng thời, thi triển ra áp đáy hòm thần thông. Thần thông đối banh trong nháy mắt, phát ra nổ vang rung trời, quét sạch lên hủy diệt phong bạo, giống như diệt thế. Chân linh cảnh như bị cuốn vào trong đó, cũng có vẫn lạc phong hiểm. Dù sao song phương vận dụng đều là đạo khí, uy năng không kém gì chân linh cảnh thần thông. Thần thông tán đi, còn thừa lại 9 người sống. Bọn hắn đều có đạo khí phòng ngự. Không có có đạo khí phòng ngự, đã chết được ngay cả cặn cũng không còn. Đại thành tuyệt thế thần thông, không phải bình thường người có thể địch. Đây là thần thông gì? Rất nhiều thiên tiêu thấy choáng, nhìn ra được là tuyệt thế thần thông, nhưng làm sao có thể lập tức thi triển ra nhiều như vậy tuyệt thế thần thông, diễn hóa xuất nhiều như vậy dị tượng. Nhìn xem Trần Lạc tuyệt thế vô song thân ảnh, tâm thần thất thủ. Sở Linh Uyển nhìn ngây dại, một mực không muốn tin tưởng có tuyệt thế vô song kiếm thần, hiện tại nàng tin. Tựa như là Hỗn Nguyên Bảo Lục Hóa Khí Kiếm có kiến thức quen bác lão quái vật ngự khí không xác định nói rằng, Hỗn Nguyên Bảo Lục Hóa Khí Kiếm là thượng cổ thời đại tuyệt thế đại thần thông, người ở chỗ này đều chưa từng gặp qua. Chỉ có số ít người nhìn qua tương quan ghi chép, chỉ biết là Hỗn Nguyên Bảo Lục Hóa Khí Kiếm cố co vô cùng biến hóa, có thể diễn hóa thiên địa vật tượng. Từ ngực, không có khả năng U Đồng Ma Quân ám nuốt nước miếng, điên cuồng lắc đầu, không thể tiếp nhận kết quả này. Bọn hắn đã chuẩn bị nhiều như vậy, nếu như vậy đều thua, hậu quả khó mà lường được. Mã Phu, chết cho ta. Chỉ còn lại một cái sừng châu địa ma, trong mắt có sợ hãi, còn có dữ tợn điên cuồng, hướng Trần Lạc ném ra một cái hạt châu. Nguy hiểm Trần Lạc dường như có cảm giác, trái tim co bảo, không chút do dự triệu hồi ra Thiên Thanh Bảo Liên Hư Ảnh phòng ngự. Chỉ thấy viên kia hạt châu nện ở Thiên Thanh Bảo Liên Hư Ảnh bên trên, vang một tiếng nổ tung, bộc phát ra kinh khủng u minh chi hỏa. Đây là duy nhất một lần pháp bảo, u minh hỏa châu. Làm can khinh người quá đáng. Bổ Thiên giáo đám người giận tím mặt. Sử dụng trọng bảo coi như xong. Cách làm này mặc dù vô sỉ, nhưng pháp bảo mạnh hơn, cũng cần người đến điều khiển, không tính vi quy. Duy nhất một lần pháp bảo cái kia chính là gian lận. Chỉ cần kích phát liền có thể bộc phát ra trong đó phong ấn lực lượng. Hơn nữa cái này Mai U Minh Hỏa Châu phong ấn chính là động hư cảnh lực lượng, có thể đánh sát chân linh cảnh. U Minh Hỏa có thể đốt diệt nhục thân, tiêu đốt thần hồn. Chúng địa ma trầm mặc không nói. Dù sao cũng là bọn hắn đối lý. Bị chửi đều là nhẹ, liền sợ Bổ Tiên giáo đám người độc thủ. Nguyên một đám ánh mắt khóa chặt đám người, phòng ngừa bọn hắn ra tay. Trong đó một tôn ma vương ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên kích động Sở Linh Uyển. Sở Linh Uyển thân thể mềm mại cứng đờ, bị tạo vật cảnh viên mãn ma vương nhìn chăm chú, nàng cảm giác thần hồn đều muốn đông kết, thân thể dường như đã mất đi khống chế. Tê. Trần Lạc đau nhức tê một tiếng, toàn thân bốc lên hừng hực màu u lam u minh hỏa diễm. Vô sỉ, quá vô sỉ. Nhưng nhiều người như vậy vây công hắn, ban thưởng rất nhiều trọng bảo. Vốn cho rằng đây đã là cực hạn, nhưng mà Trần Lạc trung quy là đánh giá cao địa ma tiết tháo. Vì đối phó hắn một cái quy nhất cảnh hậu kỳ, về phần cẩn thận như vậy, chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn sao? Liền không thể giống đối phó những cái kia thiên mệnh nhân vật chính như thế, một chút xíu thăm dò. Trần Lạc nghĩ đến chính mình Đàm Hoa nhất hiện mệnh cách, có lẽ đây chính là đồng nhân không đồng mệnh a không chết. Tiếp tục. Ma Huy một nhìn chằm chằm Trần Lạc, gặp hắn mặc dù trúng chiêu, nhưng Thiên Thanh Bảo Liên Hư Ảnh cũng chặn lại U Minh Hỏa Châu uy năng. U Minh Hỏa Châu chỉ phá vỡ Thiên Thanh Bảo Liên Hư Ảnh phòng ngự, chỉ còn lại lẻ tẻ u minh hỏa diễm rơi vào Trần Lạc trên thân. Còn tới, một cái hỏa châu ném qua đến. Trần Lạc không cần nghĩ ngợi vận dụng Thiên Thanh Bảo Liên phòng ngự, đồng thời vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Trường Chân Kinh luyện hóa trên người u minh hỏa diễm. Bèn, hiu hiu hiu, bạo tạc một vang, biết Trần Lạc có đài sen hư ảnh phòng ngự, một người trong đó không cho Trần Lạc bất kỳ thở dốc cơ hội, ném mạnh ra ba cái đinh. Đây là âm hồn đinh, có thể đinh sát thần hồn, ăn mòn nhục thân. Ngay cả động hư cảnh chúng chiêu, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn không tin, Trần Lạc còn có thể sống đến xuống tới. Không thể để ta thở một ngụm, chờ ta đứng vững gót chân lại ra tay sao? Trần Lạc miệng lớn thở dốc, cái chán, trái tim, đan điền nhiều hơn ba cái đinh, trên thân bốc lên u u minh hỏa, đã đau đớn tới chết lặng. Nếu như là tại chưa tiến vào phệ hồn đảo trước đó, chịu này trọng thương, Trần Lạc tuyệt đối chịu không được. Dù sao có một số việc không phải ý chí lực mạnh là được, thân thể bản năng phản ứng rất khó vượt qua. Thật là trải qua phệ hồn đảo vô số quỷ dị tra tấn, cái này chút thủ đoạn đối với hắn không đáng kể chút nào, chỉ là gian nan vất vả mà thôi. Trần Lạc kịch liệt thở dốc, vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Trường Chân Kinh ổn định thương thế, đồng thời triệu tập lực lượng toàn thân. Còn chưa có chết, không có khả năng. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Thật quả cận tồn chín cái địa ma thấy thế, trong nháy mắt hỏng mất. Cái này rốt cuộc là người nào a? Còn là người sao? Vây xem đám người cũng nhìn động, vẫn hoài nghi lời người. Hỗn Nguyên Tiên Kinh có như vậy nghịch thiên sao? Phải biết đây là đốt diệt nhục thân, tiêu đốt thần hồn u minh hỏa. Còn có chuyên đinh sát thần hồn âm hồn đinh, động hư cảnh chúng chiêu, cũng biết mất đi toàn bộ lực lượng, bị ăn mòn, cho đến vẫn lạc. Trần Lạc ngược lại tốt, nhìn xem còn giống như có lực đánh một trận. Phấn Hồng Thái Tử cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy không phải là dạng này. Mãng Phu khí số đã hết, hẳn là rầm rầm rộ rộ bị đánh chết mới đúng. Nàng còn muốn trước tiên đi nhặt thi đâu? Nàng đối Trần Lạc pháp bảo không có hứng thú, nhưng nàng đối Trần Lạc quá cảm thấy hứng thú. Còn có Hỗn Nguyên Tiên Kinh cùng Hồn Thiên Tiên Kinh, nếu có thể đem Trần Lạc thu nhập dưới trướng, đối nàng tương lai chắc chắn đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Cho nên muốn đợi Trần Lạc chỉ còn lại một sợi tàn hồn, liền lập tức ra tay với người, mang về Tam Thần Thành Giáo, dùng thiên tài địa bảo trợ giúp Trần Lạc khôi phục nhục thân. Chương 373, không hổ là ngươi mã phu, toàn thân là gan. Chương 373, không hổ là ngươi mã phu, toàn thân là gan hồ. Trần Lạc thở dốc, ánh mắt nhìn chằm chằm chín cái địa ma. Chín cái địa ma cảm giác bị sắp chết manh thú để mắt tới, da đầu nổ tung, cực sợ. Giết hắn, mau giết hắn, lưu đồng ma quân gầm thét, hai mắt xích hồng, sắc mặt dữ tợn gào thét, giống như một cái diệt tuyệt sư thái. Đây là duy nhất giết Trần Lạc cơ hội. Nhất định phải thừa dịp Trần Lạc chưa điều tức hoàn thành trước đó giết Trần Lạc, không phải hậu quả khó mà lường được. 100 đầu âm linh mạch là chuyện nhỏ, các pháp bảo cũng có thể không quan tâm, nhưng thôn thiên tháp tuyệt đối không cho sơ thất. Ngoài ra, 100 huyết mạch cao cấp địa ma cầm trong tay trọng bảo, lại có một lần tính pháp bảo, nhiều như vậy át chủ bài hạ đều giết không được Trần Lạc, bọn hắn địa ma đem mất hết thể diện, về sau lại đối mặt cựu thiên tiên giới tu sĩ đều không ngẩng đầu được lên. Kết quả này hắn đều không thể nào tiếp thu được, chúng chi là ma hoàng. Mã Phu, ngươi chết cho ta nghe được, u đồng ma quân đánh rách tả tơi lỗ thai gào thét, chín cái địa ma hoàn hồn. Đối, giết Trần Lạc bọn hắn mới có thể sống, mới có thể có tới ban thưởng, nhất phi chủ thiên. Chín người không để ý thương thế trên người, thiêu đốt tinh khí thần, muốn cho Trần Lạc tuyệt sát một kích. Hút. Trần Lạc hít thở sâu một hơi, thành bại ở đây một lần hành động, lấy Thiên Thanh Bảo Liên trấn áp ba viên âm hồn đinh, điều động là số không nhiều pháp lực cùng hồn lực. Không đủ, pháp lực cùng hồn lực đều không đủ hắn thi triển một lần thần thông. Còn muốn trấn áp ba viên âm hồn đinh cùng u minh hỏa diễm. Nhìn xem chạm mặt tới thần thông, Trần Lạc dứt khoát không thi triển thần thông, giao cho Tử Quang Kiếm A ý niệm điều khiển Tử Quang Kiếm thi triển Hạo Thiên Kiếm Quyết. Bàng bạc to lớn kiếm thế, chí cương chí dương, dẫn Hạo Thiên thần quang, kiếm khí phong mang không gì không phá, thẳng tiến không lùi. Làm sao lại chín cái địa ma trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng? Bọn hắn nhìn ra được, Trần Lạc đèn đã cạn dầu, đã bất lực tái chiến. Thật là Trần Lạc bất lực tái chiến, Tử Quang Kiếm vậy mà uy năng không có chút nào giảm, diễn hóa ra thần thông uy năng đều không so với bình thường chân linh cảnh yếu đi. Đây là vì cái gì a? Vì cái gì một thanh bản mệnh pháp bảo có thể bộc phát khủng bố như thế thần thông? Tử Quang Kiếm lại không có khí linh, cũng không phải duy nhất một lần pháp bảo. Với anh, một dưới thân kiếm, chín cái địa ma hồn phi phách tán, chết được ngay cả cặn cũng không còn, chỉ còn lại pháp bảo rơi trên mặt đất gào thét. Kết thúc u đồng ma quân sắc mặt phút chốc trắng bệnh, thân thể ở trên không trung lảo đảo muốn ngã. Ma vương nhóm cũng không tốt gì, không thể nào tiếp thu được kết cục này, càng không biết nên như thế nào đối mặt ma hoàng. Ông, thần hy một sợi phân hồn giáng lâm, ánh mắt nhìn địa nguyên thế giới thông đạo phương hướng, cũng không biết tồn đang ánh mắt đối mặt. Trung quanh thiên địa thời không tựa như dừng lại như thế, gió nhẹ trì trệ không tiến, tất cả mọi người biểu lộ cứng ngắc. Cũng không biết trôi qua bao lâu, thần hy thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vẻ mặt tàn cùng nhau mãng phu sư đệ, trong mắt lóe lên một vẻ đau lòng, còn có thể đứng lên tới sao? Trần Lạc nghe vậy, quả quyết lắc đầu, dậy không nổi, sư tỷ, cho ta một cái chữa thương bảo đàn a, nếu như không có, tùy tiện cho một viên thuốc cũng được. Thần hy thần niệm vô ý thức thăm dò vào trong nhận chứa đồ, nhưng thoáng qua liền lấy lại tinh thần, người nhạt như hoa cúc, ta nhìn ngươi còn có thể lại nhảy đát, về thần giáo cho ngươi thêm a. Không cần, ta hiện tại liền phải. Ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn, muốn lừa nàng bảo vật, không có cửa đâu. Trần Lạc trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, kém một chút liền lừa gạt tới keo kiệt quỷ đan dược. Trần Lạc đứng lên, đưa tay vừa gảy âm hồn đinh, đau nhức tê một tiếng, vậy mà không nổ ra được. Chớ lộn xộn, ngươi mang phù. Âm hồn đinh là tà ác bí bảo, một khi đánh trúng, cùng thần hồn nhục thể từng dùng, là không nổ ra được, cũng không thể nổ. Thụy Phượng Thụy Thái bay đến trên bả vai hắn. Vậy làm sao bây giờ? Trần Lạc sắc mặt biến đổi. Âm hồn đinh thời điểm ăn mòn hắn thần hồn cùng nhục thân, nếu không phải nhục thân có thể so với cực phẩm bảo khí, thần hồn chất biến, tăng thêm có thiên thanh bảo liền trấn áp, hắn đã bị ăn mòn thành xương khô. "Việc nhỏ, ta một ngồi lửa cho ngươi đốt đi, có chút đau nhức, ngươi nhẫn một chút." Thụy Phượng há mồm phun ra một ngụm hỏa diễm. Nàng là thuần huyết phượng hoàng, nắm giữ thiên hạ chí cao hỏa diễm, phượng hoàng niết bàn hỏa, có thể đốt diệt tất cả tà ma ô uế. Khiến tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật âm hồn đinh, đối nàng chính là một cái bình thường vật. Rất nhiều người chúng cùng loại âm hồn đinh dạng này tà ác bí bảo, đều cần thiên hạ chí dương chi hỏa đốt cháy. "Chờ một chút." Thần Hy kêu dừng, "Chúng ta không nổ ra được, thần giáo có người nổ được đi ra, nhường nàng cho ngươi rút ra a." Trần Lạc nghe xong, cũng không muốn hủy âm hồn đinh. Âm hồn đinh mặc dù ác độc, nhưng nếu như tại trong tay mình, cái kia chính là đỉnh tốt bảo vật. Bị hủy như vậy xác thực thật là đáng tiếc. U Đồng Ma quân quát, "Mãng phu, ngươi có dám tiếp tục cùng chúng ta làm cược?" Trần Lạc không thèm để ý hắn, nhanh chóng quét dọn chiến trường, thu hồi tất cả chiến lợi phẩm. Hướng hắn vươn tay, "Đem âm linh mạch cho ta." U Đồng Ma quân nhếch miệng lên trào phúng, "Ngươi sợ?" Trần Lạc đạp không đi vào trước mặt hắn, nhanh như thiểm điện ra tay, cướp đi hắn nhận chữ vật. "U Đồng Ma quân, ngươi đạp ngựa cướp ta nhận chữ vật. Ngươi có biết hay không ta là động hư cảnh đại năng?" Vây xem đám người cũng nhìn ngộm, lấy lại tinh thần, không khỏi đối Trần Lạc một hồi kính nể. "Không hổ là ngươi mãng phu, toàn thân là gan." Trần Lạc lui lại một bước, xúc điệu thành thốn, đi vào Thần Hy trước mặt, "Phiền toái sư tỷ giúp ta mở ra một chút, nhìn xem bên trong có hay không 100 đầu âm linh mạch." Cái này nhẫn chữ vật rất cao cấp, nhường hắn đến giải trừ cấm chế lời nói, đoán chừng muốn nhiều năm. "Ngươi tự mình xem đi." Thần Hy cúi đầu nhìn thoáng qua, trong mắt chợt lóe sáng, nhẫn chữ vật cấm chế tự động giải khai, xóa đi U Đồng Ma quân lạc ấn. "Không có." Trần Lạc thần niệm quét qua, bên trong một đầu âm linh mạch đều không có, đồ tốt cũng là có không ít. Thượng trung hạ đạo khí các một cái, một đống lớn luyện chế bảo khí cao cấp vật liệu, mấy chục khối luyện chế đạo khí phụ trợ vật liệu, còn có rất nhiều linh dược bảo dược. U Đồng Ma quân cũng coi như rất béo tốt, "Đem nhẫn chữ vật trả lại cho ta." U Đồng Ma quân đè nén lửa giận, từng chữ nói ra, trong mắt phun lửa. "Đến tay ta, kia chính là của ta." Trần Lạc cười lạnh, nếu không phải thực lực không được, hắn liền U Đồng Ma quân mệnh đều muốn lấy đi. U Đồng Ma quân nghe vậy, biết nếu không trở lại, trong lòng nhỏ máu, đây chính là hắn mấy trăm năm tích lũy. Suy tư một chút, trầm giọng nói, "Cho ngươi có thể, bất quá ngươi nếu ứng nghiệm chiến, chúng ta lại cược một ván." "Đi." Trần Lạc một ngụm đáp ứng. Quả thật, U Đồng Ma quân vui mừng như điên, nhưng vẫn còn có chút không thể tin được. Dù sao hắn chính là ôm thử một lần thái độ, lường trước Trần Lạc cũng sẽ không như vậy xuẩn, không nghĩ tới Trần Lạc thật đúng là ngu xuẩn như vậy. Quả thật, Trần Lạc rất là khẳng định gật đầu. U Đồng Ma quân kém chút không có cười ra tiếng. Ma Vương nhóm vui mừng như điên, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Trần Lạc đã nhanh dầu hết đèn tắt, lúc này lại tìm trăm người tới, Trần Lạc hẳn phải chết. Trước đó thua, đều có thể muốn trở về, mặt mũi cũng có thể vãn hồi một chút. Nhưng Trần Lạc câu nói tiếp theo, để bọn hắn như rơi vào hầm băng. "Ta hiện tại bản thân bị trọng thương, không thích hợp tái chiến, như vậy đi, chờ ta chữa khỏi vết thương tái chiến, đến lúc đó các ngươi ra bao nhiêu người đều đi, chúng ta còn là dựa theo quy củ cũ, bất quá có một chút, các ngươi tuyệt đối không thể tái sử dụng duy nhất một lần pháp bảo, tập kích bất ngờ không phải đại trượng phu gây nên." Trần Lạc nghĩa chính ngôn tử, người không biết, còn tưởng rằng hắn đang làm quân tử ước hẹn. Hết lần này tới lần khác Trần Lạc cái dạng này, để bọn hắn không cách nào phản bác. Dù sao cũng không thể nói hiện tại liền khai chiến đi. Bọn hắn cũng làm muốn, nhưng loại lời này nói ra, chính mình mất mặt, Trần Lạc đoán chừng cũng sẽ không đáp ứng. Bổ Thiên giáo đám người cũng biết ngăn cản. Xem ra Trần Lạc vẫn có chút đầu óc. Suy tư một chút, U Đồng Ma quân nhãn tỉnh sáng lên, "Có thể, bất quá lấy ngươi tuyệt thế dung nhan, chờ ngươi chữa khỏi vết thương, có lẽ liền có thể đột phá chân linh cảnh, chúng ta tới chân linh cảnh tái chiến thế nào?" Cái này Trần Lạc vẻ mặt chần chờ một chút, chân linh cảnh cùng trở xuống cảnh giới cũng không đồng dạng. Chân linh cảnh cần độ kiếp tẩy lễ nhục thân cùng thần hồn, ngưng luyện ra chư thiên duy nhất chân linh, đạo pháp viên mãn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Mỗi một vị chân linh cảnh, tuyệt đối là cường giả, thiên chi kiêu tử. Hơn nữa hắn đột phá chân linh cảnh, U Đồng Ma quân không có khả năng chờ hắn tu luyện tới chân linh cảnh hậu kỳ lại tới tìm hắn. Chương 374, Mãng cùng Chí Thông Minh có nửa xu quan hệ sao? Chương 374, Mãng cùng Chí Thông Minh có nửa xu quan hệ sao? Mãng phu, ngươi sẽ không sợ, muốn làm hèn nhất à? Đừng để ta xem thường ngươi. U Đồng Ma quân thấy thế, trong lòng thần trương, đội vàng dùng phép khích tướng. Ai là hèn nhát? Trần Lạc giận dữ mắng mỏ, ta chỉ là đang nghĩ trận chiến này khả năng có chút không ổn, ta phải trở về suy nghĩ thật kỹ một chút mới được. Đừng suy nghĩ. Liền ngươi cái này ngu xuẩn đầu óc, liền chuyện đơn giản như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ, trở về lại có thể nghĩ ra cái gì? Sợ không phải để người khác cho người chi chiêu. Đây tuyệt đối không được. U Đồng Ma quân trong lòng nhanh chóng suy tư, rất nhanh liền nhớ chạy lên não, một bước đi vào Trần Lạc trước mặt, vẻ mặt thân thiết, "Mãng phu, ta nhìn ngươi là đầu anh hùng hào hán, lại nắm giữ tuyệt thế chi tư, cùng giai vô địch, ngươi sợ cái gì à? Có muốn hay không muốn âm linh mạch?" Trần Lạc không còn gì để nói. "Ngươi đúng là ngu xuẩn nhìn không ra ta tại cho ngươi gài bẫy sao? Ngươi thế mà coi ta là thành vô não mãng phu. Quả thực làm sao có lý." Trần Lạc có đôi khi thật rất phát điên, hắn một cái giáp đẳng đồng sinh, học giàu năm xe, có vẻ như thần nhân. Đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì, để người khác cảm thấy hắn vô não? Chẳng lẽ cũng bởi vì mãng? Mãng cùng Chí Thông Minh có nửa xu quan hệ sao? Muốn là nghĩ như vậy, Trần Lạc trong mắt hiện hiện vẻ suy tư. Suy nghĩ chính mình muốn đánh nhiều ít, tại cảnh giới gì khai chiến, lại nên muốn bao nhiêu âm linh mạch phù hợp. "Mãng phu, đừng suy nghĩ, ngươi lợi hại như vậy, chúng ta đều rõ như ban ngày, nếu không phải ngươi bằng lòng quần đầu, chúng ta lại sao dám cùng ngươi đánh cược? U Đồng Ma Quân tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, hơn nữa lần này chúng ta ra 3000 mét âm linh mạch. Trần Lạc nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lại lắc đầu, không ổn, ta cảm thấy vẫn là không có nắm chắc đánh 100, vạn nhất ngươi lại sử dụng duy nhất một lần pháp bảo làm sao bây giờ? Chúng chi ta đều có nhiều như vậy âm linh mạch, căn bản không thiếu thượng trung hạ thành phẩm âm linh mạch, dùng cực phẩm âm linh mạch còn tạm được. Cái này lần này tới U Đồng Ma Quân làm khó. Cực phẩm linh mạch cùng thượng trung hạ phẩm giai linh mạch có bản chất khác nhau, chân quy trình độ không thể so sánh nổi. U Đồng Ma Quân cũng không sợ Trần Lạc còn có thể xoay người, chủ yếu là chuyện quá lớn, hắn không làm chủ được. Bằng lòng hắn. Đúng lúc này, U Đồng Ma Quân trong lòng vang lên Liệt Tiên Ma Hoàng thanh âm. Hôn Nguyên Tiên Kinh cùng Hồn Tiên Tiên Kinh hắn nhất định phải được. Bất quá loại sự tình này Trần Lạc bằng lòng còn chưa đủ bảo hiểm, muốn Thần Hy gật đầu mới được. Thần Hy nghe được hắn truyền âm, âm thầm suy tính một phen, đại cát, Trần Lạc sẽ không chết. Liền trực tiếp trả lời, tất cả nhìn Mãng Phu ý tứ, ta Bổ Thiên Giáo theo sẽ không can thiệp môn đồ quyết định. Tốt. Có Thần Hy câu nói này, Liệt Thiên Ma Hoàng hoàn toàn yên tâm. Trần Lạc do dự một chút, ta vẫn là có chút không yên lòng. Ha ha, không yên lòng là được rồi. Xem ra ngươi vô não Mãng Phu còn không có hoàn toàn mất trí, còn có chút đầu óc, chỉ là quả thực không nhiều. U Đồng Ma Quân vô vô bả vai hắn, một bộ hai anh em tốt dáng vẻ, hết lời ngon ngọt, các loại thổi phồng. Một màn này, nhường đám người thấy một hồi hoài nghi lời người, cảm giác giống như nằm mơ. Dù sao Trần Lạc giết địa nguyên thế giới 100 cao cấp huyết mạch địa ma, tháng 100 đầu âm linh mạch, đem địa nguyên thế giới mặt mũi dẫm tại dưới chân ma sát. Trần Lạc còn cấp đi U Đồng Ma Quân nhẫn chữ vật. Kết quả, ngươi đạp ngựa trở tay liền cùng Trần Lạc xưng huynh gọi đệ. Như thế chịu tượng sự tình, lời nói quyển tiểu thuyết cũng không dám như thế biết, lại mượn mà phát sinh ở hiện thực, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật không thể tin được. Tốt, ta tin ngươi một lần, cực, ta Trần Lạc đỉnh thiên lập địa, sinh làm nhân kiệt, chết là quỷ hùng, đầu rơi mất bất quá chỉ là một đạo sẹo, 18 năm sau, ta lại là một đầu tranh hảo hán. Trần Lạc từ tính thanh âm trầm thấp vang tận mây xanh, lộ ra tầm mắt bao quát non sông phong khoáng. Trong lòng thì là vui mừng như điên, âm linh mạch vốn là so bất kỳ thuộc tính linh mạch quý giá, cực phẩm âm linh mạch kia càng là trí bảo như thế tồn tại, đối thần hồn có tác dụng cực lớn. Dùng cực phẩm âm linh mạch làm tiền đặt cược, lượng trước ma hoàng cũng sẽ không xảy ra quá nhiều. Thêm ra điểm cũng không quan trọng. Vẫn là câu nói kia, hắn không có khả năng thua. Trước kia sẽ không thua, hiện tại có thôn thiên tháp, chẳng hồn nhận trở sát phạt trí bảo, hắn càng không khả năng thua. Hô, U Đồng Ma Quân ám thở phào, thành. Vô não mãng phu lần này chết chắc. Lại nhìn vẻ mặt kiên định Trần Lạc, U Đồng Ma Quân trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Vô não mãng phu rất tốt, ngông nên bất khuất, chưa từng chơi tâm nhãn. Đáng tiếc trận doanh khác biệt, hắn cùng vô não mãng phu nhất định là địch nhân. Sinh làm nhân kiệt, chết là quỷ hùng, câu nói này tại mọi người náo hải quanh quẩn. Bọn hắn không cảm thấy Trần Lạc là đang khoác lác, đây nhất định chính là Trần Lạc lời từ đáy lòng. Không phải Trần Lạc làm sao có thể như vậy không sợ hãi? Mãng phu quả nhiên không sợ sinh tử, là ngông nên kiên cường đại trượng phu, có lẽ đây chính là bọn họ cùng Trần Lạc điểm khác biệt lớn nhất. Ra bọn hắn vô cùng tiết mệnh, làm chuyện gì đều muốn bày mưu rồi hành động, hơn nữa đầu tiên phải bảo đảm cái mạng nhỏ của mình an toàn. Trần Lạc tựa như nhớ tới cái gì, hỏi: "Âm linh mạch đâu? Nhanh cho ta, cho ngươi." Bên trong một cái ma vương ném ra ngoài một cái nhận chữ vật. Quyền nợ là không thể nào quyền nợ. Hắn lại ai sổ sách, cũng sẽ không lại bổ thiên giáo sổ sách. Trần Lạc nhìn thấy 100 đầu âm linh mạch, vui mừng nhướng mày. Một trận chiến này, quả nhiên kiếm tê, ngươi còn cười. Không đau sao? Bổ thiên giáo rất nhiều đại năng thấy cảm thấy ngạc nhiên. Đây chính là nhục thân cùng thần hồn song trọng ăn mòn. Trần Lạc trên người có 3 viên âm hồn đinh, tản mát ra tà ác u ám khí tức, còn bốc lên hừng hực ngọn lửa màu u lam, bọn hắn nhìn xem đã cảm thấy đau. Chỉ là gian nan vất vả mà thôi. Trần Lạc thu hồi nhẫn chữ vật, không thèm để ý trả lời một câu, ánh mắt nhìn về phía Phấn Hồng Thái tử. Phấn Hồng Thái tử, Hồng Nguyệt nữ đế sắc mặt biến hóa, vội vàng đem nữ nhi bảo bối ôm vào trong ngực, vẻ mặt cảnh giác. Trần Lạc sẽ không phải muốn đánh con gái nàng a? Thô bị mã phu, mơ tưởng. Tại Trần Lạc không cùng trăm ma trước khi đại chiến, nàng tự nhiên không phản đối hai người quyết chiến. Nhưng nhìn thấy Trần Lạc thực lực chân chính, nàng tuyệt sẽ không nhường Trần Lạc động thủ. Trần Lạc quá tà tính. Tử Quang kiếm cũng rất tà tính. Nô Phấn Hồng Thái tử dãy rủa đi ra, tường hòa gương mặt trắng đoán hiện hiện một vẻ từng đỏ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Ánh mắt bình tĩnh cùng Trần Lạc đối mặt, ngươi ý muốn như thế nào? Trần Lạc, lúc đầu muốn làm xong địa ma lại thu thập ngươi, bất quá ta bị thương có chút nghiêm trọng, đoán chừng không phải đối thủ của ngươi, chờ ta chưa khỏi tổn thương lại tìm ngươi tính sổ sách. Phấn Hồng Thái tử gật gật đầu. Nàng không cảm thấy mình cùng Trần Lạc có cái gì sổ sách có thể coi là thành. Đương nhiên, nếu như Trần Lạc nhất định phải tính sổ sách, kia cũng không quan trọng. Nàng ngược lại muốn xem là Trần Lạc đài sen hư ảnh phòng ngự lợi hại, vẫn là nàng lục thần phiên càng hơn một bậc. Chờ một chút. Thấy Trần Lạc muốn đi, Phấn Hồng Thái tử mở miệng đem người gọi lại. Thế nào? Ngươi là thế nào tế luyện bản mệnh pháp bảo? Ta nhìn ngươi Tử Quang kiếm cùng khác bản mệnh pháp bảo cũng không giống nhau, tựa như một cái hoàn chỉnh đạo quả, phương pháp này có thể giao dịch sao? Ta dùng giống nhau bí thuật cùng ngươi giao dịch. Phấn Hồng Thái tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mọi người tại đây tinh thần rung động, nội tâm hoang mang như bắt vân kiến nhật. Bọn hắn cũng không phải mù lòa, tự nhiên nhìn ra được Tử Quang kiếm cùng các bản mệnh pháp bảo không giống, nhưng lại nghĩ không ra là cái dạng gì. Nghe Phấn Hồng Thái tử kiểu nói này, đám người bừng tỉnh hiểu ra, là chính là giống khác loại đạo quả, không cần pháp lực quan chú, càng không cần chủ nhân điều khiển, Tử Quang kiếm liền có thể thi triển ra Trần Lạc biết tất cả kiếm đạo thần thông, hơn nữa còn là siêu việt Trần Lạc cảnh giới. Hết lần này tới lần khác Tử Quang kiếm lại không có khí linh, lại nắm giữ khí linh diệu dụng, phương pháp này quá mức nghịch thiên. Bó tay rồi, đổi mới chương 10 cùng đổi mới 5 chương, 3 chương vậy mà đều là như thế, không có bất kỳ biến hóa nào, hôm nay liền đổi mới tới đây, cũng có hơn 2 vạn chữ. Còn có xét duyệt, có đôi khi dây qua, có đôi khi muốn thẻ xét duyệt trừ 1 giờ, cũng không biết xét duyệt cái gì, hệ thống càng ngày càng tố chất thần kinh. Nói một chút ngày mai đổi mới, nếu như vẫn là như thế, vậy sau này liền sớm lần trước tính đổi mới 3 chương. Cảm tạ các đại lao khen thưởng. Chương 375, tự sáng tạo chương 375, tự sáng tạo đây là ta tự sáng tạo kinh thế bí thuật, còn chưa đủ hoàn thiện, bất quá hoàn thiện cũng không có giao dịch dự định. Trần Lạc mặt không đổi sắc nói rằng, tự sáng tạo. Đám người vẻ mặt không tin. Như thế nghịch thiên bí thuật, người vô não mãng phu làm sao có thể tự sáng tạo được đi ra. Lừa gạt quỷ đâu. Phấn Hồng Thái tử lại tin 8 phần, như có điều suy nghĩ. Dù sao môn này bí thuật trước nay chưa từng có khả năng rất lớn là Trần Lạc tự sáng tạo. Đi thôi. Trần Lạc bắt lấy Thần Hy cánh tay, nhường nàng viện chính mình trở về. Nếu không tới hôm bao, hút hai cái trên người nàng tiên ẩn đó cũng là tốt. Vết thương trên người đều chiếm được hóa giải, có khôi phục xu thế. Hút nàng tiên khí, cùng luyện hóa dược vương như thế. Thần Hy im lặng không nói, muốn đánh cho hắn một trận, nhưng nhìn thấy vết thương trên người hắn, chỉ có thể coi như thôi, nghĩ đến chờ hắn thương lành lại đánh, nhiều cơ hội chính là. Bắt lấy. Hắn bắt lấy tay của nàng. Mọi người tại đây mở rộng tầm mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lạc bàn tay heo ăn mặt, cho đến hai người hai chim biến mất tại nguyên chỗ. Đám người xôn xao, vẻ mặt kinh hãi. Bổ Tiên giáo trưởng lão đứng ra ho nhẹ một tiếng, mãng phu chính là như vậy, không giữ mồm giữ miệng, lại không có quy củ, liền một tên mao đầu tiểu tử, không đề cập tới cũng được. Là cực, đồ ma viên mãn công thành, chúng ta trở về đi. Đạo hữu sau này còn gặp lại. Bổ Tiên giáo đám người đối với đám người có chút thở dài. Đạo hữu sau này còn gặp lại. Ma đạo đại năng cùng tiên đạo lớn có thể đáp lễ, nhìn Bổ Tiên giáo đám người rời đi. Tự sáng tạo a. Ta Phấn Hồng Thái tử không kém ai. Phấn Hồng Thái tử như có điều suy nghĩ nỉ non. Nàng cái này thâm trầm đáng yêu nhỏ biểu lộ, nhường Hồng Nguyệt nữ đế hiếm có đến cũng được, ôm hôn một cái. Dạ bước trở về hoàng cung. Ai, phu nhân khi nào khả năng nhìn thấy ta ạ? Từ khi Phấn Hồng Thái tử sau khi sinh, Lệ Bác Vọng cảm giác mình bị vô tình từ bỏ. Sư tỷ, ngươi muốn mang ta đi cái nào? Dẫn ngươi đi ngồi tù. A, đi vào đi. Phất tay đem Trần Lạc cuốn vào. Thần Hy mang theo hai chim trở về. Thụy Phượng Thụy Thái hỏi, mã phu lúc nào thời điểm đi ra a? Ta còn có rất nhiều lời muốn đối hắn nói. Thần Hy, ta cũng có lời muốn đối với hắn nói. Thuận tiện đánh cho hắn một trận, dáng ngoạc nàng thần thú. Bất quá đây hết thảy đều muốn chờ Trần Lạc chữa khỏi vết thương lại nói. Hàn Ngục đang ngủ say, nàng ngoại trừ tu luyện chính là ngủ say. Về phần tạm giam cùng trừng phạt phạm nhân, căn bản không cần nàng thân tự ra tay, thiên lao có linh, thu được mệnh lệnh liền sẽ tự động chấp hành. Nếu không phải Trần Lạc nói nàng nói xấu, nàng căn bản sẽ không xuất hiện. Điện chủ ta tới thăm ngươi. Trong ngủ mê Hàn Ngục mơ mơ màng màng nghe được Trần Lạc thanh âm, mí mắt giật giật, tỉnh lại trước tiên, cha xem thời gian trường hạ, xem hết tiền căn hậu quả. Hàn Ngục âm thầm cục, mãng phu thực sẽ tìm được chết, bất quá mệnh không là bình thường cứng rắn, kia đài sen hư ảnh đến cùng là cái gì điện chủ? Tiến đến. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền ra, Trần Lạc liền bị một cỗ lực lượng bao khỏa, Nazi tới một địa phương khác. Trần Lạc ngẩng đầu nhìn nàng, vẫn là thấy được cùng không thấy được như thế, rõ ràng nhìn thấy một người, nhưng trong đầu chính là không có nàng bất kỳ âm dung thiếu mạo. Hàn Ngục váy dài lưu ly tiên quần hất lên, một đạo tiên quang rơi vào Trần Lạc trên thân, âm hồn đinh chốc ra, u minh chi hỏa trừ khử. Lợi hại, điện chủ là cảnh giới gì? Không bố như thế âm hồn đinh, cùng ta hòa làm một thể, liền giáo chủ đều không có cách nào, điện chủ lại có thể phất tay giải quyết. Trần Lạc thu hồi âm hồn đinh, không quên thổi phồng một chút. Cũng không tính tội phồng, Trần Lạc ăn ngay nói thật mà thôi. Ai nói cho ngươi nàng không có thể giải quyết? Hàn Ngục liếc nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ. Đây không phải rõ ràng sao? Thần Hy nếu có thể giải quyết, nơi nào sẽ đem hắn đưa đến nơi đây? Lần này tính ngươi mạng lớn, lần sau chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy. Hàn Ngục không có nhiều lời, chuyển mà nói tới chuyện tương lai. Ân, chỉ giáo cho. Trần Lạc khẽ giật mình, truy vấn. Hắn không cho rằng Hàn Ngục sẽ bắn tên không đích, hẳn là có người nghĩ đến biện pháp đối phó hắn. Địa Uyên thế giới ma hoàng coi trọng ngươi Hỗn Nguyên Tiên Kinh cùng Hỗn Thiên Tiên Kinh. Hàn Ngục thản nhiên nói, khó trách bọn hắn từ trước đến nay ta không qua được, ta còn tưởng rằng là coi trọng ta Tử Quang kiếm, hóa ra là bởi vì cái này hai môn tiên kinh. Vì đạt được cái này hai môn tiên kinh, lần sau ngươi không có khả năng được. Hàn Ngục ngữ khí chắc chắn. Trần Lạc khẽ giật mình, có chút không tin, ta mạnh như vậy, làm sao lại thua? Hơn nữa ta được đến thôn tiên tháp cùng trạm hồn nhận, âm hồn đinh, có đủ thực lực cùng thủ đoạn, ta tại sao thua? Trần Lạc sở dĩ như vậy thoải mái mau đáp ứng, chính là cảm thấy có cái này ba kiện chí bảo bản thân. Liền hắn đều bị thôn tiên tháp áp chế, người khác có lẽ vừa đối mặt liền sẽ chết tại thôn tiên tháp phía dưới. Còn có trạng hồn nhận, đây là chuyên công thần hồn lợi khí. Âm hồn đinh liền càng kinh khủng, một khi đánh trúng, liền không khả năng có người sống đến xuống tới, trừ phi người kia giống như hắn, có tiên tiên bảo vật. A, ma hoàng sao lại là dễ chơi người? Người có thể nghĩ tới, bọn hắn sớm liền nghĩ đến lúc đó tự có khắc chế cái này ba kiện bảo vật thủ đoạn. Ta biết, nhưng là không thể nào hoàn toàn khắc chế, huống chi ta còn có đường thủ đoạn, giáo chủ cũng cho ta tính qua, trận chiến này lại cát. Đây là thần hy truyền âm nói cho hắn biết, nhường hắn yên tâm cược. Không thể nào. Ngươi vậy mà tin chuyện hoang đường của nàng. Vậy ngươi càng không thể đi cược. Hàn Ngục biến sắc. Thần hy không có đoán mệnh trước đó, nàng nghe xong Trần Lạc một phen, cũng cũng cảm thấy việc này có lẽ có thể thực hiện, nhưng bị Thần Hy coi số mạng, kia tuyệt đối không thể cược, tuyệt đối thập tử vô sinh. Trần Lạc thấy thế, tốt như nhớ tới cái gì, biểu lộ dần dần cứng ngắc, bất quá rất nhanh lại lắc đầu. Có Hồng Mông thời không huyễn kính nơi tay, cùng cảnh giới phía dưới, hắn không có khả năng thua. Trần Lạc không tin Thần Hy, nhưng hắn tin tưởng mình. Bất quá vì thuận lợi được thưởng, vẫn là phải chuẩn bị thêm một chút thủ đoạn. Tốt nhất đem Tần Dịch giết tế kiếm, lĩnh ngộ ra vô song kiếm tâm, đến lúc đó hắn thật cùng giai vô địch. Thử quang kiếm cũng muốn thăng cấp một chút, tế luyện thêm mấy năm. Tăng thêm thôn thiên tháp cùng trạm hồn nhận, âm hồn linh, Trần Lạc nghĩ không ra chính mình thất bại lý do. Nghĩ đến, Trần Lạc đưa ra cáo tử, muốn trở về chữa thương. Sinh làm nhân kiệt, chết là quỷ hùng, ngươi chính là vô não mãng phu á. Hàn Ngục nhìn hắn bóng lưng, nhị nó nói. Trần Lạc xác thực xứng đáng cái này tám chữ, nhưng cũng chắc chắn là cái này tám chữ trả giá đắt. Lao ra, ngươi trở về. Âm Dương Sâm cảm ứng được trận pháp chấn động, thần niệm quét qua, lập tức vui vẻ ra mặt đạm không mà đến. Nhìn thấy Trần Lạc sắc mặt trắng bệnh, khí tức bệ bại, Âm Dương Sâm biến sắc, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không gặp phải đại địch? Có muốn hay không ta đi mời lão tổ rời núi là lão gia báo thủ? Không cần, việc nhỏ mà thôi, ta tu luyện một hồi liền không sao. Trần Lạc khoát khoát tay, ánh mắt quét mắt Âm Dương Sâm một cái, nội tâm hiện lên vẻ thất vọng. Bế quan nhiều năm như vậy, Âm Dương Sâm vẫn là không có một chút biến hóa. Vậy là tốt rồi, thấy Trần Lạc thật không có sự tình, Âm Dương Sâm thở phào, trên mặt một lần nữa hiện hiện nụ cười. Lão gia da dày thịt béo, chịu bị thương cũng tốt, miễn cho lão gia luôn luôn đi tìm đường chết. Ngươi liền không thể ngóng trông ta điểm được không? Không thể, lão gia chính là mãng phu. Nữ tham, ngươi sợ là không biết rõ, ngươi lão gia ta tài hoa hơn người, tuổi đời 20 liền thi đậu giáp đẳng đồng sinh, hai người các ngươi đầu cộng lại, đều không có ta một phần 10 tài hoa. Nhưng vẫn là không cải biến được lão gia là mãng phu. Tính toán, không cùng ngươi nói mỏ, những năm này, thần giáo có thể thu tập được yêu thú huyết dịch, đều đưa tới, còn có hách hàm phù kia tiểu yêu tinh. Nữ tham cười hì hì xuất ra một cái nhẫn trữ vật, đều ở bên trong. Trần Lạc thần niệm quét qua, hớn hở ra mặt. Hách hàm phù thu tập được 400 triệu tấn, thần giáo thu tập được 300 triệu tấn. Không lộ như thế yêu thú huyết dịch, toàn bộ đổ ra đều có thể hội tụ thành biển. Trần Lạc thần niệm liếc nhìn nhẫn chữ vật, đem tất cả không cần pháp bảo, linh dược xuất ra giao cho Âm Dương Sầm bán ra. Còn có âm linh mạch, liền bán ra 50 đầu à, chính mình tạm thời không dùng đến nhiều như vậy. Hiện tại cũng không phải truy cầu chất lượng thời điểm, đổi lấy tăng cao tu vi tài nguyên quan trọng. Pháp bảo ngoại trừ thôn tiên tháp, chẳng hồn nhận, âm hồn đinh, các pháp bảo bao quát đạo khí, Trần Lạc toàn bộ không cần. Sơn linh, cái này 10 đầu âm linh mạch ngươi cầm lấy đi, ném cho Sơn Linh 10 đầu, cho Âm Dương Sâm 2 cái. Tại Tiểu Nhu Mễ động phủ bố trí 18 đầu, động phủ của mình bố trí 20 đầu, đầy đủ sử dụng. Trần Lạc tiến vào bế quan thất, trước tiên chỉnh lý trong nhẫn chứa đồ trận khí. Mỗi phẩm giai trận khí cùng khác biệt công dụng trận khí phân biệt cất kỹ. Từng đống trận khí, trông chất như núi, bảo quang lập lòe, nhìn xem liền để cho lòng người vui vẻ. Trần Lạc xuất ra yêu thú huyết dịch, cùng địa ma cùng ma tu thi thể, vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Trường Chân Kinh thôn vệ luyện hóa. Chờ thương thế khôi phục sau, lại luyện hóa thôn tiên tháp, chẳng hồn nhận, âm hồn linh. Còn có u hồng thi thể, ẩn chứa thôn vệ pháp tắc bảo cốt, là bảo vật. Chương 376, Hứa Á Nô lịch luyện trở về. Chương 376, Hứa Á Nô lịch luyện trở về cái này. Lao ra lại đi ăn cướp tiên phủ sao? Âm Dương Sâm nhìn thấy âm linh mạch, cùng trồng chất như núi pháp bảo, hơn 20 kiện đạo khí. Âm Dương Sâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ta ngược hy vọng hắn đi ăn cướp tiên phủ. Sơn Linh lung dung nói. Không phải. Lao ra kia là đã làm gì đi lúc nhận được nhiều như vậy bảo vật? Hắn bị ma hoàng để mắt tới. Âm Dương Sâm hốt hoảng đi ra kiếm khư Vân Đỉnh, hốt hoảng tiến vào chân bảo điện. Chân bảo điện là chuyên môn hối đoái chân quý đến cực điểm bảo vật đại điện. Chân thủ đệ tử nhìn thấy Âm Dương Sâm tới, đội vàng hỏi thăm muốn lên giao bảo vật gì. Nếu như không trọng yếu lời nói, đành phải đem người khách khí mời đi. Nếu như rất trọng yếu, hắn lại truyền tin gọi trưởng lão tới. Biết được là hối đoái âm linh mạch, lập tức cho trưởng lão truyền tin. Âm Dương Sâm, ngươi nhất định phải hối đoái âm linh mạch. Có hỏi qua mãng phu sao? Trương Kính Tùng vẻ mặt hoài nghi. Âm linh mạch cái loại này chí bảo, chỉ ngại ít, không có ngại nhiều. Âm Dương Sâm có thể tuyệt đối đừng là thừa dịp Trần Lạc bế quan, đem âm linh mạch trộm ra bán. Xác định, ta cũng không muốn hối đoái, nhưng mãng phu nhất định phải hối đoái, phải dùng điểm cống hiến mua sắm yêu thú huyết dịch. Âm Dương Sâm buồn bực nói. A, thì ra là thế. Trương Kính Tùng nghe vậy, biết 89/10 là Trần Lạc ra lệnh. Dù sao Âm Dương Sâm muốn yêu thú huyết dịch không dùng được, chỉ là không biết rõ Trần Lạc muốn nhiều như vậy vô dụng yêu thú huyết dịch làm gì. Tế luyện pháp bảo cùng tế luyện át giữ bảo cốt không cần nhiều như vậy a? Không đúng. Hỗn Nguyên Tiên Kinh có thể luyện hóa tất cả, truy tìm căn nguyên. Có lẽ Trần Lạc phải dùng yêu thú huyết dịch tu luyện. Ý nghĩ này vừa ra, Trương Kính Tùng lại liền vội vàng lắc đầu phủ định. Trần Lạc muốn yêu thú huyết dịch cấp quá thấp, còn không bằng luyện hóa trong động phủ tiên linh khí. Coi như muốn mua, đó cũng là mua sắm cao cấp yêu thú huyết dịch mới đúng. Ai Trương Kính Tùng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ rõ ràng Trần Lạc muốn nhiều như vậy cấp thấp yêu thú huyết dịch đến cùng lấy làm gì, dứt khoát không nghĩ. 2000 mét âm linh mạch, một đầu cho ngươi 2000 tỷ điểm cống hiến. A, đây cũng quá thiếu đi a. 2000 tỷ mới 2000 tỷ nhân tạo linh tinh, 2000 tỷ nhân tạo linh tinh có thể mua cái gì? Nữ tham kinh hô, trận mắt trừng trừng, cảm giác mình bị lừa. Trương Kính Tùng bất đắc dĩ nói, chính là cái này giá, đây là thần giáo quy định, ta cũng không có cách nào à. Thần giáo hối đoái bảo vật giá cả chính là như vậy, dùng bảo vật hối đoái điểm cống hiến thiếu. Đương nhiên, nếu như ngươi dùng điểm cống hiến hối đoái bảo vật, công pháp thần thông, vậy cũng so ngoại giới tiện nghi. Cho nên điểm cống hiến hàm kim lượng rất cao. Về phần Âm Dương Sâm nói, dùng 2000 tỷ điểm cống hiến hối đoái 2000 tỷ nhân tạo linh tinh, như thế có thể. Nhưng dùng 2000 tỷ nhân tạo linh tinh lại hối đoái không được 2000 tỷ điểm cống hiến. Nhân tạo linh tinh nhiều nhất chỉ có thể hối đoái 100 vạn. Đây là thần giáo cho ngoại môn đệ tử phúc lợi, liền không thể thêm chút đi sao? Âm Dương Sâm không có cam lòng nói. Trương Kính Tùng suy tư một chút, truyền âm nói, có thể, ngươi tìm tư nhân giao dịch, tỷ như ta, cho thêm ngươi 1000 tỷ điểm cống hiến. Âm Dương Sâm sững sờ, còn có thể dạng này? Đây là giá cao nhất sao? Ngươi đừng gạt ta, quay đầu ta muốn tìm lão tổ hỏi một chút. Nữ tham truyền âm nói. Trương Kính Tùng vẻ mặt khó chịu, truyền âm nói, nếu như không phải giá cao nhất, ta sẽ lập tức cho ngươi nhiều hơn 1000 tỷ sao? Ta nhiều nhất mua sắm 10 đầu, lại nhiều ta cũng không mua nổi. Hắn lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt thiên địa linh vật, nhất là Âm Dương Sâm. Vậy được, bán cho ngươi. Nữ tham đại hỉ. May mắn nàng nói thêm vài câu, không phải đem tổn thất 50 vạn ước điểm cống hiến. Giao dịch xong, nữ tham nhường hắn hỗ trợ liên lạc một chút khác người mua. Trương Kính Tùng gật gật đầu, xuất ra truyền tin ngọc truyền tin. Rất nhanh liền có 10 người tới, mỗi người đều mua một chút, Âm Dương Sâm còn để lại 3 đầu dự định giao cho Hách Hàn Phủ. Cầm tới âm linh mạch, đám người vẻ mặt thích thú. Âm Dương Sâm, lần sau Mãng Phu lại có bảo vật bán ra, ngươi nhất định phải trước tiên liên hệ ta. Ân. Không biết lớn nhỏ, lui ra. Âm Dương Sâm, ta là phong chủ, ngươi trực tiếp liên hệ ta là được, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Tốt tốt tốt. Âm Dương Sâm trao đổi truyền tin phương thức, mừng khắp khởi đi khác đại điện hối đoái linh dược cùng pháp bảo. Toàn bộ hối đoái xong, còn không có che nóng, liền đi nhiệm vụ điện tuyên bố nhiệm vụ, đem hơn 300 vạn ước điểm cống hiến toàn bộ thanh không, ủy thác Bộ Thiên Thương hội dùng tới mua yêu thú huyết dịch. Trừ cái đó ra, đạo khí cùng một chút pháp bảo, ba đầu âm linh mạch đều không có ra tay. Âm Dương Sâm truyền tin gọi tới Hách Hàng Phụ, đem đồ vật giao cho nàng, đấu giá giá cao, sau đó toàn bộ dùng tới mua giá thấp yêu thú huyết dịch. Làm xong đây hết thảy, nữ tham tại trở về trên đường vẻ mặt đau lòng, nói lầm bầm, Mãng Phu dùng đến nhiều như vậy cấp thấp yêu thú huyết dịch sao? Vạn nhất dùng không hết sẽ thua lỗ lớn, cái đồ chơi này dễ bán không tốt bán. Yên tâm đi, lão gia mặc dù mãng, nhưng là lại không đốc, không tiếp dùng âm linh mạch hối đoái, yêu thú huyết dịch đối lao gia tuyệt đối có đại tác dụng, nói không chừng lao gia phải dùng yêu thú huyết dịch tu luyện tuyệt thế thần công. Nam tham vững như lão cẩu nói. Nữ tham nghe vậy, nhãn tình sáng lên, ngươi nói Mãng Phu khủng bố như vậy, nhục thân có thể so với cực phẩm bảo khí, lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ, là không phải là bởi vì luyện hóa yêu thú huyết dịch duyên cớ? Hẳn là a. Tốt tốt tốt. Nữ tham vui mừng như điên, phận không thể đem thiên hạ tất cả yêu thú huyết dịch đều mua lại, nhường Trần Lạc mạnh mẽ luyện, luyện thành tuyệt thế tiên tôn, cử thế vô địch cái chủng loại kia. Nam tham vẻ mặt bất đắc dĩ, trong mắt mang theo vài phần cương triều. Đã nhiều năm như vậy, nữ tham còn là năm đó dáng vẻ. Tiểu Du Mễ. Âu Dương Sâm trở lại kiếm khư Vân Đỉnh, nhìn thấy một đạo phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp, dường như tắm rửa tại thần thánh huyền quang bên trong, siêu nhiên thoát tục, thướt tha như tiên như thần. Bóng lưng có điểm giống Hứa An Nặc, nữ tham có chút không xác định hô một tiếng. Hứa An Nặc quay đầu. Tiểu Du Mễ, thật là ngươi à? Trở về sao không đi bảo, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi có muốn hay không ta? Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Nữ tham nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng. Đình chỉ. Hứa An Nặc phất tay đưa nàng định trụ, mỹ lệ dung nhan nở rộ nét mặt tươi cười, những năm này ngươi trôi qua còn tốt chứ? Tốt tốt tốt, chúng ta trôi qua quá tốt rồi, không đúng, chúng ta trôi qua không tốt đẹp gì, nam tham quá đáng ghét, một mực lôi kéo ta cảm ngộ cái gì chó má tiên kinh, cảm ngộ nhiều năm như vậy, liền quặng lông đều không có sở đến. Mã Phu nói cố gắng còn có một chút hy vọng, không cố gắng liền một tia hy vọng đều không có. Ta nhiều năm như vậy là cố gắng vô ích khủng, khủ khủ. Ai, ngươi ho khan làm gì? Nam tham bất đắc dĩ nói, à nô, lao ra rất tốt, ngươi đi vào đi, chỉ là không khéo, hắn vừa không lâu bế quan. À à à, tiểu An Nặc ngươi đứng ở chỗ này không đi vào, không phải là không dám tiến vào, sợ nghe được không tin tức tốt ta. Không có, ngươi chớ nói nhảm. Hứa An Nặc nghe được Trần Lạc không có việc gì, hồn đã bay, mở ra kiếm khư Vân Đỉnh trận pháp, không kịp chờ đợi tiến vào, bóng lưng đều lộ ra vui vẻ. Chỉ là, làm tiến vào kiếm khư Vân Đỉnh, cả người nàng sợ ngây người. Đôi mắt đẹp dần dần phóng đại, biểu lộ cứng ngắc ngắm nhìn một phía. Tiên linh khí. Nói cách khác, trong đạo trường có tiên linh mạch, hơn nữa nhìn cái này mức độ đậm đặc, đoán chừng có hơn 10 đầu a không đúng không đúng. Hứa An Nặc lắc đầu. 360 tinh đấu nuôi thần trận là đỉnh cấp tiên trận, có thể đem linh mạch chuyển hóa làm tiên linh khí, nhưng cần phải có tiên linh mạch xem như kích nổ. Nhưng này cần bao nhiêu đầu linh mạch khả năng có thể so với hơn 10 đầu tiên linh mạch. Ha ha, hù dọa a. Không thể tin a. Nữ tham chạy đến trước mặt nàng chế nhạo nói, nàng ngẩng đầu lên, phản phất tại nói, ngươi hỏi mau ta. Hỏi ta liền nói cho ngươi biết. Chương 377, thấy mầm biết cây là cái gì nghịch thiên thần thông. Chương 377, thấy mầm biết cây là cái gì nghịch thiên thần thông. Sư minh, thế nào? Sao có thể dạng này? Hứa An Nặc nghe được Trần Lạc những năm này sự tích, một trái tim cơ hồ nát lại hợp lại nát. Quả nhiên, nàng liền không nên nhường Trần Lạc ra ngoài sóng, ít ra không thể để cho một mình hắn đi. Mỗi lần ra ngoài, đều không quên tìm đường chết. Trần Lạc đến nay bất tử, nàng đều cảm thấy là cái kỳ tích, thiên đại kỳ tích. Đem Trần Lạc giao cho Chu Băng Tiên chính là hồ đồ nhất quyết định. Vạn hạnh Trần Lạc còn sống trở về. Bất quá nói đi thì nói lại, Mãng Phu mệnh thật cứng rắn à, đổi người, chết sớm 800 trở về. Nữ tham cảm thán nói. Không nên nói như vậy sư minh. Kỳ hỉ, chính ngươi không phải cũng là dạng này cảm thấy. Còn không cho ta nói. Ngược lại ngươi không thể nói. Tốt tốt tốt, ta không nói. Nữ tham hì hì cười một tiếng, nhìn xem nàng mỹ lệ tuyệt luân dung nhan, nội tâm sợ hai thán phục tại sao có thể có xinh đẹp như vậy hoàn mỹ bộ dáng. Nữ tham chua xót nói, "Tiểu An Nặc ngươi quá đẹp, thực lực mạnh, thiên phú vô song, vận khí tốt, ta nếu là cưới ngươi, mỗi ngày đều có thiên tiên nhi một người như vậy nhi làm bạn, còn có dùng không hết tài nguyên, mang đi ra ngoài cũng khẳng định rất có mặt mũi, thời gian kia ta không dám nghĩ vui sướng đến mức nào, đáng tiếc ta không phải hoàn chỉnh thể, cưới không được ngươi, kia mãng phu ngược là có thể, tiện nghi kia cầu thả hắn tử, không để ý tới ngươi." Hứa An Nặc đỏ mặt nhỏ máu, vặn eo, quay người, bước nhanh rời đi hiện trường. "Hì hì, ngươi nói ít điểm à, A Nộ ra mặt mỏng ngươi cũng không phải không biết, muốn nói đùa liền đi tìm lão gia, hắn da dày thịt béo, tùy ngươi nói thế nào đều được. Ngươi biết cái gì?" Hứa An Nặc đem 16 đầu cực phẩm linh mạch để vào chủ trận cơ bên trong, còn lại mấy trăm đầu linh mạch để vào phụ trợ trận cơ. Tại đạo trường đi một vòng, Hứa An Nặc bước chân dừng ở Thất thải Liên Hoa Dược Vương bên hồ sen. Rời đi mấy chục năm, sư minh vậy mà tìm tới vài quặng dược vương, hai cái tiên linh mạch, mấy vạn đầu linh mạch, sư minh, ngươi khẳng định lại ăn cướp tiên phủ chi linh đi, nàng nhị nó nói. "Nói hiệu nói vượn cái gì? Ta không phải loại người như vậy." Trần Lạc chữa khỏi tổn thương, cảm ứng được có người nhắc tới chính mình, thần niệm quét qua, lại là tiểu Nhu mẹ trở về. Còn chưa kịp cao hứng, liền nghe tới Hứa An Nặc không tín nhiệm lời nói. Trần Lạc một bước đi vào bên hồ sen, dựa vào rào chắn, hai tay ôm ngực, "Ta thật không có ăn cướp tiên phủ chi linh, về phần làm thế nào chiếm được nhiều như vậy linh mạch, bí mật không thể nói cho ngươi." Hứa An Nặc hoàn toàn không nghe hắn đang nói cái gì, mấy bước đi vào trước mặt hắn, một trận kiểm tra, còn tốt không có việc gì. Hương thơm xông vào mũi, Trần Lạc có chút không được tự nhiên, "Hỗn Nguyên Tiên Kinh ngươi hẳn là tu luyện qua a. Kia là đỉnh cấp trở lại bản ngược dòng nguyên phương pháp, bất luận bị cái gì tổn thương, chỉ cần thật tốt tu hành một phen liền có thể hoàn toàn chữa trị. Hỗn Nguyên Tiên Kinh so Tiên Tiên Huyền Đạo Đồ chữa thương hiệu quả tốt hơn, nhưng không bằng Tử Dương Tâm Kinh. Dù sao Tử Dương Tâm Kinh là không dập tắt lửa loại, hỏa trùng bất diệt, liền có thể khôi phục chỗ có thương thế. Nhưng là Tử Dương Tâm Kinh cũng có khuyết điểm, bàn luận khôi phục bản nguyên, khôi phục trước đó trạng thái đỉnh phong, lại không bằng Hỗn Nguyên Tiên Kinh. Tóm lại ba môn công pháp đều có các diệu dụng." Trần Lạc đã thật lâu không có tu luyện qua cái này hai môn tiên kinh, chủ yếu là Hỗn Nguyên Kim Trường Trần Kinh so hai môn tiên kinh cộng lại đều cường đại hơn, các phương diện đều viễn siêu hai môn tiên kinh. Hứa An Nặc gật gật đầu. Nàng sắp thực tu luyện qua Hỗn Nguyên Tiên Kinh. Mặc dù nàng chủ tu chính là Đại La Đạo Kinh, nhưng Đại La Đạo Kinh bao hàm toàn diện, có thể dung nạp tất cả pháp. Hỗn Nguyên Tiên Kinh là tiên giới cấp cao nhất tiên kinh, nàng làm sao lại bỏ lỡ? Hứa An Nặc còn tu luyện qua Hồn Thiên Tiên Kinh, cùng Bổ Thiên Tiên Kinh cùng mấy chục cửa tiên kinh. Còn có bí thuật, thần thông. Lấy Đại La Đạo Kinh tôi diễn, lĩnh hội trong đó huyền diệu, lấy chi tinh túy, hòa hợp một lò. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, Hứa An Nặc dự định đem Bổ Thiên giáo tất cả tiên kinh, thần thông, bí thuật đều quan sát một lần, lĩnh ngộ thế gian và pháp, chỉ là Bổ Thiên giáo trải qua vô số tuế nguyệt phát triển, có truyền thừa nhiều lắm, nàng nhất thời lĩnh ngộ không được nhiều như vậy. Dù là như thế, Hứa An Nặc lĩnh ngộ nhiều như vậy, đã đầy đủ người tiên, bình thường thiên tiêu, tu luyện một môn tiên kinh, đều cần dùng một đời đi cảm ngộ. Nàng vì sao lại bị Bổ Thiên giáo xem như tiên tôn bồi dưỡng? Đó là bởi vì nàng thật có tiên tôn chi tư. Bất kỳ công pháp thần thông, liếc mắt nhìn liền biết, hoặc một lần liền tinh thông. "Đúng rồi, ngươi những năm này đi đâu?" Trần Lạc đem nàng kéo đến bên cạnh mình, nhường nàng cùng chính mình như thế, dựa vào rào chắn nói. Hứa An Nặc đôi mắt đẹp sáng tỏ, "Đi qua rất nhiều nơi, Cửu Thiên Tiên Giới, vực ngoại thế giới, địa nguyên thế giới. Hạ Quy, Vân Uyên, Tố Vi, Trần Hoàn, Lưu Nguyệt Tiền bối cơ hồ dẫn ta đi khắp hoàn vũ đại thế." Trần Lạc nghe được rất chân thành, làm Hứa An Nặc liên tiếp nói ra mấy cái danh tự, hắn ngộp. Mấy người còn lại hắn không biết, nhưng Lưu Nguyệt Tiên cô hắn nghe qua, là huyền nữ phong Bưu Tịnh sư tôn. Phải biết Bưu Tịnh thật là thiên tiên lão tổ. Nàng sư tôn thực lực có thể yếu sao? Cho nên Hứa An Nặc đến cùng bị nhiều ít lão tổ dạy bảo qua. Về phần tình cảnh lớn như vậy sao? Trần Lạc trầm mặc. Đột nhiên cảm giác được, chính mình đối tiên nhân lão tổ vẫn là không hiểu rõ. Đối tu tiên thế giới cũng không hiểu rõ. Không rõ ràng bọn hắn là thế nào bồi dưỡng truyền nhân. Bất quá khẳng định vận dụng vô số kinh thế bảo vật ra tại nhiều như vậy lão tổ dốc sức bồi dưỡng hạng. Hứa An Nặc liền xem như một con lợn, đoán chừng cũng có thể trở thành một đầu tiên heo a. Hứa An Nặc dường như có cảm giác, ngữ khí dừng lại, dung nhan tuyệt mỹ hiện hiện đường đỏ, giận trách, "Sư minh, ta không phải cái gì?" Trần Lạc hoàn hồn, nghi hoặc hỏi, "Không phải heo, ngươi mới là lớn móng heo." Hứa An Nặc dậm chân, tức giận không thôi, lại nói không nên lời, đôi mắt đẹp tự sân tự oán, vừa giận vừa vui thiếu nữ, phong tình vô hạn tốt. Trần Lạc đều nhìn ngây người. Nhìn kỹ Hứa An Nặc, mới biết được nàng có nhiều mỹ, xinh đẹp đến giống như theo trong tưởng tượng đi ra nhân vật, mỗi một tấc da thịt đều hiện lộ rõ ràng tạo vật chủ hậu ái. Nồng đậm thuận hoạt mái tóc đen dài, trong trắng lộ hồng tràn ngập quang trạch da thịt, thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt thấm lấy ngượng ngùng. Mềm mại mà đôi môi đỏ thắm, hoàn mỹ như bình ngọc trôi chảy đường cong, tăng một phần bộ vẻ, giảm một phần đơn bạc. Hứa An Nặc từng tấc một, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, tự nhiên mà thành, phản phất là trời xanh tốt nhất kiệt tác. Kèm theo thiên nhiên mùi thơm cơ thể, phản phất là khác phái dụ bất khí, làm cho người si mê trầm luân. Trần Lạc thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình, năm đó tiểu đậu nha đồ ăn, chỉ có mắt có thể nhìn, bây giờ lại trưởng thành là thiên tiên mỹ nhân. "Sư minh tốt tốt tốt, ta không suy nghĩ lung tung, ngươi tiểu nha đầu là thế nào cảm giác được ta ý nghĩ?" Sư minh có biết như thế nào nói? Không chỉ có là phát tác, thế gian vật vật, mỗi tiếng nói cử động, thậm chí một cái ý niệm trong đầu, đều có thể là nói. Ta đột phá tới chân linh cảnh sơ kỳ, cảnh giới so sư minh cao, tự nhiên có thể cảm ứng được sư minh cùng ta có liên quan sự tình. Hứa An Nặc cúi đầu, thon dài ngón tay ngọc bất an quay ống tay áo, đỏ mặt nhỏ máu. "Lợi hại như vậy?" Trần Lạc kinh ngạc. Thế gian vạn vật là nói chi diễn hóa, Trần Lạc có thể tiếp nhận, nhưng mỗi tiếng nói cử động, một cái ý niệm trong đầu tính là gì nói? Ân, ta tại đột phá chân linh cảnh thời điểm, lĩnh ngộ thấy mầm biết cây, nói căn bản. Thấy mầm biết cây là cái gì? Nghe giống như so tha tâm thông thiên nhãn thông chờ tuyệt thế thần thông càng nghịch tiên. Tính toán, mặc kệ là cái gì, ý nghĩ của mình tuyệt đối không thể bị người nhìn trộm tới, cho dù là tiểu nhu mẹ cũng không được. Trần Lạc méo méo khuôn mặt nàng, nhường nàng về sau không cho phép nhìn trộm ý nghĩ của mình. Ân, ta vừa đột phá đi, trưởng không đến còn không phải rất nhuần nhuyễn, nhìn thấy liền tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ được, về sau sẽ không. Các tiền bối cũng đã nói, như không tất yếu, không thể nhìn trộm người khác tư ẩn, nếu không định sẽ gặp phải phản vệ. Cái này phản vệ không phải bị thần thông phản vệ, càng không phải là bị người khác phản vệ, mà là biết được quá nhiều, sẽ đối với tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng to lớn, phúc họa khó liệu. Huống chi Hứa An Nặc cũng không thích nhìn trộm người khác tư ẩn. Chương 378, trời u ám thần hy chương 378, trời u ám thần hy sư minh, cùng ma hoàng đánh cuộc có thể hết hiệu lực sao? Hứa An Nặc do dự nửa ngày, nhìn xem ánh mắt hắn nói rằng, nàng hầu như không cần thấy kết quả, cũng có thể đoán được Trần Lạc trận chiến này thập tử vô sinh. Dù sao đây là quần đầu, không phải đơn đấu. Lần thứ nhất tại không chuẩn bị dưới tình huống, đều suýt chút nữa thì Trần Lạc bệnh. Lần này có nhiều năm chuẩn bị, Trần Lạc đâu có tỷ số thắng. Ma hoàng thủ đoạn, Trần Lạc căn bản không có khả năng ứng phó được. Yên tâm, ta có chừng mực. Trần Lạc nắm nuốt nàng trượt gương mặt non nớt, bị Hứa An Nặc kiểu nói này, Trần Lạc trong lòng cũng không chắc. Âm thầm quyết định, trước đó nghĩ tới thủ đoạn, còn chưa đủ bảo hiểm, phải đi chặt đứt tới vạn kiếp bất diệt kiếm điện, tu luyện thành công sau lại quyết chiến. Ân. Hứa An Nặc cũng không còn quên nhiều, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đã sư minh không nguyện ý từ bỏ, vậy ta liền để lão tổ nhìn xem, một có bất thường liền ra tay bất người, lão tổ không thể ra tay, liền mời khác đại năng ra tay, tổng sẽ không để cho sư minh xảy ra chuyện. Trần Lạc cùng nàng hàn huyên hồi lâu, lúc này mới tiến vào bế quan thất. Xuất ra u hồng thi thể, đào ra hắn ba khối bản mệnh bảo cốt. Một khối đá chủ yếu nhất thôn phệ bảo cốt, ẩn chứa cường đại thôn phệ chi lực, ô quang lấp lóe, giống như một cái lô đen, điên cuồng thôn phệ trong động phủ tiên linh khí. Còn có hai khối bảo cốt, một khối ẩn chứa canh kim pháp tắc, một khối ẩn chứa đại địa chi lực, lộ ra đại địa nặng nghề. Gia hỏa này thực lực cũng không tệ lắm. Trần Lạc thầm nghĩ, thôn phệ bảo cốt có thể nuốt phệ tất cả, luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, đại địa chi lực ẩn chứa vô song lực phòng ngự, canh kim chi lực phong mang vô hạn. U hồng quả thực chính là công thủ gồm nhiều mặt, lại có phi thường lớn tiềm lực địa ma thiên tiêu. Cũng khó trách sẽ bị ma vương tìm đến cái thứ nhất cùng hắn quyết đấu. Chỉ có điều U hồng quá ngạo mạn, cũng không hiểu rõ tu tiên giả thủ đoạn, lúc này mới bị Trần Lạc một bàn tay đánh chết. Nếu như U hồng ngay từ đầu vận dụng đại địa pháp tắc phòng ngự, thôn thiên phệ địa pháp tướng áp chế Trần Lạc, dùng canh kim thần thông công kích, hắn cuối cùng coi như sẽ bại trận, cũng không đến nỗi thua quá khó nhìn. Nghĩ như vậy, Trần Lạc bắt đầu luyện hóa cái này ba khối bảo cốt. Về phần cấy ghép tới trong cơ thể mình, Trần Lạc cũng không có quyết định kia. Tu tiên giả kiêng kỵ nhất tham lam, không thể nhìn thấy vật gì tốt đều muốn cấy ghép tiến nhập thể nội, trở thành thiên phú của mình. Có đôi khi thiên phú quá nhiều, không chỉ có không có đưa đến trợ giúp, ngược lại sẽ thành vướng bận. Một thân sở học quá hỗn tạp là tối kỵ. Trần Lạc chủ tu chính là Hỗn Nguyên đại đạo, bao hàm toàn diện, hơn nữa Hỗn Nguyên quý nhất chính là hoàn mỹ nhất luyện hóa chi đạo, dung luyện văn vật, truy tìm căn nguyên, so thôn phệ pháp tắc không biết rõ cao ra bao nhiêu hàng đơn vị ô cho nên trực tiếp đem luyện hóa là được. Luyện hóa xong ba khối bảo cốt, Trần Lạc đối thôn phệ pháp tắc, đại địa pháp tắc, canh kim pháp tắc có càng sâu càng độ. Thôn phệ pháp tắc đối với hắn Hỗn Nguyên quý nhất thậm chí dị tượng thiên địa quy nguyên trợ giúp thật lớn. Trần Lạc thử vận chuyển một chút công pháp, luyện hóa linh khí tốc độ so trước đó nhanh hơn 1/5. Nhìn như không phải rất nhiều, kỳ thực đã vô cùng kinh người, tốc độ tu luyện tăng lên một chút, vậy cũng là to lớn tăng lên. Trần Lạc xuất ra Trảm Hồn Nhận. Trảm Hồn Nhận tương tự trang quyết, vô cùng kinh bạc trong suốt, mắt thường gần như không thể thấy. Dùng thần niệm đều rất khó xem xét tới. Trần Lạc suy tư một chút, dứt khoát dùng Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật, dựa theo tế luyện bản mệnh pháp bảo phương thức tế luyện. Dù sao Trảm Hồn Nhận quá mạnh, lại tác dụng phi thường lớn, Trần Lạc dự định một mực sử dụng. Về sau thăng cấp cũng là có chút phiền phức. Cần dùng tới tinh khí thần tế luyện thăng cấp, hoặc là dùng phù hợp Trảm Hồn Nhận vật liệu, còn những cái khác vật liệu, dù là cao cấp đến đâu cũng không được, dù sao không phải một cái thuộc tính đồ vật. Bất quá chỉ cần có thể thăng cấp, kia chuyện khác đều không phải là sự tình. Tế luyện xong Trảm Hồn Nhận, Trần Lạc lấy ra Thôn Thiên Tháp. Chiếc bảo tháp này chất liệu quá cứng rắn. Trần Lạc dùng trung phẩm đạo khí Tử Quan kiếm, thi triển Hạo Thiên kiếm quyết, đổi thành khác thượng phẩm đạo khí, không nói đánh nổ, ít ra cũng biết đánh nứt. Thôn Thiên Tháp sửng sốt thí sự không có, liền một chút vết tích đều không có lưu lại. Không phải là dùng tiên kim chế tạo. Trần Lạc nghĩ đến, bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa mấy tầng cấm chế, tìm tới Thôn Thiên Tháp hạch tâm, đánh lên thần hồn là cấn. Một cỗ tin tức tràn vào trong đầu. Thì ra Thôn Thiên Tháp vốn chính là dùng thôn vệ tiên kim luyện chế. Chỉ có điều tôn này Thôn Thiên Tháp nuốt tiên tiên kim cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể luyện chế thành thượng phẩm đạo khí. Còn gia nhập rất nhiều quý giá không chọn vẹn tiên kim, còn có không gian nguyên thạch, xích kim, huyền kim, huyết kim, tinh kim trở một chút chân quý thiên tài địa bảo. Thôn Thiên Tháp mặc dù là thượng phẩm đạo khí cấp bậc, nhưng bởi vì gia nhập quá nhiều tài liệu chân quý duyên cớ, trình độ bền bỉ có thể so với hạ phẩm tiên khí. Trần Lạc nhìn một chút 36 tầng không gian, mỗi một tầng không gian đều phi thường bao la, trang kế tiếp địa cầu hoàn toàn không có vấn đề. Luyện chế Thôn Thiên Tháp người, thật cam lòng dốc hết vốn liếng à, luyện chế kỹ thuật cũng rất tốt, Trần Lạc kinh hỉ nói. Thôn Thiên Tháp hạ liệu quá mạnh. Không gian nguyên thạch ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực, là luyện chế cực phẩm đạo khí bảo vật, cũng có thể dùng để luyện hóa tăng cao tu vi. Thôn Thiên Tháp lại chọn vẹn dùng 36 khối. còn có những cái kia không chọn vẹn tiên kim, đều có thể dung luyện nhập cực phẩm đạo khí bên trong. Những tài liệu khác cũng không tệ, đều có thể luyện chế đạo khí. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo chất thành một đống, thế mà không có báo hỏng, luyện chế người tất nhiên là luyện khí tông sư. Mà thôn tiên tháp phẩm cấp sở dĩ chỉ có thượng phẩm đạo khí, hoàn toàn là bởi vì khối kia thôn vệ tiên kim không chọn vẹn đến quá lợi hại, thôn tiên tháp lại là lấy thôn tiên pháp tắc làm chủ thể, cho nên chỉ có thượng phẩm đạo khí cấp bậc. Nhưng là thôn tiên tháp uy năng, không có chút nào so cực phẩm đạo khí yếu. Nếu như có thể toàn bộ phát huy ra, thậm chí có thể so với tiên khí. Dù sao 36 tầng không gian không phải bài trí, trọng yếu như vậy chí bảo, cũng tế luyện thành bản mệnh pháp bảo a. Đem thôn tiên tháp thu nhập Hỗn Nguyên Đan Điền bên trong, Trần Lạc hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật tế luyện. Kỳ thật thôn tiên tháp cũng không thể luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo, bởi vì đây là ngày mai luyện chế, cùng tự nhiên pháp bảo có khác nhau rất lớn. Nhưng không có quan hệ, Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật có thể giải quyết tất cả nan đề. Coi như không có pháp bảo, dùng một khối đá, thậm chí không có cái gì, Hỗn Nguyên kiếm thai bí thuật lấy tinh khí thần đều có thể tế luyện ra bản mệnh khí. Trần Lạc một bên tế luyện pháp bảo, một bên vận chuyển Hỗn Nguyên kim trường chân kinh, hấp thu luyện hóa yêu thú huyết dịch, bổ sung pháp lực, rèn luyện thân thể, thăng cấp Thiên Thanh Bảo Liên. Mặc dù duy nhất một lần tế luyện nhiều như vậy bản mệnh pháp bảo, đồng thời không có đem hết toàn lực tế luyện, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhưng có thể nhất pháp luyện thêm đã rất nhiều tiền, tế luyện chi pháp vốn chính là bí mật bất truyền, rất nhiều cao cấp tế luyện chi pháp, tế luyện bản mệnh pháp bảo, vậy cũng là lấy năm đo lường tính. Có thần cấp công pháp chính là thoải mái. Tu luyện không tuế nguyệt, bổ thiên giáo tuế nguyệt một mảnh tinh tốt. Chu Băng Tiên tìm tới Hứa An Nặc, chuyện xưa nhắc lại, trước đó thương lượng với ngươi sự tình suy tính được thế nào? Nàng muốn đi truy tầm chính mình đại đạo. Mong muốn trước khi đi, cho Trần Lạc tìm tốt nhất chỗ dựa, không hy vọng Trần Lạc tại nàng còn không thành thần trước đó liền chết. A, chuyện gì? Hứa An Nặc trừng mắt nhìn. Chu Băng Tiên cùng Mãng Phu thành vì thiên địa nhận chứng đạo lữ, khế ước đều cho hai người các ngươi chuẩn bị xong, cho ngươi. Hứa An Nặc tiếp nhận hai tấm kim bạc, dung nhan lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ đỏ ấm. Chu Băng Tiên nhướng mày, nội tâm khó chịu, Hứa An Nặc quả nhiên ngấp nghé nàng cậu tử. Bất quá cũng không nói gì thêm, dù sao nàng không thể bồi cậu tử. Nhìn một chút Trần Lạc bế quan đạo phủ, Chu Băng Tiên trong mắt thêm ra mấy phần phiền muộn, mấy phần không bỏ. Cậu nam nhân mặc dù luôn luôn coi khinh nàng, thô bỉ đến không được, nhưng nàng còn là ưa thích. Cái này từ biệt, không biết rõ về sau còn có cơ hội hay không lại gặp nhau. Lắc đầu, Chu Băng Tiên trong mắt dần dần kiên định. Nàng sinh mà làm nói, đời này chỉ vì truy cầu chí cao. Chu Băng Tiên đứng dậy rời đi. Chờ một chút, ngươi không cùng sư huynh chào từ biệt một chút không? Hứa An Nặc gọi lại nàng. Chu Băng Tiên bước chân dừng lại, lập tức tiếp tục đạp không mà đi. Nàng cũng làm muốn, làm sao cậu nam nhân quá yêu nàng, nếu như nàng nói, chỉ sợ sẽ chịu không nổi to lớn đả kích. Cho nên vẫn là không thấy a, nhường Hứa An Nặc nhắn dùm là được. Về phần Lâm Phong cùng Tần Dịch, Trần Lạc lớn lên quá nhanh, chính hắn liền có thể giải quyết, thuận tiện thu hoạch được hai người cơ duyên. Chu Băng Tiên triển lộ ra nhân tiên tu vi, tại Bổ Thiên giáo bên trong nhân tiền hiển thánh một phen, mang lên tùy tùng, rời đi Đại Xích Tiên. Nàng thanh tiên. Bổ Thiên giáo xuống đến Tạp Dịch, bên trên đến Lao Tổ, rung động đến thật lâu không nói gì. Vốn cho rằng thần hy ngàn năm thành địa tiên, đã là xưa nay chưa từng có, cũng nhận định sau này không còn ai. Không nghĩ tới Chu Băng Tiên trăm năm không đến liền thành nhân tiên. Cái này đã siêu việt thần hy rất rất nhiều a, đây mới thực sự là yêu nghiệt, vạn cổ vô song, càng hơn thần hy. La Cực, Chu Băng Tiên chi tư, lần này hẳn là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả từ ngàn xưa duy nhất. Chư vị, nàng thần nữ còn không có lên ngôi, bây giờ còn muốn lên ngôi sao? Không cần, nàng nói với ta qua, đối thần nữ đã mất ý. Kia nàng muốn làm giáo chủ sao? Chỉ sợ thần hy sẽ không đồng ý a. Cũng không muốn, nàng muốn đi lịch luyện, truy tìm chính mình đại đạo. Như thế rất tốt, thật sợ nàng cùng thần hy tranh chấp, hai người bất luận ai thắng ai thua, đều là ta giáo không có thể tiếp nhận tổn thất. Chư vị, ta đề nghị nhường A Nộ làm thần nữ, ai có ý kiến? Ta không có ý kiến. Ta cũng không có. A Nộ nên là ta thần giáo thần nữ. Ta liền sợ nàng không đồng ý, tiểu nha đầu này không màng danh lợi, một lòng chỉ muốn tu đạo trường sinh, cùng tranh danh trục lợi thần hy không giống. Ân, ta đi hỏi một chút, nếu như nàng không nguyện ý, vậy cũng không nên cơ cầu, nhường Huyền Tiên Phong hai cái tiểu gia hỏa làm thần nữ thần tử cũng không tệ, đây là đại tranh chi thế, các đại giáo đều có thần tử thần nữ, chúng ta Bổ Thiên giáo cũng không thể lạc hậu hơn người. Cũng được. Chờ một chút, các ngươi có hay không đem Đồ Nhi ta Hương Lăng để vào mắt? Đồ Nhi ta Hương Lăng so với các ngươi Huyền Tiên Phong hai cái thần thể cộng lại đều mạnh, thậm chí bàn luận thiên phú tài tình, không thể so với thần hy chênh lệch. Cái này, lời tuy như thế, nhưng là không có nhưng là, ta cảm thấy nàng có thể liền có thể. Đều chớ quấy rầy, vạn sự dĩ hòa vi quý, chớ có vì một chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí. Đã ngươi cố ý nhường Hương Lăng làm thần nữ, vậy cũng được, để các nàng giao đấu một phen, bên thắng làm thần nữ, chỉ là muốn mang vương miện, tất nhiên nhận nó trọng lượng, nàng nguyện ý làm thần nữ sao? Ta hỏi một chút, ngược lại Đồ Nhi ta thiên phú tài tình không thể so với thần hy chênh lệch, nàng có thể đảm nhiệm thần nữ, cũng có thể thắng nhậm giáo chủ. Thần hy lòng có cảm giác, bắt đầu thôi diễn một phen, đôi mắt âm trầm, trên mặt trời u ám. Cảm tạ các đại lao đánh, chương 379, đều do Mãng Phu cầm nàng trêu đùa, chương 379, đều do Mãng Phu cầm nàng trêu đùa. Mãng Phu thần hy thấp chửi một câu, vẫn phục vụ. Đều do Trần Lạc không giữ mồm giữ miệng, luôn luôn cầm nàng trêu đùa, hiện tại tốt, tất cả mọi người cầm nàng trêu đùa. Thực sự ghê tởm. Xem ra lần trước đánh vẫn là nhẹ, phải tìm cơ hội lại đánh cho hắn một trận. Sư tôn Hỏa Nguyệt bế quan đi ra, trước tiên tìm đến sư tôn chia sẻ vui sướng. Nhìn thấy sư tôn sắc mặt, nàng hô hấp trì trệ. Thần Hy nhìn thấy ái đồ, sắc mặt như xuân về hoa nở, tới. sư tôn, ta đột phá quý nhất cảnh. Hoa Nguyệt bùi ở trong ngực nàng, ngữ khí kiêu ngạo, chớp mắt to. Thần Hy tất nhiên là một phen tán dương, xuất gia đã sớm chuẩn bị xong ban thưởng cho nàng. Giáo chủ, cổ linh bí cảnh thí luyện kết thúc, các đệ tử đã theo thanh linh bí cảnh bên trong tẩy luyện hoàn thành, còn mời giáo chủ tiến về chủ trì đại cục. Lúc này, một đạo nghiêm túc thanh âm truyền vào Thần Hy trong đạo trường. Thần Hy sầm mặt lại, hai cái phế chó hiện ra. Chu Băng Tiên rời đi Đại Xích Thiên, không có Chu Băng Tiên áp chế, cũng không biết hai cái phế chó muốn chọc ra nhiều cái sọ lớn. Hoa Nguyệt mấp máy môi, hảo tâm tình trong nháy mắt không có, trừng mắt nhìn, trong lòng lo lắng, cũng không biết Lâm Phong có thể hay không lại tìm đến nàng. Thần Hy theo thói quen thôi diễn một chút thiên cơ, đại cát. Nàng yên tâm đi thần giáo đại điện. Giáo chủ, phong chủ, trưởng lão đều đến đông đủ. Có một vị trưởng lão dẫn đầu hơn 200 đệ tử tiến vào đại điện, không người cúi đầu, bái thấy giáo chủ. Ân. Thần Hy nhẹ khẽ dạ, không hứng lắm, ra hiệu đám người bắt đầu. Các đệ tử nguyên một đám vẻ mặt u ám, ai cũng không có trước tiên đứng ra báo cáo chiến quả. Đám người phát giác được không đúng, truyền âm hỏi thăm nhà mình đồ đệ. Khi biết được cổ linh bí cảnh tình huống, nguyên một đám dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm ngạo nghệ đứng thẳng hai cái phế chó. Hai cái phế chó nhặt lại lòng tin, một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, hai tay vác lập thân sau, vẻ mặt không có một gợn sóng. Đối mặt đám người giết người như thế ánh mắt, hai cái phế chó nội tâm cực kỳ khinh thường. Thiên hạ vô chủ cơ duyên, vốn chính là bằng bản sự đạt được, đám phế vật này tranh bất quá bọn hắn, chính mình tài nghệ không bằng người có thể trách ai. Không có giết đám rác rưởi này, đã là bọn hắn xem ở đồng môn phân thượng. Đoạn Chính Hoành lên cơn giận dữ, suy tư một chút, đứng lên đối với Thần Hy không người cúi đầu. Giáo chủ, Lâm Phong cùng Tần Dịch tâm ngoan thủ lạn, cướp đoạt đồng môn cơ duyên, còn cướp đi bọn hắn nhận chữ vật, đã xúc phạm giáo quy, thỉnh giáo chủ chỉ thị. Hai cái phế chó nghe nói như thế, trong nháy mắt con trai phụ ở, trong mắt lóe lên bối rối chi sắc. Lâm Phong đội vàng nói, ngươi không nên ngậm máu phun người, tiến vào cổ linh bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, vốn chính là mỗi người dựa vào thủ đoạn, bọn hắn tài nghệ không bằng người, cơ duyên nên ta đoạt được, làm sao lại xúc phạm giáo quy? Tần Dịch, chúng ta đều là công bằng cạnh tranh, ngươi đệ tử tài nghệ không bằng người, giải thích rõ cùng cơ duyên vô duyên. Hừ, làm càn. Trương Tính Tùng nổi giận. Đồ hỗn trướng. Vân Vĩnh Thụy giận dâu tóc trương. Tìm kiếm cơ duyên hoàn toàn chính xác đều bằng bản sự, nhưng luôn có tới trước tới sau a. Đỗ Nhi ta tìm kiếm được cơ duyên, ngươi vậy mà trực tiếp ra tay cướp đoạt, xong việc sau còn cướp đi Đỗ Nhi ta nhận chữ vật, cái này là ma đạo hành vi, thỉnh giáo chủ là Đỗ Nhi ta làm chủ. Đoạn Chính Hoành giận không kìm được nói rằng, đoạt người khác cơ duyên vốn chính là ám muội sự tình, đoạt đồng môn cơ duyên, vô luận là ở đâu tiên môn cũng là tội lớn. Thỉnh giáo chủ là Đỗ Nhi ta làm chủ. Rất nhiều người đứng dậy, bọn hắn đồ đệ bị hai cái phế chó ăn cướp qua, không chừng trị hai cái phế chó. Bọn hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu như thế, theo môn quy sử trì a, hủy bỏ tu vi, đánh vào thiên lao chịu hình trăm năm lại xử tử. Thần Hy thản nhiên nói. Lâm Phong cùng Tần Dịch sắc mặt phút chốc trắng bệnh, thân thể ngăn không được phát run, hai mắt có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Tu tiên thế giới vốn chính là mạnh được yếu thua, bọn hắn bằng bản sự đạt được thiên tài địa bảo, quang minh chính đại thắng đối phương, không có muốn đối phương mệnh, đã là thủ hạ lưu tình. Những người này ngược lại tốt, trở về liền cáo trạng, sớm biết rằng này, ban đầu ở bí cảnh liền không nên giữ lại đối phương một mạng. Còn có Thần Hy, Lâm Phong rất phẫn nộ, biệt quất, oán hận. Hắn đến cùng đã làm sai điều gì? Vì cái gì nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đẩy hắn vào chỗ chết? Ác độc như vậy vô tình, Thần Hy không xứng trở thành hắn sư tôn. Tần Dịch cũng rất phẫn nộ, vô chủ cơ duyên ai cầm tới chính là của người đó, từ xưa đến nay đều là như thế. Những người này ỷ có sư tôn, không tranh nổi hắn liền dùng giáo quy chèn ép hắn. Vâng. Đoạn Chính Hoành khí thế phóng thích, trong mắt sát ý bộc lộ, sợ ra biến cố, hắn lấy tay chụp vào hai người, dự định trước phế đi hai người, lại bắt về đi theo quy trình. Lao tổ cứu ta. Hai cái phế cho kinh hãi, nhưng thân thể bị giam cầm, bọn hắn ngay cả phát ra một tia thanh âm cũng không thể. Hai người tự biết Đoạn Chính hành động sát tâm, bởi vậy liều linh thiêu đốt tu vi, tránh ra khỏi một tia giam cầm, cao tiếng giống giận. Linh Hương nghe được thanh âm, suy nghĩ khẽ động, Đoạn Chính hành khí thế cùng thần thông trong nháy mắt y mắng trừ khử, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện. Bái kiến lao tổ. Mọi người sắc mặt khó coi, bất quá thoáng qua lại khôi phục như lúc ban đầu, cùng cung kính kính hành lễ. Dù sao đây là thiên tiên, có thể xưng tiên nhất dạng tồn tại. Linh Hương im hơi lặng tiếng xuất hiện tại trong đại điện, nhíu nhíu mày, hỏi thăm tình huống. Khi biết được là đệ tử ở giữa bình thường cạnh tranh, Linh Hư bất đắc dĩ nói, ta biết các ngươi không thích hai người, nhưng làm gì cùng hai cái tiểu bối so đo. Không dám. Đám người liền không dám xưng, lại nhiều không cam lòng, đối mặt Linh Hư cũng không dám nói, cũng không thể nói. Nội tâm vạn phần biệt khuất. Cái gì gọi là cùng tiểu bối so đo? Rõ ràng là hai cái phế chó cướp bóc bọn hắn đệ tử, tới Linh Hư trong miệng, ngược thành bọn hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu như Linh Hư không phải thiên tiên. Ai, nếu là Mãng Phu ở đây liền tốt. Đám người không hẹn mà cùng nghĩ đến Trần Lạc. Nếu như Mãng Phu ở chỗ này, khẳng định cùng Linh Hư cứng rắn a. Trần Lạc bất tử, sợ không phải có thể đem Linh Hư mặt đều cho đập nát. Thần Hy bấm ngón tay tính toán, cười nói, Mãng Phu sư đệ xuất quan, việc này chờ hắn đến phân xử thử a. Tần Dịch thân thể lắc một cái, bản năng sợ hãi. Lâm Phong khẽ giật mình, lập tức ánh mắt âm lãnh xuống tới. Tới tốt lắm. Trần Lạc cướp đoạt hắn rất nhiều cơ duyên tạo hóa, lại đối hắn cực hạn nhục nhã, thù này hận này không đội trời chung. Hắn đang lo không biết nên làm sao tìm được Trần Lạc báo thù, Trần Lạc chính mình đưa tới cửa. Linh Hư cau mày, thần giáo lớn nhỏ sự tình, khi nào cần xin chỉ thị một cái Mãng Phu? Người giáo chủ này là làm kiểu gì? Thần Hy nhẹ nhàng trả lời, cũng không phải, hai người có tội, tội một, cướp đoạt đồng môn cơ duyên, tội hai, cướp đoạt đồng môn nhẫn chữ vật các loại bảo vật, tội ba, xem thường thần giáo giáo quy, hai người làm hủy bỏ tu vi, đánh vào thiên lao chịu hình trăm năm, lại đem chi đánh giết. Nhưng linh hư lão tổ không phải nói bọn hắn vô tội, ta không thể làm gì khác hơn là tìm mãng phu đến phân xử thử. Lão tổ yên tâm, kia mãng phu lòng mang thiên địa chính khí, tuyệt sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Linh hư sắc mặt trầm xuống, thần hy, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hai người bọn họ đều người mang tuyệt thế thể chất, tương lai bất khả hạn lượng, là ta thần giáo tương lai, ngươi thân là nhất giáo chi chủ, không rất bồi dưỡng bọn hắn, lại muốn đem bọn hắn bóp chết, ngươi xứng đáng thần giáo vung trồng sao? Còn kém ngươi không xứng trở thành giáo chủ, nói thẳng ra. Lời này Lâm Phong cùng Tần Dịch nghe được nội tâm sảng khoái không thôi. Không tệ, linh hư lão tổ nói không sai. Bọn hắn đều có tuyệt thế chi tư, đặt ở môn phái khác, cái kia chính là thánh tử thần tử như thế tồn tại, chịu cả môn phái dốc sức bồi dưỡng. Dù cho đặt ở thiên kiêu như Mây Bổ thiên giáo, bọn hắn vẫn là thiên kiêu. Thế nhưng lại mảy may không chiếm được thiên kiêu đãi ngộ, thần hy ngược lại cùng những lao già kia thông đồng làm vậy, chỉ vì có thể ngồi vững vàng giáo chủ chi vị, quả thực không xứng trở thành giáo chủ. Chương 380, hôm nay nên ta phát tài. Chương 380, hôm nay nên ta phát tài. Đám người cúi đầu, giận mà không dám nói gì. Trong lòng càng hoài niệm mãng phu, bọn hắn thần giáo quá cần mãng phu nhân tài như vậy. Không ngừng cầu nguyện mãng phu nhanh lên tới cứu chàng. Thần hy vẻ mặt không thay đổi, lão tổ, ngươi là có hay không bế quan chưa thanh tỉnh? Nghe không hiểu ta lời mới vừa nói, cần ta nhắc lại một lần sao? Cần ta mời Hàn Ngục điện chủ quá tới sao? Linh hư biến sắc, đem Hàn Ngục kêu đến, Lâm Phong cùng Tần Dịch liền không cứu nổi. Cho dù là hắn, cũng không thể tại Hàn Ngục trong tay vớt người. Hơn nữa thần hy lời nói này đến cũng thật khó nghe. Thế mà ám phúng hắn lao thai mở, không phân phải trái, coi là thật làm càn. Xem ra thần hy giáo chủ làm lâu, coi là cánh cứng cắp rồi, càng ngày càng không có quy củ. Lâm Phong cùng Tần Dịch thấy thế, một trái tim nhấc đến cổ họng, con mắt chăm chú nhìn xem Linh hư. Lao tổ ngươi đến cùng được hay không a? Không nghe ra đến thần hy đều cưới mặt chuyển vận sao? Mau đưa thần hy giáo chủ chi vị rút lui à, thần hy đã không xứng tiếp tục gánh nhậm giáo chủ. Linh hư sắc mặt một hồi biến ảo, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, nói cho cùng vẫn là đệ tử ở giữa tranh đấu, mỗi người dựa vào thực lực, cho dù có hơi quá, cũng không tới bị bỏ tu vi tình trạng, để bọn hắn thật tốt xin lỗi một phen liền có thể. Không được, ta còn là đem Hàn Ngục điện chủ kêu đến chủ trì công đạo a. Thần hy lắc đầu. Linh hư, lại để bọn hắn đem nhẫn chứa vật trả lại. Vẫn chưa được, Hàn Ngục điện chủ xử lý qua những chuyện tương tự, ta cảm thấy vẫn là hỏi một chút nàng lão nhân gia tương đối tốt, thần giáo giáo quy thần thánh không thể xâm phạm. Thần hy nghĩa chính ngôn từ phản bác, trong lòng cười lạnh. Ngươi lão giả, ngay từ đầu nói ta chèn ép đệ tử, còn nói ta không xứng trở thành giáo chủ, bây giờ nghe Hàn Ngục liền biết sai cái nào. Hôm nay không đào Linh hư một lớp ra, nàng liền đem danh tự viết ngược lại. Nghĩ như vậy, thần hy trong lòng ngất khí quét sạch sành sanh, nàng thuật bói toán quả nhiên độc bộ thiên hạ. Chưa từng có phạm sai lầm qua, đại cát chính là đại cát, hôm nay nên nàng phát tài. Lâm Phong cùng Tần Dịch lúc này cũng nghe xảy ra vấn đề. Thần hy một ngụm cắn chết Hàn Ngục, Linh hư tựa hồ đối với Hàn Ngục vô cùng kiêng kỵ, không ngừng nhượng bộ, không cần hỏi cũng biết Hàn Ngục địa vị so Linh hư càng lớn. Phiền toái, không biết rõ Linh hư lão tổ có thể hay không che đậy được bọn hắn. Lão tổ ngươi nhất định phải cứng chắc a, hai cái phế chó vô cùng khẩn trương nhìn xem Linh hư. Linh hư sắc mặt biến đổi, trong lòng tức giận không thôi. Tốt ngươi thần hy, liên tiếp rơi ta mặt mũi, xem ra ngươi cánh thật cứng rắn, không có chút nào coi trọng ta. Hết lần này tới lần khác hắn tạm thời không có rất biện pháp tốt thu thập thần hy. Dù sao thần hy là giáo chủ, bộ thiên giáo cũng không ngừng hắn một cái thiên tiên lão tổ, siêu việt thiên tiên lão tổ đều có. Linh hư suy tư một phen, truyền âm hỏi thần hy muốn cái gì. Thần hy vui mừng nhướng mày, ta muốn một đầu 12 vạn mét tiên linh mạch, bốn đầu tiên linh mạch, cùng một gốc hoàn chỉnh tiên linh dược, mặt khác hai người ăn cướp qua người, cần gấp 10 bồi thường. T. Linh hư hít một hơi lãnh khí. Gấp 10 bồi thường cũng là dễ nói, tiên linh mạch hắn cũng không ít, nhưng năm đầu cũng quá là nhiều, trong đó một đầu vẫn là 12 vạn mét. Phải biết vượt qua 10 vạn mét tiên linh mạch, so 10 đầu tiên linh mạch càng thêm quý giá. Bởi vì nó so 10 vạn mét trở xuống tiên linh mạch, có thể phun ra gấp 10 tiên linh khí, ẩn chứa tiên vận cũng càng thêm nồng đậm. Tiên linh mạch càng dài càng quý giá, phun ra tiên linh khí thì càng nhiều. 10 vạn mét chính là một cái ngưỡng cửa. Hắn tổng cộng chỉ có 2 cái 10 vạn mét trở lên tiên linh mạch, còn có tiên dược, chỉ có một gốc. Thần hy thậm chí ngay cả dòng độc đinh đều không dung tha. Linh hư giận không kìm được, ánh mắt sắc bén nhìn xem nàng. Thế mà đem hắn làm coi tiền như rác, thật sự là thật to gan. Không cho thần hy một chút giáo huấn, không chừng thần hy về sau càng thêm đại nghịch bất đạo. Thần hy không sợ chút nào, trực tiếp truyền âm, không thể đồng ý cũng đừng nói chuyện, nhường Hàn Ngục tới. Linh hư cùng nàng một phen giao lưu, gặp nàng từ đầu đến cuối không hé miệng, có lòng muốn mặc kệ. Nhưng là, nhìn thấy hai người, Linh hư trung quy là lòng có không đành lòng, như thế tuyệt thế thiên điều, nếu là chết yểu, kia là bổ tiên giáo tổ thất. Mà thôi, cho ngươi, bất quá chỉ là vật ngoài thân mà thôi, chỉ là ngươi như thế đại nghịch bất đạo, liền lao tổ đều hố, không bằng cầm thú, việc này qua đi, ta sẽ cùng với đường đạo hữu thương nghị, bãi miễn ngươi giáo chủ chi vị. Tuy tiện, ta thần hy một lòng vì thần giáo, tin tưởng lao tổ tự có công luận. Ngươi làm càn lao tổ mau mau đi lấy tiên linh mạch ra, không phải chậm thì sinh biến, mãng phu sư đệ sắp xuất quan. Linh hư trời u ám, suy nghĩ khẽ động, liền đem thần hy muốn tiên linh mạch thu nhập trong nhận chứa đồ. Về phần tiên dược, cái này là không thể chứa vào nhận chứa vật, trực tiếp Nazi tới thần hy đạo trường liền có thể. Thần hy phân ra một sợi thần niệm, thật vui vẻ đem tiên dược tấy ghép tới trong đạo phủ, tiên linh mạch để vào trong trận pháp. Trong đại điện thần hy lại nhìn hai cái phế chó, đều cảm giác đến bọn hắn mi thành mục tú lên, cũng thật để mắt. Một cái nhẫn chữ vật bay vào đại điện, không người tiếp. Thần Hy hơi tưởng tượng liền biết chuyện gì xảy ra, Linh Hư lão già này gánh không nổi cái kia mặt, dù sao trước đó đem chuyện đều định chết, hơn nữa cũng không để cho Thiên Tiên lão tổ cho đệ tử bồi thường đạo lý. Thần Hy âm thầm cười lạnh, ngươi cứ giả vờ đi, lại không run lẩy bẩy bị phòng, về sau ngươi liền không có cơ hội. Nơi này bảo vật là cho các ngươi bồi thường, còn có các ngươi hai cái, đem cướp bóc đồ vật đều giao ra a. Thần Hy suy nghĩ khẽ động, trong nhận chứa đồ bảo vật bay ra, rơi xuống chúng đệ tử trong tay. Tạ giáo chủ, đám người không quá mớn, dù sao bọn hắn có sư tôn, chỉ cần một ngày vẫn là sư tôn đệ tử, liền nghèo khổ không được. Cho nên bọn hắn càng muốn cho hơn Lâm Phong Tần được chết. Nhưng bọn hắn không đốc, biết đây là Thần Hy cố gắng có được kết quả. Đám người đối Thần Hy tràn đầy cảm kích. Giáo chủ chính là mạnh. Vì cho bọn họ lấy lại công đạo, liền Tiên Tiên lão tổ đều không sợ. Lâm Phong cùng Tần Dịch thấy chuyện giải quyết, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghe đến Thần Hy nửa câu sau, sắc mặt hai người khó nhìn lên. Kia là chiến lợi phẩm của bọn hắn, Thần Hy bên trên miệng môi dưới khẽ động liền để bọn hắn giao ra, dựa vào cái gì à? Hai cái phế cho không hẹn mà cùng nhìn về phía lão tổ. Linh Hư trường mi run lên, dưới cơn nóng giận, phất tay áo rời đi. Hai cái phế cho trong nháy mắt nổi giận. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Linh Hư cũng cảm thấy bọn hắn có lỗi, hẳn là trả lại chiến lợi phẩm của bọn hắn? Không chờ hai cái phế cho suy nghĩ nhiều, đại điện ánh mắt mọi người đồng loạt xem ra, hai cái phế chó mồ hôi đầm địa, thành thật thật giao ra bảo vật, không hẹn mà cùng truy hướng Linh Hư lão tổ. Bọn hắn có thể không có quên Chu Băng Tiên uy hiếp, càng không có quên Linh Hư cho lời hứa của bọn hắn, vì bọn họ đáp cầu rắc mối, cùng Chu Băng Tiên hòa giải, kết bạn hứa an nặc cùng Diệp Lương Lăng. Lao ra, ngươi hẹn trước đã đến giờ. Âm Dương Sâm tới để cho người. Biết. Trần Lạc theo trong tu luyện tỉnh lại. Trước tiên xem xét tự thân tu vi. Cảnh giới, quy nhất cảnh viên mãn. Thể chất, Hỗn Nguyên kiếm thai đạo thể. Bản mệnh bảo thuật, Hỗn Nguyên thần văn, Hỗn Nguyên kiếm cốt, Tử Dương thần văn, Hạo Thiên kiếm cốt, Phần Thiên kiếm cốt. Thiên phú, Vũ Dung tinh thần, kim, mệnh cách, Đàm Hoa nhất hiện, bạch, mệnh số, Thiên chi kiêu tử, kim, nhân sinh vận mệnh, một cái tâm ngoan thủ lạt đại phản phái. Hắc, xám, bạch, thanh, đỏ, tử, kim. Vận mệnh chuyển chiết điểm, ngươi đạt được nghịch thiên cơ duyên, có thể nhìn thấy kiếp trước tương lai, vận mệnh của ngươi hỗn độn một mảnh, dù ai cũng không cách nào xem thấu ngươi tương lai vận mệnh đi hướng. Chương 381, Mã Phu rốt cục cùng Lao Phế chó cống lên tăng thêm quy tắc. Chương 381, Mã Phu rốt cục cùng Lao Phế chó cống lên tăng thêm quy tắc. Viên mãn Trần Lạc cảm giác chính mình lâm vào bình cảnh, tại liên tục không ngừng tiên thiên đạo vận cọ rửa hạ, lâm vào đốn ngộ bên trong, quy nhất cảnh đạo hạnh phi thăng, nhưng thủy chung cảm ngộ không đến chân linh cảnh huyền diệu. Liền chân linh cảnh là cái dạng gì cũng không biết, cảnh giới như là lồng giam. Trần Lạc suy tư một chút, liền biết là chuyện gì xảy ra. Chính mình đối chân linh cảnh huyền diệu hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cần có người cho mình giảng đạo một phen, minh ngộ chân linh cảnh huyền diệu, có lẽ liền có thể đột phá. Trần Lạc nội thị Hỗn Nguyên đan điền bên trong pháp bảo. Thiên Thanh bảo liên tản mát ra ẩn chứa bất hủ thần tính tiên thiên mở mịt chi tức, có gột rửa thần hồn tư chất hiệu quả. Tử quang kiếm toát ra huyền ảo kiếm đạo đạo vận, trước đó tiêu hao hết pháp lực, đã khôi phục lại đỉnh phong. 36 tầng thôn tiên tháp ô quang lấp lóe, hóa thành mini tiểu tháp, nhưng tản ra thôn phệ chi lực, cùng không gian chi lực, nhường Trần Lạc thấy đều sợ mất mật. Trải qua hắn tế luyện thôn tiên tháp, dường như giao phó linh triển lộ ra uy có thể so với trước cường đại gấp 10. Trảm hồn nhận càng kinh khủng, Trần Lạc nhìn một chút, dường như thấy được vô tận phong mang, thần hồn nói nói. Có Trảm hồn nhận cùng thôn tiên tháp, Trần Lạc về mặt chiến lược thăng lên mấy cái bậc thang. Dù sao Trảm hồn nhận chuyên công thần hồn, mà thôn tiên tháp lại có không gian chi lực, cùng thôn phệ chi lực, là một tôn công thủ gồm nhiều mặt trọng khí. Trần Lạc thu hồi thần niệm, nhìn một chút tiêu hao sạch sẽ tài nguyên, thu hồi bảo khí ngọc bình, đem bảo bình giao cho Âm Dương Sâm, nhường nàng trả lại thần giáo cùng Hách Hà phủ. Lao ra, thần giáo lại thu thập đến một nhóm yêu thú huyết dịch. Âm Dương Sâm có thể rõ ràng phát giác được, Trần Lạc lại trở nên mạnh mẽ, cả người lộ ra một loại viên mãn đạo vận. Mừng khấp khởi đem 10 bình ngọc đưa trước đi, bên trong chứa 1000 vạn tấn yêu thú huyết dịch. Trần Lạc vẻ mặt vui mừng, đem toàn bộ đổ vào Hỗn Nguyên đan điền bên trong, còn có các loại tài nguyên, bao quát đạt được kỳ chân khoáng thạch. Khoáng thạch cũng có thể nuôi nấng cho Thiên Thanh Bảo Liên, tăng lên phẩm giai cùng bảo sen cứng cỏi. Lao ra, Tiểu An Nặc giống như có tâm sự a, nàng tại Hà Hoa đường bên trong. Nữ tham con ngươi đảo một vòng, nói như thế. Trần Lạc nghe xong, phất phất tay nhường nàng lui ra, cưỡi mây đạp gió đi vào Hà Hoa đường. Hứa An Nặc hai tay chống cằm, nhìn xem tranh tươi khoe sắc dược vương hoa sen, cũng không biết đang suy nghĩ gì, dung nhan tuyệt mỹ hiện hiện đỏ ửng, thỉnh thoảng cười ngây ngô một chút. Muốn chuyện đẹp gì nhập thần như vậy? Trần Lạc đi vào nàng đối diện ngồi xuống, nhiều hứng thú hỏi. A, không có. Hứa An Nặc mặt càng đỏ hơn, vẻ mặt bối rối, tâm sự của thiếu nữ còn kém viết lên mặt. Trần Lạc, muốn người nào? Không có, sư minh chớ nói nhảm. Hứa An Nặc rất là bối rối, một độ ngươi lại nói, ta liền chạy đi tư thế. Trần Lạc đành phải thôi. Chỉ là không đợi hắn hỏi thăm chân linh cảnh ảo diệu, Hứa An Nặc muốn nói lại thôi. Thế nào? Sư minh, băng tiên sư tỷ đột phá tới nhân tiên cảnh giới, rời đi đại xích tiên, hơn nữa. Nàng nói, để ngươi quên nàng, về sau cũng không còn gặp nhau, quên đi tại đại đạo. Trần Lạc sắc mặt một hồi biến ảo. Nữ nhân chết tiệt đột phá tới nhân tiên, Trần Lạc cảm thấy không có gì kỳ quái. Dù sao nàng là đại năng chuyển thế, lại có kiếp trước di sản, tăng thêm nàng không biết rõ cướp đoạt nhiều ít nhân vật chính khí vận, thực lực đột phá tới nhân tiên, không có chút nào kỳ quái. Nhưng thế mà không nói tiếng nào đi, còn quên đi tại đại đạo. Trần Lạc đều khí cười, đợi khi tìm được nữ nhân chết tiệt, nhìn nàng có dám hay không ở trước mặt nói. Sư minh không có việc gì. Trần Lạc thu hồi suy nghĩ, lắc đầu, không muốn nhắc lại nữ nhân chết tiệt, vẫn là tăng lên cảnh giới quan trọng. Hắn đều gần trăm tuổi người, chính là phấn đấu thời điểm tốt. Hứa An nặc cám thở phào, nghĩ đến cái gì, nàng xấu hổ không thôi, bất quá chung quy là không có có ý tốt nói ra miệng. Thần niệm lại không tự giác rơi vào trong nhẫn chứa đồ khế ước bên trong. Trần Lạc, có thể cho ta giảng một chút chân linh cảnh huyền diệu sao? Tiểu Nhu Mễ, Hứa An nặc trải qua nhiều vị lão tổ dạy bảo, bản thân lại là thiên mệnh nhân vật chính, đối với chân linh cảnh lý giải, tuyệt đối viễn siêu động hư cảnh cùng tạo vật cảnh đại năng. A a a, Hứa An nặc hoàn hồn, sư minh, chân linh cảnh là minh ngộ chân ngã, lấy lôi kiếp cùng tuế nguyệt khô mục chi lực tẩy lễ bài trừ mê chướng, hiểu đạo chân, tạo nên duy nhất chân linh nói lên giảng đạo. Hứa An nặc là chăm chú, pháp tướng trang nghiêm, dường như tắm rửa tại thần thánh huyền quang bên trong, đạo vận mờ mịt, diễn hóa ra vô tận tiên điệu dị tượng, huyền diệu vô cùng, đạo âm trận trận. Trần Lạc nghe được như si như say, đôi mắt tỏa sáng nhìn xem nàng diễn hóa ra tới dị tượng. Một mực bối rối chính mình bình cảnh, như bắt vân kiến nhật, rộng mở trong sáng, minh ngộ chân linh cảnh huyền diệu. Nguyên lai mình chậm chạp không thể tu luyện ra chân linh, là thiếu khuyết lôi kiếp cùng tuế nguyệt khô mục chi kiếp tẩy lễ. Bổ Thiên giáo vừa vặn có chuyên môn cung ứng đệ tử độ kiếp đạo tràng, sư minh, độ kiếp hung hiểm và phần, nhất là tuế nguyệt khô vinh chi kiếp, ta đi chung với ngươi à? Hứa An nặc đuổi theo Trần Lạc bước chân, trên đường đi, cùng Trần Lạc phổ cập khoa học một chút lôi kiếp chi thức cùng chú ý hàng ngũ. Độ kiếp vạn phần hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt, một khi Trần Lạc gặp bất chắc, nàng cũng tốt kịp thời ra tay với người. Hứa An nặc mặc dù chỉ có chân linh cảnh, nhưng nàng có bản mệnh pháp bảo, có tiên khí, hiểu đại đạo căn bản, bảo hộ Trần Lạc an toàn độ kiếp vẫn là không có vấn đề. Bổ Thiên giáo cung ứng môn đồ độ kiếp đạo tràng, hết thảy có 4 tòa. Phân biệt cung cấp cho chân linh cảnh, nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh. Về phần động hư cảnh cùng tạo vật cảnh, cũng không cần độ kiếp. Thiên tiên cảnh phía trên cũng là còn cần độ kiếp, nhưng này chờ lôi kiếp quá kinh khủng, trận pháp căn bản chịu không được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đồng thời cựu thiên tiên giới có quy định, không cho phép tại đại lục độ thiên tiên phía trên lôi kiếp, sợ sấm cướp đem đại lục làm hỏng. Trần Lạc tiến vào chấp sự điện, xin độ kiếp đạo tràng danh lệnh. Không khéo, gặp phế cho Tần Dịch cùng Lâm Phong, còn có một cái mặt mũi hiền lành, nhìn xem Tiên Phong đạo cốt lao đầu tử. Đệ tử bái kiến linh hư lão tổ. Hứa An nặc lôi kéo Trần Lạc, ra hiệu nàng cùng chính mình cùng một chỗ hành lễ. Trần Lạc không hề lay động, một đôi mắt trên dưới xem kỹ linh hư lão cậu, khiêu khích ý vị mười phần. Theo Lâm Phong tương lai hình tượng đến xem, linh hư là mười phần người tốt bụng, vô điều kiện che chở Lâm Phong, cho Lâm Phong cơ duyên bảo vật. Nhưng tại người khác xem ra, linh hư lão cậu khuôn mặt đáng ghét thật sự. Bọn hắn cùng Lâm Phong kết xuống không chết không thôi tử thủ, linh hư lại đứng ra làm hòa sự lão, hóa giải song phương ân oán. Nếu quả thật có thể hóa giải thì cũng thôi đi, nhưng chuyện hiển nhiên không phải như vậy. Linh hư chính là không chú ý người ta chết sống người tốt bụng, đem Lâm Phong vứt đi ra liền mặc kệ đến tiếp sau. Lâm Phong nên làm như thế nào còn là thế nào làm, khiến vô số vai ác thân tử đạo tiêu, gia tộc môn phái bị diệt. Linh hư không gần như chỉ ở ngoại giới ưa thích làm người tốt bụng, hòa sự lão, ngay cả tại thần giáo bên trong cũng rất ưa thích, thường xuyên nhúng tay người khác nội bộ sự tình. Cho đến ngày nay, linh hư đã người tăng bị đét. Trong tương lai, linh hư cùng Diệp Hương Lăng lão phụ thân quyết chiến, một lần lại một lần bị đánh bại nhục thân, kêu gọi Bổ Thiên giáo cường giả trợ giúp, sừng sốt không có một cái nào lão tổ rỗi ra viện trợ chi thủ. Cho đến bị đánh đến hồn phi phách tán, Bổ Thiên giáo tựa như chết như thế, không rên một tiếng. Bởi vậy có thể thấy được linh hư đến cỡ nào không bị người chào đón. Trần Lạc cảm thấy mình có thể làm một chút linh hư, thừa dịp hắn còn chưa có chết, làm điểm đồ tốt, thì như tiên linh mạch. Đến rồi mãng phu rốt cục cùng lão tổ cống lên thần hy mang theo một đám phong chủ trưởng lão, quan sát từ đằng xa, không dám chớp mắt một cái nhìn xem, vẻ mặt phấn chấn. Linh hư lão tổ rời đi thần giáo đại điện, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn bồi thường út sấp, thật vất vả đem chuyện lắng lại, Lâm Phong cùng Tần Dịch ngược lại tốt, vậy mà không có chút nào minh bạch hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Có lòng muốn mặc kệ hai người, nhưng là, nghĩ đến là hai người nỗ lực nhiều như vậy, châu đều cho, cũng không kém một đầu châu dây từng. Linh hư nội tâm ai thán một tiếng, để cho hai người an tâm chớ đổi, cũng cáo chi, Chu Băng Tiên đã thành tiên, rời đi đại xích tiên. Về phần kết giao Hứa An Nặc cùng Diệp Hương Lăng, hắn tự sẽ an bài. Hứa An Nặc cùng Diệp Hương Lăng đều là có đại khí vận tiên chi tiểu nữ, tiềm lực vô hạn, lại địa vị siêu phàm, cùng hai người kết bạn, đối Lâm Phong cùng Tần Dịch tương lai có chỗ tốt cực lớn. Nếu là có thể kết làm đạo lữ thì tốt hơn. Có hai nữ trợ giúp, Lâm Phong cùng Tần Dịch trong tương lai nhất định có thể đi được càng xa. Bất quá việc này không đội bằng được, trước mang Tần Dịch độ kiếp quan trọng. Nhưng mà thế nào cũng không ngờ tới, vậy mà tại nơi này gặp phải mãng phu Trần Lạc. Còn như thế tràn ngập khiêu khích dò xét hắn. Đây là muốn làm gì? Linh hư dù là tính tình cho dù tốt, giờ phút này cũng không nhịn được nổi nóng khó xử. Hắn đường đường thiên tiên lão tổ, khi nào như thế không có thể diện. Quả nhiên là không ngày mai đếm được mãng phu, tự gây nghiệp thì không thể sống, nên một tử. Linh hư muốn ra tay cho Trần Lạc một chút giáo huấn, nhưng nhìn thấy Trần Lạc trên người có hàn ngục tiết vận, trong lòng kinh ngạc một chút. Không hiểu hàn ngục lão tổ làm sao lại coi trọng Trần Lạc. Phải biết Lâm Phong cùng Tần Dịch mới là đại khí vận hạng người, lại thiên tư tung hành, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hàn ngục lão tổ dù cho muốn bồi dưỡng đệ tử, kia cũng là phải bồi dưỡng Lâm Phong cùng Tần Dịch. A, Linh hư suy tư một phen, chợt nhớ tới thần hy đối Trần Lạc mười phần chiếu cố, vì Trần Lạc, liền đồ đệ mình cũng không cần. Hẳn là thần hy đem hàn ngục lão tổ mê hoặc, cho rằng Trần Lạc là khả tạo chi tài. Xem ra hắn muốn đi gặp một lần hàn ngục lão tổ, nói rõ với nàng nguyên do trong đó. Linh hư lão tổ đem cái này hai cái phế chó mang theo trên người làm gì? Chẳng lẽ muốn đem bọn hắn thu làm đồ đệ, làm hai cái phế chó sư tôn? Trần Lạc lời vừa nói ra, nhưng mọi người tại đây hô hấp trì trệ, trái tim đột nhiên đình chỉ. Thu phế chó làm đồ đệ, Trần Lạc còn kém chỉ vào Linh Hư lão tổ cái mũi mắng, ngươi chính là đầu lao phế chó. Mãng, Mãng Phu quả nhiên chưa hề để bọn hắn thất vọng qua. Mồ hôi đầm đìa a Linh Hư lão phế cậu. Chúng người thần sắc vui mừng như điên, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Lâm Phong cùng Tần Dịch cũng đều ngây ngẩn cả người, vạn vạn không ngờ tới, Trần Lạc thế mà phách lối như thế. Tần Dịch tiên lặng thối lui đến Linh Hư lão tổ sau lưng. Lâm Phong lấy lại tinh thần, trong lòng vui mừng như điên. Trần Lạc dám làm như vậy chết, giết Trần Lạc, Linh Hư lão tổ tất nhiên sẽ bảo đảm hắn vô sự. Linh Hư đại náo ông. Mãng Phu Trần Lạc mắng hắn lão phế chó. Ngươi sâu kiến làm sao dám? Ngươi là thật chẳng sống. Lão tổ chớ trách. Hứa An Nặc cả kinh thất sắc, ngăn khuất Trần Lạc trước mặt, chuyển tin nhường lão tổ tới cứu chàng. Không cần Hứa An Nặc chuyển tin, bọn hắn đã tới, say sưa ngon lành nhìn xem, sợ hãi than nói, Mãng Phu không hổ là ta thần giáo dị loại, quả thật từ ngàn xưa không có, mẫu. Cảm tạ các đại lão bản khen thưởng, bây giờ thời tiết quá lạnh, lão phu sợ lạnh nhất, một ngày mã không có bao nhiêu chữ, một ngày liền đổi mới 3 chương á 7 giờ sáng duy nhất một lần đổi mới. Nhưng là các đại lão cho nhiều lắm, không thêm càng đều không có ý tứ. Hiện tại liền góp nhặt bản thảo, tháng sau số 1 lại thêm càng. Một cái điểm tán, trà sữa, thúc canh phủ, tú nhi, bạo càng tán hoa thêm một canh, 10 chương không giới hạn, theo số 1 bắt đầu tính, đã đủ rồi. 100 là yêu phát điện thêm một canh, 10 chương không giới hạn, không sai biệt lắm đủ 1000. Thúc canh cũng coi như, mấy ngày nay thúc canh là 1100 trên dưới, muốn là mỗi ngày có 1000 thúc canh, đến tháng sau số 1 liền thêm 10 chương, tổng cộng là chương 30. Thúc canh mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là muốn chính là một cái bầu không khí, có động lực gõ chữ mới có sức lực. Chương 382, màu, lớn màu chương 382, màu, lớn màu Linh Hư tự nhiên cũng cảm ứng được rất nhiều thiên tiên ánh mắt, không cho phép động tay ý vị không nên quá rõ ràng. Linh Hư người đều tê. Không hiểu rõ những này người vì sao phải trợ giúp Trần Lạc. Phải biết Trần Lạc rơi hắn ra mặt, cái kia chính là tại rơi tất cả tiên nhân lão tổ ra mặt. Về sau tiên nhân còn có gì uy nghiêm có thể nói. Đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ những người này cũng không biết sao? Cho cười, đám người đương nhiên biết. Chỉ có điều đám người càng muốn nhìn hơn Linh Hư cho cười. Lão già này ỷ vào thân phận, luôn luôn lấy hòa sự lão nhân vật, đối nội bộ bọn họ sự tình khoa tay múa chân, kết xuống vô số nhân quả. Điểm này tình đồng môn sớm bị Linh Hư lần lượt làm hao mòn không có. Bọn hắn chỉ muốn nhường Linh Hư chết. Trước khi chết, bọn hắn không ngại nhìn một chút Linh Hư cho cười. Hừ. Linh Hư sắc mặt khó coi, lạnh hừ một tiếng, nhìn xem Trần Lạc, đống cảm giác một hồi khó giải quyết. Bị Trần Lạc cưới mặt chuyển vận, hết lần này tới lần khác hắn lại không thể ra tay, về phần cùng Trần Lạc tranh luận, vậy sẽ chỉ càng mất mặt. Uy hiếp Trần Lạc, kia càng là cho cười. Trần Lạc nếu có thể uy hiếp, cũng không phải là bổ thiên giáo dị loại. Trần Lạc giờ phút này trong mắt hắn, tựa như vật bất tường, ai dính vào người đó không may. Hai đứa sao? Nghe không được ta đang nói cái gì? Trần Lạc đem Tiểu Nhu Mễ kéo xuống sau lưng khí thế hùng hổ mở miệng, một bộ muốn đánh người tư thế. Linh Hư, đám người, màu, lớn màu. Mãng Phu ngươi tiếp tục, không cần để ý Linh Hư lão phế cầu cảm thụ. Có chúng ta tại, Linh Hư lão phế cầu không động được ngươi một sợi tóc. Làm càn. Linh Hư gầm thét. Ngươi lão kẻ điếc, ta nói cái gì ngươi cũng nghe không được, ta thế nào làm càn? Nếu không phải đánh không lại ngươi, lão tử cho hai ngươi thi đấu túi để ngươi thành tỉnh một chút. Linh Hư hai mắt sung huyết, náo hải một mảnh huyết hồng, Trần Lạc từ tính âm thanh vang dội tại đầu góc hắn ù ù quanh quẩn, đinh thai nhức óc. Làm càn. Lâm Phong biết mình cơ hội tới, trong lòng vui mừng như điên. Trần Lạc làm như vậy chết, chết chắc. Giết Trần Lạc, tất nhiên có thể được tới Linh Hư lão tổ cảm kích, có lẽ sẽ ban thưởng cơ duyên tạo hóa. Lâm Phong lúc này đứng dậy, khí thế ầm vang bộc phát. Trần Lạc nhìn một chút hắn, ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ta tưởng là ai dám ở trước mặt ta sủa loạn, hóa ra là ngươi phế chó, lần trước giáo huấn quên sao? Lâm Phong chỉ trệ. Uy hiếp hắn. Buồn cười, đắc tội thiên tiên lão tổ, ngươi có thể hay không sống được qua hôm nay đều khó nói. Lâm Phong khí thế tăng cường, một cỗ thao thiên kiếm thế khóa chặt Trần Lạc. Đoạn trưởng lão, ngươi còn đang chờ cái gì? Đầu này phế chó phạm thượng, còn không mau mau đem nó giải vào thiên lao. Trần Lạc quát. Bị điểm danh Đoạn Chính Hoành, hắn vượt qua đám người ra, đi vào Lâm Phong trước mặt, Đoạn Chính Hoành không có nương tay, một bàn tay đem nó đập dẹp, huyết vụ phun ra. Thủ lấn hiện hiện pháp tắc huyền quang, muốn đem Lâm Phong thần hồn mà diệt. Đủ Linh Hư hoàn hồn, càng nổi giận hơn. Trần Lạc không đem hắn đưa vào mắt, hắn lý giải, dù sao Trần Lạc chính là không muốn mạng vô nao mang phu. Nhưng ngươi Đoạn Chính Hoành dựa vào cái gì ở trước mặt ta làm càn? Một tiếng gầm thét, ẩn chứa chân ngôn thần thông chi lực, Linh Hư dự định gọt sạch Đoạn Chính Hoành động hư cảnh tu vi, cho hắn chút giao hấn, để cho hắn biết được cái gì gọi là tiên không thể nhục, thiên tiên càng không thể nhục. Nhưng mà Linh Hư chân ngôn chi lực còn chưa giáng lâm tới Đoạn Chính Hoành trên thân, liền bị một cỗ lực lượng trừ khử. Xuất thủ là Hàn Ngục. Nàng sắc mặt nhìn không tốt. Đoạn Chính Hoành là nàng chấp pháp điện người, Linh Hư gọi Đoạn Chính Hoành cảnh giới, làm nàng còn đang ngủ say sao? Hàn Ngục lão tổ. Linh Hư thấy thế, sắc mặt biến hóa, cong người cúi đầu. Trần Lạc vẻ mặt vui mừng, ánh mắt ngắm nhìn một phía, nhìn thấy nàng theo hư không hiện lộ. Dung mạo nhìn thấy cũng không nhớ ra được, Trần Lạc cảm giác nàng chính là Hàn Ngục, liền tranh thủ người kéo đến đại điện bên trong. Có Hàn Ngục tọa chấn, Trần Lạc lực lượng càng đầy, ma quyền sát trưởng, dự định cùng Linh Hư lão cẩu thật tốt tính một chút sổ sách. Hàn Ngục đôi mắt hiện hiện mấy phần bất đắc dĩ, ta thật là lão tổ à, ngươi mãng phu kéo ta làm gì? Chúng ta rất quen sao? Còn có hay không quy củ? Cái này mãng phu mọi người thấy Trần Lạc tay, lắc đầu bật cười. Hiện tại, chúng ta đem nói ngược lại, Lâm Phong ngươi có biết tội của ngươi không? Trần Lạc trầm giọng nói, ngươi Lâm Phong tái tạo nhục thân, sắc mặt trắng bệch, còn chưa theo to lớn hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, liền nghe tới Trần Lạc thanh âm, hai mắt thoáng chốc giấy lên lửa giận. Đáng hận, lại dùng thân phận ép hắn. Lâm Phong thanh âm băng lãnh, "Trần Lạc, ngươi chính là cái phế vật, tiểu nhân đắc chí, ngoại trừ dùng thân phận đè người, ngươi còn biết cái gì? Ta chính là tiểu nhân đắc chí thế nào? Ngươi có thể làm gì được ta? Dám đắc tội ta, ta không có khả năng buông tha ngươi." Thấy Lâm Phong vẻ mặt kiên nạo, Trần Lạc cười lạnh, hắn liền nữa thích nhân vật chính kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, một quyền đập tới. Ha ha ha, Lâm Phong vui mừng như điên. Rốt cục muốn cùng hắn đến một trận vũ lực tranh phong sao? Lâm Phong nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Quả nhiên là vô não mắc phù, hắn lược thi tiểu kế, Trần Lạc liền vô não bị lừa rồi. Lâm Phong giơ ra một ngón tay, dự định một chỉ đâm chết Trần Lạc. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Phong khẽ miệng cười lạnh liền cứng ngắc ở trên mặt. Hắn không động được. Trên thân bị một cỗ vô thượng lực lượng giam cầm, nhường hắn giống như người gỗ như thế định cố tại nguyên chỗ. Phanh! Một quyền đem hắn mặt đập nát, đều đánh lõm, Lâm Phong vẫn là tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Trần Lạc trong mắt lóe lên ngoan lệ, một quyền đánh về phía Lâm Phong trái tim, quyền ấn lôi cuốn phần thiên kiếm quang. Nguy hiểm! Lâm Phong phát giác được nguy cơ chí mạng, trong lòng cuộn loạn, Lâm Phong hạ diện lịn tiêu thăng, pháp lực sôi trào, muốn tránh thoát giam cầm. Nhưng vô dụng. Phanh! Quyền ấn đem Lâm Phong ngực đánh xuyên qua, phần thiên kiếm quang tại Lâm Phong thể nội tứ ngược, đốt diệt tất cả. Nhưng mà Lâm Phong trên thân xuất hiện một cỗ lực lượng, áp chế phần thiên kiếm quang tứ ngược. Trần Lạc thấy thế, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Phong là nhân vật chính đồng thời, vẫn là chân linh cảnh viên mãn, thần hồn trải qua lôi đỉnh tẩy lễ, ngưng luyện ra bất diệt chân linh. Bình thường thủ đoạn nhiều nhất chỉ có thể thương tổn được thần hồn mà không cách nào ma diệt chân linh. Cũng may mắn Trần Lạc có phần thiên kiếm quang, có thể chạm thần hồn, diệt chân linh. Một quyền không được, vậy thì lại đến 10 quyền. Rầm rầm rầm. Lâm Phong có thể so với thượng phẩm bảo khí nhục thân, rất nhanh đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nguyên một đám lỗ thủng, bước lên kinh khủng phần thiên kiếm quang, thân thể sắp biến thành khung xương. Không, Lâm Phong hoàn toàn hoảng sợ, sẽ chết. Trần Lạc tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ chết. Tần Dịch thấy sợ hãi không thôi, mặt không có chút máu, mồ hôi lạnh ướt nhẹp áo trong, thân thể ngăn không được run lẩy bẩy. Nội tâm may mắn bận phần, còn tốt hắn trí tuệ, chưa từng cùng Trần Lạc cứng rắn, không phải nơi nào còn có mệnh tại. Hứa An Nặc cũng nhìn ngây người, nàng vẫn luôn biết Trần Lạc rất mãng, rất hung, theo lần đầu tiên nhìn thấy Trần Lạc nàng liền biết. Nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Lạc hung mãnh như vậy báo nổi. Đủ, đừng đánh nữa, Linh Hư kêu to, tức sủi bọt mép. Trần Lạc toàn bộ làm như hắn tại thủi lắm. Chỉ cần có thể đánh chết Lâm Phong, Trần Lạc liền không khả năng từ bỏ. Hàn Ngục lão tổ, Lâm Phong chính là ta bổ thiên giáo thiên điều, tiềm lực vô hạn, không thể nhường mãng phu đem đánh giết ta. Linh Hư đành phải cầu tới Hàn Ngục trên thân. Hàn Ngục, thiên điều lại như thế nào? Thiên điều liền có thể phạm thượng sao? Lâm Phong chỗ nào phạm thượng? Hắn chỉ có điều nhìn bất quá mãng phu nhục ta mà thôi, kẻ này có xích tử chi tâm, lẽ ra nên ngợi khen mới đúng. Linh Hư vội vàng nói rằng, lại để cho Trần Lạc đánh xuống, Lâm Phong thật không cứu nổi. Huống chi nếu là phạm thượng, đó cũng là Trần Lạc phạm thượng, nên trừng phạt Trần Lạc mới đúng. Hàn Ngục lao tổ há có thể như thế thiên vị mãng phu? Làm càn, ngươi là đang chất vấn điện chủ sao? Lâm Phong nhiệt trướng trước mặt mọi người muốn đối mãng phu sư đệ hành hung, ngươi thế mà đều nhìn không thấy, mãng phu sư đệ quả thật không có nói sai, ngươi chính là mắt mở. Đoạn Chính Hoành nổi giận nói, hắn hoàn toàn không đành lòng, quá hoan uổng, đồ đệ mình bị đánh cướp, Linh Hư một câu nói thành là không phải là hắn, làm đến giống như bọn hắn liên thủ ước hiếp vãn bối như thế. Hắn ra tay chấp pháp, Linh Hư lại để cho phế hắn tu vi. Đã như vậy, hắn lại ẩn nhẫn xuống dưới lại có ý gì? Ngươi lão giả khinh người quá đáng, vậy cũng đừng trách ta trở mặt. Một ngụm ác khí phun ra, Đoạn Chính Hoành bỗng cảm giác suy nghĩ thông suốt. Linh Hư sắc mặt tái xanh, một bàn tay chụp chết Đoạn Chính Hoành tâm đều có. Đương nhiên, hắn muốn nhất chụp chết vẫn là Trần Lạc. Nếu như không phải Trần Lạc dẫn đầu rơi hắn uy nghiêm, Đoạn Chính Hoành làm sao dám đối với hắn bất kính? Trần Lạc bất tử, thần giáo sớm muộn cũng sẽ đại loạn. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, trước cứu Lâm Phong quan trọng. Chương 383, dứt bỏ sự thật không nói, kia nói chuyện gì? Chương 383, dứt bỏ sự thật không nói, kia nói chuyện gì? Đủ. Linh Hư trực tiếp ra tay, đem Lâm Phong cuốn tới bên cạnh mình, phất tay một đạo tiên quang đem phần tiên kiếm quang ma diện. Linh Hư lần này không còn dám ủy vào thân phận ra vẻ đảm bảo, trầm giọng nói, việc này toàn bởi vì ngươi mạo phạm bản tọa trước đây, Lâm Phong chỉ có điều nhất thời nóng đội vì bản tọa ra mặt mà thôi, ngươi tức cũng đã hết rồi, việc này như vậy coi như thôi. Trần Lạc nhíu mày, nhìn một chút Hàn Ngục, gặp nàng người nhạt như hoa cúc đứng ở đó không nói một lời. Biết chuyện không đùa. Trần Lạc đành phải thu tay lại, bất quá vẫn là muốn cảnh cáo một chút Lâm Phong, phế chó, về sau nhìn thấy ta, muốn cung cung kính kính đối ta hành lễ, hiểu? Đã hiểu sư thúc. Kém chút bị đánh chết ơi, Lâm Phong rốt cuộc kiệt ngạo không nổi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sợ Trần Lạc tái phát bao tố, Lâm Phong cung cung kính kính hành lễ. Xuy. Tần Dịch thấy thế, nhịn không được suy cười một tiếng, trong mắt tràn đầy khoái ý Lâm Phong một mực xem thường hắn, cảm thấy hắn quá mềm yếu vô năng, như là phế chó như thế. Hắn còn tưởng rằng Lâm Phong cứng đến bao nhiêu khí, không nghĩ tới liền cái này. Liền cái này a. Ngươi ngược tiếp tục cùng mãng phu cứng rắn á, ta kính ngươi là đầu hảo hán. Ha ha ha. Trần Lạc cười ha ha một tiếng, đi đến hắn trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn, thừa dịp hắn không chú ý, lập tức cướp đi hắn nhận chữ vật. Cái này mai nhận chữ vật, coi như là ngươi mạo phạm sư thúc nhận lỗi. Ngươi ân. Sư thúc nói là. Lâm Phong ra đầu sắp vỡ, túi đầu không dám cùng Trần Lạc đối mặt. Linh Hư sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một hồi. Tốt mãng phu đám người thấy mừng thầm không thôi. Mãng phu sư đệ là sẽ đến sự tình. Là cực. Ân. Trần Lạc khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía Tần Dịch. Tần Dịch thân thể lắc một cái, sắc mặt soát một chút chợt nhìn, không có chút huyết sắc nào. Tại Trần Lạc nhìn soi mói, hắn vạn phần không cam lòng gỡ xuống chính mình nhận chữ vật, hai tay dâng lên. "Sư thúc, đây là đệ tử hiếu kính ngài." Tần Dịch trong lòng đang dỉ máu, đây chính là hắn tại cổ linh bí cảnh mấy chục năm thu hoạch ra, mặc dù dùng rất nhiều bảo vật tăng cao tu vi, nhưng còn có đa số bảo vật không có sử dụng. Bên trong tài nguyên, đầy đủ hắn thư thư phục phục tu luyện tới động hư cảnh. Kết quả, tính toán, giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không tuổi đốt. Cùng bảo vật so sánh, cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Ngược lại có linh hư lão tổ bảo bọc, về sau không lo không có cơ hội thu hoạch được cơ duyên. Trẻ con là dễ dạy. Trần Lạc nhận, vỗ vỗ bả vai hắn, ra hiệu hắn đi một bên, đừng tại đây trước mắt. Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía linh hư. Linh hư, đáng người, không thể nào không thể nào. Trần Lạc sẽ không cần đoạt linh hư nhẫn chữ vật a. Lộ thai ngươi xong chưa? Tốt, tốt. Nghe được cái này rất có nhục nhã lời nói, linh hư mặt mò vỡ ra một cái trước mắt, vạn phần biệt khuất mở miệng. Đã tốt, chúng ta tới đó tính một chút sổ sách. Trần Lạc sắc mặt phút chốc lạnh xuống, người lão già luôn luôn cùng ta vị hôn thê không qua được là có ý gì? Có phải hay không muốn ỷ thế hiếp người? Linh hư mộng. Hắn lúc nào thời điểm cùng Chu Băng Tiên không qua được? Nếu không phải ngươi lão già nhiều lần ra tay, Băng Tiên sớm đem cái này phế chó chém giết, ngươi là cháu trai của hắn sao? Như thế trợ giúp phế chó. Trần Lạc giận dữ mắng mỏ. Mắng quá, linh hư mặt mo hoàn toàn nhịn không được rồi, muốn báo nổi, nhưng là tại Hàn Ngục ánh mắt nhìn soi mói, hắn không dám động. Đã ngươi là cháu trai của hắn, tổn thất kia liền từ ngươi thanh toán một cái đi, cho ta một đầu 12 vạn mét tiên linh mạch, việc này liền đi qua. Trần Lạc nhìn qua Lâm Phong tương lai hình tượng. Linh hư vẫn lạc trước tiên, Lâm Phong liền dò xét linh hư hang ổ, hoàn mỹ kỳ danh viết, tuyệt sẽ không nhường máu lạnh vô tình bổ thiên giáo đạt được linh hư lao tổ bất kỳ vật gì, coi như hủy cũng không cho bổ thiên giáo giữ lại một cọng lông. Đương nhiên, hủy là không thể nào hủy. Lâm Phong đem linh hư đạo tràng tất cả mọi thứ vơ vét không còn gì, trước khi đi không quên thể, phải dùng những tư nguyên này mạnh lên, là linh hư lão tổ báo thù rửa hận. Cái này sẽ rất khó bình. Bất quá Lâm Phong cuối cùng còn không có che to tiếng, đều bị thần hy cái này lão lục câu cá chấp pháp. Trần Lạc đối linh hư lão cậu cất giữ cũng rất trông mà thèm. Bất quá cơm muốn từng miếng một mà ăn. Muốn hết linh hư bồ liếng, đó là không có khả năng. Muốn một đầu 12 vạn mét tiên linh mạch có lẽ còn có cơ hội. Dù sao linh hư có hai cái 10 vạn mét trở lên tiên linh mạch. Linh hư đại náo ông, lại muốn hắn tiên linh mạch. Có vấn đề. Trần Lạc sầm mặt lại. Không cho hắn tiên linh mạch, vậy hôm nay ai cũng đừng hòng đi. Làm cản. Linh hư rốt cục không thể nhịn được nữa, trong mắt sát ý bộc lộ. Hắn nhìn về phía xem trò vui lắm người, như thế mãng phu mắt không chừng bối, trước mặt mọi người dọa dẫm bắt chẹt, các ngươi liền không sợ một ngày kia rơi xuống các ngươi trên đầu sao? Ha ha, đám người khinh thường cười một tiếng, hiện lộ ra thân hình, dự định kết quả cùng linh hư thật tốt nói dóc một phen. Thanh Vũ Thiên Tiên cái thứ nhất nhịn không được, xuất hiện ở trước mặt hắn, vuốt vuốt trùm râu, ra vẻ đạm mạo, "Linh hư đạo hữu, đây bất quá là tiểu bối hồ nháo mà thôi, ngươi một cái thiên tiên, làm gì cùng một tên tiểu bối so đo?" Ngươi linh hư nổi giận, hắn đường đường thiên tiên lão tổ bị cưới mặt chuyển vận, ngươi đạp ngựa lại còn nói ta không phải. Một cú căm giận ngút trời bay thẳng đỉnh đầu. Thương Lan Tiên Tiên tính tình liền không có tốt như vậy, ánh mắt sắc bén, nổi giận nói, "Mãng phu chính là ta thần giáo tuyệt thế thiên tiêu, tương lai tiềm lực vô hạn, ngươi muốn cùng một cái hậu bối không qua được không thành. Trong mắt ngươi còn có hay không thần giáo?" Linh hư càng nổi giận hơn. "Đạp ngựa, các ngươi đều mắt mù sao? Không nhìn thấy Trần Lạc tại bắt trẻ hắn cực phẩm tiên linh mạch." Vưu Tịnh cũng tới tham gia náo nhiệt, miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Linh hư, ngươi dù sao cũng là một cái thiên tiên, sẽ không liền dung người chi lượng đều không có chứ?" Mãng phu tính tình mặc dù không tốt, nhưng dứt bỏ sự thật không nói, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút sai? Như vậy đi, song phương đều thối lui một bước, mãng phu cũng đừng so đo, ngươi cũng đừng cùng mãng phu so đo, đem tiên linh mạch cho hắn chính là, ngươi lại không thiếu kia chỉ là một đầu tiên linh mạch, vạn sự dĩ hòa vi quý. Khinh người quá đáng, các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Linh hư nghe nói như thế, quả thực linh hồn đều đốt lửa, chỉ về phía nàng, ngón tay phát run. Súc sinh a, ngươi có muốn hay không chính mình nghe một chút, ngươi nói là tiếng người sao? Đám người thấy sửng sốt một chút. Diệp Hương Lăng vô cùng ngậm bực nhìn xem nhà mình sư tôn, không hiểu cảm thấy sư tôn lời này rất quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Chúng lao tổ con người địa chấn, còn có thể dạng này. Dứt bỏ sự thật không nói, kia nói chuyện gì a? Ngươi nói cho ta, còn có cái gì gọi đều thối lui một bước? Đều thối lui một bước chính là nhường linh hư bồi thường cực phẩm tiên linh mạch, nhường linh hư không cho phép so đo. Đây không phải tiếng người a? Trần Lạc chấn kinh, chấn kinh chấn kinh chấn kinh. Nhìn qua mỹ lệ vô song, thánh khiết thoát tục biểu tình, vẫn không thể tin được, đây là thiên tiên lão tổ. Xác định không phải một đời quyền hoàng xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, thì ra còn có thể dứt bỏ sự thật không nói thần hy thêm kiến thức, nội tâm lớn chịu rung động, đối Bưu Tịnh kính nể không thôi. Lão tổ chính là lão tổ, gừng càng già càng cay a vấn này, nàng cam bái hạ phong. Nhìn cái gì? Đều nhìn cái gì? Bưu Tịnh bị đám người thấy thật không tiện, nhưng nghĩ tới năm đó sự tình, nàng trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Nhìn xem Linh Hư, thanh âm nghiêm khắc, "Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải bồi thường mãng phu một đầu 12 vạn mét tiên linh mạch, việc này không cho phép lại so đo." Chương 384 Tiên vận đem mệnh cách tăng lên tới kim sắc truyền thuyết chương 384, tiên vận đem mệnh cách tăng lên tới kim sắc truyền thuyết linh hư, ngươi đang báo nổi cái gì? Báo nổi người không phải là ta sao? Linh hư phẫn nộ, biệt khuất, nóng nảy tới bạo tạc. Rất muốn lật bàn, cùng Bưu Tịnh làm qua một trận. Nhưng là, hắn thấy được Bưu Tịnh sư tôn, Lưu Nguyệt Tiên cô đang nhìn hắn. Lại nhìn một chút còn lại thiên tiên, cùng liền hắn đều muốn tôn xưng lão tổ tồn tại, nguyên một đám đang nhìn hắn, ánh mắt trêu tức, không có chút nào muốn ngăn lại ý tứ. Linh Hư lửa giận giống như bị một chậu nước lạnh dội tắt, lý trí hấp lại. Tự biết hôm nay là nhất định phải bồi thường Mãng Phu một đầu cực phẩm tiên linh mạch. Thật là dựa vào cái gì a? Vì cái gì? Vì cái gì cả đám đều thiên vị Mãng Phu? Linh Hư toàn thân phát run, hai mắt tràn ngập lửa giận, còn có một tia bị quất. Hít thở sâu một hơi, Linh Hư phân ra một sợi thần niệm, đem cực phẩm tiên linh mạch rút ra. Nhìn xem đạo trường tán loạn đạo vận, cùng cực tốc tiêu giảm tiên linh khí, Linh Hư trong lòng đang dị máu. Ánh mắt một chút xíu băng lãnh xuống tới. Trần Lạc quả nhiên là thần giáo dị loại, mầm hai bạn. Vẫn là quy nhất cảnh liền dám uy hiếp hắn, nếu là tới tiên nhân cảnh giới, vậy còn không đến đem toàn bộ bộ thiên giáo trở mặt. Vì thần giáo tương lai, kẻ này nhất định không thể giữ lại. Lâm Phong cùng Tần Dịch hai cái phế cho đứng chung một chỗ, run lẩy bẩy, ở đằng kia báo đoàn sưởi ấm. Kinh khủng, quá kinh khủng. Đến cùng là tình huống như thế nào, vì cái gì nhiều như vậy lao tổ tự mình kết quả trợ giúp Trần Lạc? Chuyện không phải là dạng này. Hai cái phế chó nội tâm ghen ghét không cam lòng. Bọn hắn nắm giữ tuyệt thế chi tư, chiến lực vô song, tâm tính siêu nhiên, sát phạt quả đoán, lao tổ hẳn là đối bọn hắn nhìn với con mắt khác mới đúng. Mà Trần Lạc, mạnh thì mạnh bậy, nhưng là không biết số trời, không biết tính ý vô nào mang phu, sớm tối lộ tử. Các lao tổ giao hảo Trần Lạc có làm được cái gì? Kết quả là còn không phải công dã tràng. Cho ngươi. Linh Hư đem nhẫn chữ vật ném cho Trần Lạc, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững, phảng phất tại nhìn một người chết. Trần Lạc tiếp nhận nhẫn chữ vật, nhìn thấy 12 vạn mét dài tiên linh mạch, trong lòng vui mừng như điên. Đây chính là chí bảo, đều có thể đổi một cái không tệ tiên khí. Muốn nói vẫn là bổ thiên giáo giàu có, nguyên một đám lao tổ đều có tiên linh mạch, vẫn rất nhiều. Thả tại ngoại giới, tiên linh mạch cơ hồ tuyệt tích đồng dạng tồn tại. Đem tiên linh mạch giao cho Hứa An Nặc nhường nàng thả lại đạo phủ. Trần Lạc đối với các lao tổ ôm quyền cảm tạ. Nếu không phải những lao quái vật này hết sức giúp đỡ, Trần Lạc đừng nói bắt chẹt Linh Hư, nói nhiều một câu đều sẽ bị trực tiếp đánh chết. Đặc biệt là một đời quyền hoàng Lưu Tịnh. Trần Lạc đối với hắn liên tục cảm tạ. Mãng Phu, thần giáo có ngươi là thần giáo may mắn. Lưu Tịnh cười cười, trong mắt có thưởng thức, có tiếc nuối. Ba vạn năm trước, Linh Hư một phen ngôn luận, đem nàng buồn nôn hỏng. Nàng một mực nhớ cho tới hôm nay, rốt cục có cơ hội đủ số hoàn trả cho Linh Hư, cả người nàng toàn thân thư sướng, suy nghĩ thông suốt. Mãng Phu, về sau có rảnh cũng tới ta đạo trường ngồi một chút. Thương Lan đối với hắn rất là yêu thích, vỗ vỗ Trần Lạc bả vai. Là một nhân tài a thế gian thần thể thiên tiên bạn, nhưng Mãng Phu nhìn chung ung dung bạn cổ tuyết nguyệt, chỉ có Trần Lạc một cái, về sau cũng tuyệt đối sẽ không lại có cái thứ hai Trần Lạc. Nhất định nhất định. Trần Lạc miệng đầy đáp ứng, lại nói, lão tổ xưng hô như thế nào? Đạo trường ở nơi nào? Ha ha ha, bản tọa Thương Lan, Lăng Thiên Phong chi chủ. Mãng Phu có rảnh cũng có thể đến ta Huyền Thiên Phong ngồi một chút. Thanh Vu cũng vỗ vỗ Mãng Phu bả vai, lại không đập. Hắn sợ về sau đều không có cơ hội đập chuyển kỳ Mãng Phu bà bay. Mãng Phu, tương lai gian nan lại ngăn, ngươi lại đi lại Trần Quỷ a. Bưu Tịnh hất lên váy dài lưu ly tiên quần, một cổ hương phong đánh tới, Trần Lạc toàn thân thông thấu, phiêu phiêu dục tiên. Thiên tiên các lao tổ đi. Trần Lạc như có điều suy nghĩ, thiên tiên các lao tổ vô duyên vô cớ cho hắn tiên vận làm gì? Hắn lại không có thụ thương. Hẳn là tiên vận ngoại trừ chữa thương, tăng cao tu vi, lớn mạnh thần hồn, còn có khác diệu dụng. Trần Lạc sử dụng Hồng Mông Thời Không Huyễn Kính tra nhìn một chút tự thân thuộc tính, nhìn thấy đàm hoa nhất hiện mệnh cách biến thành kim sắc, Trần Lạc con ngươi có chút rung động. Lập tức theo màu trắng lên cao tới kim sắc, biến hóa cũng quá lớn. Tiên vận còn có thể thay đổi mệnh cách. Kia lúc trước hắn một mực thăng lên xuống hàng, trong đó có thần hy cùng Hàn Ngục nguyên nhân. Quay đầu lại hỏi một chút thần hy. Bây giờ vận khí đang vượng, là độ kiếp thời cơ tốt. Trần Lạc khống chế đàm vân, đi ra thần giáo ngoài trăm vạn dặm độ kiếp đạo tràng. Hô, Linh Hư, Lâm Phong, Tần Dịch ba đầu phế chó cùng nhau ám thở phào. Đi. Mãng Phu cuối cùng đã đi. Ba người đều có loại đưa tiện ôn thần sống sót sau tai nạn may mắn. Xách. Giữa không trung xích cửu tiêu, xách một tiếng, quanh quẩn ở trong lòng bị đè nén quét sạch sành sanh. Xem đi, không ngừng hắn một người bị Trần Lạc dọa dẫm qua linh mạch, không ngừng một mình hắn thu phế chó đồ đệ. Cùng so sánh, Linh Hư mới là vô dụng nhất lao phế chó. Xích cửu tiêu trong lòng thăng bằng. Tất cả giải tán đi. Thần Hy đi ra rửa sạch, nhường đám người ai về nhà lấy. Là, giáo chủ. Ha ha ha. Thoải mái. Nguyên một đám trên mặt vui mừng, thật cao hứng mang theo đồ đệ rời đi. Bọn hắn đồ đệ bị đánh cướp tính là gì? Nhìn xem, Mãng Phu đem Linh Hư lão phế cẩu mặt đều đập nát, còn dọa dẫm một đầu 12 vạn mét tiên linh mạch. Hai cái nhỏ phế cho mấy chục năm thu hoạch, toàn bộ bị Mãng Phu lấy đi. Một lớn hai nhỏ phế cho thấy thế, sắc mặt âm trầm như nước, trời u ám. Hứa An Nặc cầm nhẫn chữ vật, như có điều suy nghĩ nhìn xem ba người. Sư muội, hai cái phế chó điều chỉnh tốt tâm tính, ánh mắt nhìn về phía Hứa An Nặc, lập tức bị Hứa An Nặc mỹ lệ vô song, siêu nhiên tuyệt tục khí chất kinh diễm tới. Quá kinh diễm, giống như tuyệt thế thần nữ, tuyệt trần, tu tiên giới mỹ nữ thiên thiên bạn, cũng không bằng Hứa An Nặc vạn nhất Lâm Phong thầm nghĩ. Không hổ là tương lai đại la kiếm tôn, bây giờ mới chân linh cảnh, đã sơ hiển cao chót vót. Tần Dịch thầm nghĩ, nhưng nghĩ đến là chính mình sáng tạo ra Hứa An Nặc, Tần Dịch nội tâm một hồi giữ tợn gào thét. Đây chính là có vô tận tạo hóa thần cấp công pháp, chính mình lúc trước vì cái gì như vậy các đệ, trực tiếp giao cho Hứa An Nặc cảm ngộ. Hắn thần đốc, thật. Tiểu nha đầu, ngươi cũng nhìn thấy à, kia Mãng Phu tính tình ngoan lệ, ỷ vào có người làm chỗ dựa liền muốn làm gì thì làm, như thế tàn bạo hung đồ, ngươi ở cùng với hắn, cuối cùng sẽ gặp phải phản vệ. Linh Hư khôi phục trước kia đạo cốt tiên phong bộ dáng, đối với Hứa An Nặc trầm giọng nói, một bộ vì Hứa An Nặc tốt bộ dáng, ánh mắt lại không tự giác rơi xuống Hứa An Nặc trong tay nhẫn chữ vật bên trên. Hứa An Nặc nhíu mày, Linh Hư lão tổ có ý tứ là, ta thần giáo các lão tổ bao che dung túng sư minh hành hung. Linh Hư chỉ trệ. Hắn là ý tứ kia sao? Hắn rõ ràng nói là Trần Lạc bạo lực làm liệu, Hứa An Nặc cùng Trần Lạc ở chung một chỗ, không chừng ngày nào liền bị Trần Lạc tính toán. Hứa An Nặc sao không minh bạch hắn một phen khổ tâm? Xách, tiểu nha đầu quả thật có ý tứ. Không phải làm sao có thể cùng Mãng Phu cùng ở chung một mái nhà đâu. Ta nhìn nàng càng lúc càng giống Mãng Phu, chỉ là chính nàng không có phát giác được. Giống Mãng Phu tốt, cường giả cũng đến thế mà thôi. Lặng lặng quan sát lão tổ, đối Hứa An Nặc hài lòng không được, đây là bọn hắn dạy bảo ra kiệt xuất nhất thiên kiêu, có tiên tôn chi tư. Một thế này, thiên mệnh tại bổ thiên giáo. Sư muội, lão tổ không phải ý tứ kia, lão tổ là sợ ngươi bị Mãng Phu tính toán, thân tử đạo tiêu. Lâm Phong biến sắc, hắn xem như đã nhìn ra, bổ thiên giáo lão tổ nhiều vô số kể, hơn nữa nguyên một đám đối Trần Lạc ưu ái có thừa. Đối Linh Hư giống như có rất lớn ân oán. Lâm Phong cảm thấy chính mình không nhận bộ Thiên Giáo lao tổ chào đón, có lẽ là bị Linh Hư liên lụy. Không phải lấy hắn tuyệt thế dung nhan, làm sao có thể không có lao tổ ưu ái? Lâm Phong sư minh, phía sau nói người không phải hành vi quân tử, ngươi dám ngay ở sư minh mặt nói như thế sao? Hứa An Nặc ánh mắt lạnh xuống. Thật là một cái ác tha tiểu nhân bị ổi, nhìn chúng Trần Lạc tử con kiếm, muốn mượn đao giết người, sự tình bại lộ sau, vẫn còn phải làm bộ thụ thiên đại oan khuất như thế. Còn có Tần Dịch cũng không là đồ tốt, đối nàng mưu đồ không nhỏ. Làm người càng là tiểu nhân tâm tính. Rõ ràng chính mình lĩnh hội không thấu Đại La đạo kinh, giao cho nàng thời điểm, nhất định phải nói chỉ điểm nàng tu luyện. Bộ Thiên giáo đệ tử Thiên Thiên bạn, phong chủ trưởng lão nhiều như vậy, Trần Lạc theo không cùng bọn hắn kết ân đoán. Nếu không phải hai người treo chọc Trần Lạc như thế nào lại phản ứng hai người? Hứa An Nặc càng nghĩ càng nổi nóng. Trần Lạc nhiều người tốt, khắc thủ bản tâm, một lòng vì tăng cao tu vi mà cố gắng, kết quả lại bị hai cái phế chó khiến cho nổi trận lôi đình, cũng không biết Trần Lạc có hay không gây nên một chút lão tổ không thích.